Chương 318. Đột phá động hư cảnh chương 318, đột phá động hư cảnh trong nháy mắt, Tô Cơ Thiến sáng nay bị Lãnh Lạc Ly cưỡng chế mặc vào trang phục mùa đông, liền tùy ý nhét vào trên mặt đất. Trên hai chân phủ lấy chỉ đen siết thịt quần tất, cũng là nhìn một cái không sót gì. Nơi bụng mị ma văn có thể thấy rõ ràng, vì nàng vốn là nhục cảm cùng tinh tế độ vừa vặn bằng eo, tăng thêm dự vị. Trần Diệp hiếu kỳ sờ lên cái kia mị ma hình xăm. Thiến Nhi, ngươi thật giống như còn không có cùng vi sư nói, cái này mị ma văn là làm cái gì đi? Tô Cơ Thiến bắt lấy sư tôn tay, kéo lấy sư tôn liền ngã tại trên giường. Nàng dùng chính mình phủ lấy mỏng chỉ đen hai chân, như là cái kéo bình thường quấn chặt lấy sư tôn, vẻ mặt và trong động tác đều tại lộ ra yêu thương. Cái này mị ma văn, chỉ có mị ma tại cùng ngưỡng mộ trong lòng đối tượng cùng một chỗ sau, mới có thể xuất hiện. Về sau coi như Thiến Nhi chết, đầu thai chuyển thế vô số hồi, cũng chỉ có sư tôn mới có thể đạt được Thiến Nhi, chỉ cần có đường vân này tại, trừ sư tôn bên ngoài, ai cũng không có cách nào đối với Thiến Nhi làm bất cứ chuyện gì. Tương đương chúng ta khóa lại vĩnh viễn, sư tôn thế nào, lợi hại đi. Đang khi nói chuyện, Tô Cơ Thiến liền đã hôn lên Trần Diệp bờ môi. Trần Diệp chỉ cảm thấy không gì sánh được mị hoặc hương khí tại trong miệng của nàng nổ tung, nhiệt độ cơ thể cũng liền tự nhiên mà vậy lên cao. Thiến Nhi Trần Diệp có chút si mê nói. Tô Cơ Thiến vũ mị mà cười cười, trắng non thon dài hai tay, điên cuồng tại sư tôn cơ bụng cùng trên ngực vừa đi vừa về bước ve. Sư tôn, tiếp tục. Tiếp tục khẳng định tiếp tục không được, màn ảnh nhất chuyển. Thánh Lệ Á tại trên nóc nhà, ôm Bạch Nhã Vi ngủ gật. Đống nhiên đầu của nàng mất đi trèo chống hướng phía dưới một truy, lập tức mơ mơ màng màng bừng tỉnh. Nhìn xem trước mặt như cũng đang đóng suối nước nóng cửa, Thánh Lệ Á nỉ non nói, sư tôn còn không có rửa sạch ra một bên nói thầm lấy, nàng lại một lần nữa ngủ thiết đi. Đồng thời trong miệng còn tại mơ hồ không do nói cái gì. Sư tôn, hội chùa trên có thật nhiều ăn ngon. Sư tôn, nơi này là thánh nữ gian phòng, trừ ngài bên ngoài, không ai sẽ tiến đến. Nam đại đệ tử cánh chim bên trong đi. Sư tôn có vẻ như nằm mơ đều tại cùng sư tôn đi dạo hội chùa. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Cơ Thiến gian phòng. Trần Diệp nghe môn ngoại đệ tử bọn họ phóng thích chiêu thức, đối luyện tu hành thanh âm, chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh táo lại hắn, có một loại trên mặt phảng phất bịt kín một tầng bảy cảm giác. Trần Diệp dùng cái mũi ngửi ngửi, còn có chủng nhàn nhạt bị hương. Trần Diệp đưa tay đem trước mặt đồ vật quăng ra, mở mắt nhìn một chút. Là một đầu không biết lúc nào cởi ra chỉ đen quân tất. Thật là, loại vật này cũng ném loạn. Trần Diệp lẩm bẩm, thiện tay đem nguyên vị chỉ đen ném đến một bên. Nghe bên ngoài các đệ tử tu luyện âm thanh, có vẻ như đã không còn sớm. Trần Diệp vô vô bên cạnh ngủ Tô Cơ Thiến. Tỉnh phải tu luyện. Tô Cơ Thiến mơ mơ màng màng lật đến chính hướng về phía sư tôn phương hướng, sau đó đưa tay trực tiếp ôm, trước người mãnh liệt cũng đồng dạng chen ở cùng nhau. Đang ngủ sẽ thôi, liền một hồi Trần Diệp thở dài, cũng không có lại tiếp tục gọi nàng, tạm thời để nàng ngủ thêm một lát. Dù sao tối hôm qua dày vào nàng, không để cho nàng người ngủ là chính mình. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Diệp dứt khoát thừa dịp thời cơ này, mở ra bảng hệ thống. Lần trước thu thiên sứ tộc cho 90 vé đúc hệ thống điểm, cộng thêm trong khoảng thời gian gần nhất này trong môn đệ tử đột phá, còn có thiên sứ tộc toàn tộc đệ tử đột phá. Hắn hệ thống điểm đã tính gộp lại đến 100 vé đúc tả hữu. Từ nguyên thần cảnh đột phá đến động hư cảnh, cần 72 vé đúc hệ thống điểm. Hắn hiện tại đã tích lũy đủ. Vì ứng đối tương lai khả năng xuất hiện phiền phức, dứt khoát đột phá một chút tính toán. Hệ thống, đột phá đến động hư cảnh. Đinh, khấu trừ 72 vé đúc hệ thống điểm, cảnh giới tăng lên nguyên thần cảnh xông lên trời động hư cảnh xông lên trời theo hệ thống điểm khấu trừ, như thường ngày, vàng bạc linh lực bắt đầu cấp tốc hướng phía Trần Diệp thể nội hội tụ. Bởi vì linh lực đo qua tại khổng lồ, coi như Trần Diệp cố ý khắc chế, trung quanh cũng bắt đầu như là địa chấn bình thường run rẩy lên. Liên liên thân bên dưới nằm giường, cũng đều bắt đầu lay động kịch liệt. Tô Cơ Thiến lúc này ngủ được chính chảy nước miếng, cảm giác được chính mình cả người cũng bắt đầu lắc lư, nàng nửa mê nửa tỉnh nói, "Sư tôn, sáng sớm liền bắt đầu vận động nha." "Thật có lỗi sư tôn, đệ tử buồn ngủ quá, không có cách nào phối hợp sư tôn." Sư tôn dựa theo ý nghĩ của mình liền tốt, làm bẩn cũng không có việc gì, đệ tử sau khi đứng lên sẽ thanh lý. Liên tiếp 9 lần sau khi đột phá, Trần Diệp cảnh giới đi tới động hư cảnh nhất trọng thiên. Giống như ngày thường, vẫn như cũng là không có gặp được bất luận cái gì khó khăn cùng nguy hiểm. Chính là nghe Tô Cơ Thiến lời nói, Trần Diệp không nhịn được khóe miệng co giật. Nói đều là thứ gì cùng cái gì a, lại nói hắn đều đột phá một cái đại cảnh giới, Tô Cơ Thiến làm sao còn không có tỉnh a? Trần Diệp lắc lắc bờ vai của nàng. Đã để xem ở nguyên nhân khác bên trên, để nàng lười biếng một hồi, lần này không có khả năng lại phong túng. Vi sư đều đột phá đến động hư cảnh, ngươi lại còn đang ngủ. Trần Diệp kêu gọi nói. Tô Cơ Thiến hiển nhiên là không tin. Sư tôn đừng nói giỡn. Nàng nói chuyện thời điểm đều đang nhắm mắt. Mặc dù nàng đã không có như vậy vây lại, nhưng không muốn tu hành, chỉ có thể dựa vào ngủ nướng để giết thời gian a. Trần Diệp tiếp tục lắc lơ thân thể của nàng. Tô Cơ Thiến biết rõ lần này chỉ sợ là chạy không khỏi, dứt khoát nhớ tới nàng một mình sáng tạo chiêu thức. Mị ma va chạm. Đột nhiên, Tô Cơ Thiến từ trên gối đầu một chút nô lên, nghiêng người đối với Trần Diệp đầu liền đụng tới. Chỉ cần một kích này đã thủ, nàng liền có thể tại sư tôn dưới tình huống không biết, ôm sư tôn ngủ nướng. Không cần phải nói đều biết khẳng định thất bại. Trần Diệp một bàn tay nắm lấy nàng mị ma giác, dùng đến nhìn ngốc qua một dạng ánh mắt nhìn xem nàng. Sư tôn cũng dám đụng. Lá gan rất mập nha. Tô Cơ Thiến bị bắt lấy trên đầu sừng, liên tục cầu xin tha thứ, sai sai đệ tử cũng không tiếp tục ngủ nướng. Đệ tử cái này cho sư tôn khi 100 năm thì khí, đến buổi tội. Trần Diệp, ngươi thật sự có tại nghĩ lại a? Ôn nào qua đi, Tô Cơ Thiến bị cưỡng chế khởi động máy, vẻ mặt từ trong chăn bỏ lên. Lúc này nàng mới phát hiện, sư tôn vậy mà thật đột phá. Chính là sáng sớm nàng ngủ nướng một chút thời gian này, liền có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Chiếu vào sư tôn tốc độ này, vậy nàng nếu là thiếu ngủ mấy cái rất thẳng, chẳng phải là đã sớm đắc đạo thành tiên. Đơn giản không nên quá không hợp thói thường. Bất quá sư tôn có thể làm ra cái gì không hợp thói thường sự tình, nàng đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Tô Cơ Thiến đi vào tủ quần áo trước tìm kiếm lấy chính mình hôm nay mặc quần áo. Trần Diệp nhìn xem trước mặt nàng đi tới đi lui, chợt phát hiện dị dạng. Thiến Nhi, bụng của ngươi có phải hay không biến lớn? Tô Cơ Thiến nơi bụng hơi hở ra một chút, biên độ không phải rất lớn, nhưng có thể nhìn ra. Chương 319. Đi dạo hội chùa chương 319, đi dạo hội chùa Tô Cơ Thiến trên tay cầm lấy áo, vừa muốn hướng trên thân bộ. Nghe được sư tôn lời nói, nàng hơi nghi hoặc một chút túi đầu nhìn một chút. Thật sự chính là hoàng bét, nhất định là nàng gần nhất hết ăn lại nằm, cũng không thế nào tu hành, dẫn đến thân thể mập ra. Phải đổi xấu lời nói, sư tôn sẽ ghét bỏ nàng đó. A Tô Cơ Thiến lúc này cũng không lo được xuyên qua một nửa quần áo, một thanh bay nào đi qua, ôm chặt lấy sư tôn. Đồng thời còn mang theo tiếng khóc nức nở nói, sư tôn, đệ tử cái này giảm béo, van cầu ngài không cần ghét bỏ đệ tử. Ô ô ô, đệ tử không có sư tôn lời nói, sống không nổi. Trần Diệp đội vàng dùng tay vỗ vỗ phía sau lưng nàng, lấy đó an ủi. Tô Cơ Thiến trên người một ít địa phương sát thực mượt mà chút, nhưng vô luận là vòng eo hay là phía sau lưng, đồ quân xương bồi bạn. Có thể nói căn bản không phải mập mạp, chỉ là đơn thuần đầy đặn chút. Chờ chút, ngươi trước đừng kích động. Hẳn không phải là lên cân đi. Tô Cơ Thiến nghe xong, lúc này mới chậm rãi buông lòng ra sư tôn. Sau đó có chút nửa tin nửa ngờ sờ lên bụng của mình chỗ. Sờ tới sờ lui không phải thịt thừa mềm mại, tương phản mà là có chút cứng rắn. Tô Cơ Thiến hiển nhiên không phải không có chút nào hiểu mị ma, lúc này liền kinh ngạc nói, cái này, đây là ta cùng sư tôn bảo bảo trong lúc bất chợt đổ vỡ là một loại cảm giác gì? Trần Diệp hiện tại cảm giác 10 phần chuẩn xác, không biết là nam hài hay là nữ hài a. Trần Diệp cũng đồng dạng sờ lên, biểu lộ 10 phần vui vẻ. Tô Cơ Thiến ngọt ngào cười cười, có ngón tay trên không trung vung lên, nói ra, muốn biết còn không dễ dàng, nhìn xem là được rồi. Vừa nói, Tô Cơ Thiến lúc này vận chuyển linh lực, bắt đầu nhìn trộm thể nội đan điền. Trần Diệp bắt lại nàng, ngăn lại, hay là đừng xem đi, bảo trì điểm cảm giác thần bí. Dựa vào, quên đây là đang thế giới tu tiên á, ngay cả cái này cũng có thể nhìn. Bất quá sớm biết liền không có ý tứ nha. Tô Cơ Thiến thẻ lưỡi, đem sẽ phải nói đến bên miệng lời nói cho nén trở về. Kỳ thật nàng vừa rồi đã thấy, là nữ hải. Bất quá sư tôn không muốn biết, nàng hay là không nói cho tốt. Sư tôn, chúng ta ra ngoài đi, đem tin tức tốt này báo cho các sư muội. Tô Cơ Thiến tràn đầy phấn khởi mặc lên hai kiện quần áo, sau đó liền vô cùng lo lắng ra cửa. Trần Diệp nhìn xem dáng vẻ vui vẻ của nàng, yên lặng lộ ra nụ cười của dì ghẻ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tu sĩ hoài thai thời gian rất dài, chỉ là hơi hở ra một chút, khoảng cách xuất sinh chỉ sợ còn cần rất lâu rất lâu. Tóm lại trước đợi đi, cũng phải vì đại đệ tử chuẩn bị chút đồ ăn ngon mới được. Sáng sớm rời giường, Trần Diệp mặc quần áo tử tế, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Vừa mới đi vào bên ngoài, Trần Diệp liền có thể nhìn thấy các đệ tử vây tại một chỗ, nghe Tô Cơ Thiến chậm rãi mà nói. Chủ đề hiển nhiên đối với mọi người còn vì lúc còn sớm. Các đệ tử đều vây tại một chỗ, duy chỉ có Thánh Lỵ Á trốn ở một bên, dùng cánh bưng bít lấy lỗ tai của mình, phảng phất tại lo lắng cho mình nghe được cái gì mở dạng. Sinh bảo bảo cái gì, loại chủ đề này, hay là không thích hợp nàng cái này thánh nữ nghe. Bất quá nàng giống như hiện tại nên biết, không nên biết đến, cũng đều đã biết đến không sai biệt lắm. Trần Diệp nhìn thấy nàng nút ở một bên, liền đi qua xem xét nói thế nào. Thân thể không thoải mái a? Thánh Lỵ Á lắc đầu. Trần Diệp nhìn thấy Thánh Lỵ Á, chợt nhớ tới hôm qua nàng đang diễn giảng sau đài mặt, ôm lấy chính mình hôn chuyện. Nói thật, Trần Diệp còn có chút không hiểu, Thánh Lỵ Á đối với mình là một loại gì cảm giác. Tuy nói hôn là biểu đạt yêu thương một loại, nhưng thân là thánh nữ nàng, thật biết hàm nghĩa trong đó a. Tóm lại, thừa dịp hiện tại hỏi một chút liền tốt. Thánh Lỵ Á, vi sư hỏi ngươi. Trần Diệp lời còn chưa nói hết, Thánh Lỵ Á bỗng nhiên kích động mở miệng nói, đúng rồi, sư tôn, hội chùa. Hội chùa? Nàng hết sức kích động nói, có chút nói năng lộn xộn. Nàng đợi dòng dã một cái ban ngày cộng thêm ban đêm, liền đợi đến cùng sư tôn nói chuyện này. Hôm nay rốt cục nhìn thấy bản nhân a. Trần Diệp hơi nghi hoặc một chút hỏi, hội chùa? Thánh Lỵ Á một lần nữa tổ chức bên dưới ngôn ngữ nói, thiên sứ tộc đêm nay có hội chùa hoạt động, sư tôn có thể đến buổi đệ tử cùng một chỗ tham gia sao? Trần Diệp nhìn thấy nàng kích động như vậy mời chính mình tham gia hội chùa, làm sao lại có ý tốt tự tuyệt? Thú hổ, kỳ thật hắn đã sớm biết hội chùa chuyện. Long Lam kỳ thật tại hôm qua liền nói cho hắn, loại chuyện này tự nhiên là trước muốn báo cáo đại trưởng lão sau đó truyền đạt tông chủ. Bất quá Trần Diệp gặp nàng hưng phấn như vậy, cái nào có ý tốt biểu hiện ra ngoài mình đã biết, đành phải biểu hiện ra một bộ trước kia căn bản không biết bộ dáng hồi phục. Cảm ơn ngươi mời làm sư, vi sư ban đêm cùng đi với ngươi. Trần Diệp đưa tay hướng phía đỉnh đầu nàng tìm kiếm, muốn vuốt ve một chút nàng mềm mại tóc vàng. Nhưng vừa nghĩ tới thánh nữ thân phận, có vẻ như dạng này không tốt lắm. Nhưng lại nói đi cũng phải nói lại, đối phương đều đã cùng nàng tiếp nhận hôn, sờ đầu một cái loại hình hẳn là cũng không có gì đi. Cứ như vậy, Trần Diệp vuốt đầu của nàng ta. Thánh Lỵ Á hiển nhiên đối với loại này đụng vào có chút không quá thích ứng. Bất quá nàng không có cự tuyệt, mà là hạnh phúc mỉm cười, nhẹ gật đầu. Tạ ơn sư tôn. Mặt trời lặn phía tây, vào đêm, thiên sứ sơn đèn đuốc sáng choang, từ sườn núi cho đến đỉnh núi đều tốt không náo nhiệt. Trần Diệp đối với tấm gương hơi sửa sang lại trường bào, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Các đệ tử lúc này đã ở trên quảng trường đợi nàng. Mỗi một tên đệ tử đều đổi lại mới mùa đông lễ phục, mỗi một vị đều duyên dáng yêu kiều, cao nhã đại khí, phảng phất trên thân đều đang lóe lên ngôi sao màu vàng. Chúng ta đi thôi. Trần Diệp nói ra, sau đó vung tay lên, mang theo đám người đằng không bay lên. Lần này bọn hắn bay hướng mục tiêu không phải Thiên Sứ Sơn đỉnh núi, mà là giữa sườn núi phương hướng. Hội chùa là dọc theo Thiên Sứ Sơn sườn núi trên đường tổ chức, hai bên đều là cửa hàng cùng quán vặt, một mực kéo dài đến đỉnh chót trên quảng trường. Trần Diệp mang theo các đệ tử chậm rãi rơi xuống hội chùa bắt đầu địa phương. Lúc này trên đường đã tụ tập rất nhiều đệ tử nội môn, có Thiên Sứ tộc cũng tương tự có mặt khác đệ tử nội môn. Chỉ bất quá thuần một sắc đều là nữ đệ tử. Tô Cơ Thiến vừa hạ xuống trên mặt đất, liền trước tiên hướng phía bên đường tiệm tạp hóa chạy tới. Khi biết chính mình không có béo lên sau, nàng ăn mị thực trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Thậm chí ăn một nửa còn cho Trần Diệp ném một nửa. Đám người một đường đi lên trên đi tới, trên nửa đường còn đụng phải không ít khuôn mặt quen thuộc. Một cái đồ trang sức bày ra, Tô Vũ Tình nắm viên dao tay, hướng trên đầu của nàng trang trí lấy xinh đẹp kẹp tóc. Trong lúc đó còn có thể nghe được viên dao ngượng ngùng thanh âm, có thể hay không đừng nắm tay của ta à? Hai cái nữ hải tử rất xấu hổ. Tô Vũ Tình không thèm quan tâm nói, cái này có cái gì, ngươi xem một chút cái này vòng thái thế nào. Ấy, là tông chủ đại nhân a. Tô Vũ Tình nói chuyện, chợt thấy Trần Diệp từ bên người đi ngang qua, vui vẻ phất tay kêu gọi. Chương 320. Du ngoạn chương 320, Du ngoạn Trần Diệp đồng dạng hướng về phía Tô Vũ Tình phất tay đáp lại. Tô Cơ Thiến lúc này cầm hai chuỗi quả vặt, chạy tới Trần Diệp bên cạnh, khỏe miệng còn dính lấy một chút mỡ đông. Hình như là trong tay đổ vật lại không muốn ăn. Nhìn thấy Tô Vũ Tình cũng tại, Tô Cơ Thiến biểu lộ lập tức lạnh xuống. A, ngươi cũng tại a, có việc thôi. Tô Vũ Tình. Loại này bị ghét bỏ cảm giác là chuyện gì xảy ra a, dựa vào. Nàng là cái gì rất dở người thôi. Coi như Tô Vũ Tình dự định đậu đen rau muốn thời điểm, bởi vì Tô Cơ Thiến mặc trên người loại kia chặt chẽ lễ phục, Tô Vũ Tình nhỏ xíu quan sát được nàng hơi hở ra nơi bụng. Tô Cơ Thiến, ngươi mang thai. Tô Vũ Tình kinh ngạc nói. Tô Cơ Thiến cười cười, biểu lộ phía trên tràn đầy tự hào. Bất quá nàng rất nhanh liền đã nhận ra cái gì. Chờ chút, ngươi là thế nào phát hiện? Nàng sáng nay nhìn thấy thời điểm đều tưởng rằng lên cân. Vì cái gì Tô Vũ Tình một chút liền có thể nhìn ra? Tô Vũ Tình ôm đầu, một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép biểu lộ nói ra, Tô Cơ Thiến muội muội, bị ma là sẽ không thay đổi xấu đó à? Đột nhiên thân thể có cái bộ vị biến cùng bình thường không giống với lúc trước, hay là cái chỗ kia, đương nhiên sẽ phát giác ra được. Tô Cơ Thiến bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy sao? Nàng sống 20 nhiều năm, mới biết ta đối với Tô Cơ Thiến khi thì thông minh, khi thì ngu rốt đầu, Trần Diệp sớm thành thói quen. Nhìn thấy lúc này bán đồ trang sức sạc hàng, Trần Diệp liền đối với sau lưng các đệ tử hỏi, có cần phải tới nhìn xem. Thoại âm rơi xuống sau, đợi đã lâu đều không có hồi âm. Trần Diệp hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lại, phát hiện các đệ tử toàn bộ đều vây đến một bên khác. Đặc biệt là Thánh Lị Á, vây quanh ở cái kia sạp hàng nhìn đằng trước nhất là mê mẩn. Trần Diệp hiếu kỳ là cái gì dẫn tới đám người ghé mắt, liền đi tới Thánh Lị Á bên người nhìn một chút. Cũng không có gì ngạc nhiên, chính là cái phổ thông bán pho tượng sạp hàng. Lãnh Lạc Ly trong tay nắm lấy một cái trong suốt chất liệu pho tượng, hết sức chăm chú quan sát lấy. Có vẻ như đối với làm công 10 phần hiếu kỳ. Lãnh Lạc Ly sẽ đối với pho tượng cảm thấy hứng thú, Trần Diệp không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, là chuyện trong dự liệu. Nhưng là Thánh Lị Á làm sao cũng tại tham gia náo nhiệt. Trần Diệp vãng Thánh Lị Á trước người trưng bày pho tượng nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện mánh khỏe. Mặt khác pho tượng khắc đều là một ít mèo chó con, hoặc là linh thú tài liệu. Mà hàng này thuần một sắc tất cả đều là tông chủ đại nhân, cũng chính là Trần Diệp. Trần Diệp, cái quỷ gì, vì cái gì ở thiên sứ tộc trên quầy hàng, sẽ thấy chính mình pho tượng a, rất kỳ quái a. Trần Diệp chỉ mình pho tượng, đối với phụ trách bày quầy bán hàng thiên sứ hỏi, pho tượng này là chuyện gì xảy ra? Thiên sứ kia giống như rất bận rộn bộ dáng, không ngẩng đầu liền trả lời, cái này bán quá tốt, không có tồn kho liền thừa cái này 5 cái, muốn tranh thủ thời gian cầm. Trần Diệp, còn bán không có tồn kho. Cái quỷ gì a, có chút xấu hổ có được hay không á? Trần Diệp ho nhẹ 2 tiếng, khụ khụ. Thiên sứ kia phảng phất cũng đã nhận ra thanh âm không đúng lắm. Trên ngọn núi này sẽ xuất hiện thanh âm chỉ có giọng nữ, nàng hay là lần đầu nghe được nam tính giọng trầm thấp. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện là Trần Diệp. Tông chủ đại nhân. Nói nàng liền muốn 90 độ cúc cung xin lỗi. Trần Diệp liền vội vàng nói không cần. Sau đó hỏi, những pho tượng này đều là người khắc sao? Thiên sứ kia đỏ mặt, khoát tay trả lời, không phải, ta chỉ là phụ trách bán, khắc pho tượng thiên sứ, không quá muốn lộ diện. Nàng có thể nhìn ra Trần Diệp nghi ngờ biểu lộ, cho nên tiếp tục giải thích nói. Ngạch! Sở dĩ nơi này sẽ có tông chủ đại nhân pho tượng, là bởi vì thiên sứ tộc không có khả năng lưu truyền liên quan tới nam tính đồ vật, tỉ như chân dung cùng pho tượng, đều tính. Nhưng tông chủ đại nhân là đặc thù cho nên liền bị cho phép. Ngài biết đến, tuổi trẻ thiên sứ cũng đồng dạng. Cho nên, tông chủ đại nhân pho tượng liền đi ra. Còn rất được hoan nghênh nàng trả lời lập lờ nước đôi, có vẻ như đối với cái đề tài này không tốt lắm ý tứ nói, rất là ngượng ngùng. Trần Diệp cũng có thể đoán ra cái đại khái, cũng không có lại tiếp tục ép buộc nàng nói tiếp. Tuy nói cảm giác mình pho tượng bị bán cảm giác rất xấu hổ, nhưng đây cũng là thiên sứ tộc truyền thống, Trần Diệp cuối cùng vẫn là không nói gì, lựa chọn tôn trọng. Thánh Lị Á cầm Trần Diệp pho tượng, hỏi Trần Diệp, sư tôn, ta có thể mua một cái thôi. Trần Diệp cảm giác cảnh tượng này 10 phần quỷ dị. Có thể là có thể, nhưng thật sự có tất yếu a? Thánh Lị Á liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy chăm chú. Rất có tất yếu. Lãnh Lạc Ly ở một bên đồng dạng phụ họa, ta cũng muốn một cái. Cứ như vậy, hai người một người bưng lấy một cái Trần Diệp pho tượng, cứ như vậy rời đi sạp hàng. Bất quá cuối cùng chủ quán thiên sứ cũng không có ý tốt lấy tiền. Rời đi sạp hàng, Trần Diệp lúc này mới phát hiện Bạch Nhã Vi cùng Dương Thấm Lân còn có Hồ Cửu Nguyệt không thấy. Thời tìm một chút, phát hiện 3 người tại một cái khác sạp hàng trước. Trần Diệp mang theo các đệ tử đi tới, phát hiện quầy hàng này hắn rất là nhìn quen mắt. Ở nhân gian chợ đêm hắn thường xuyên nhìn thấy. là một cái giải trí hạng mục, người tham dự tay cầm vòng tròn, đi ném chúng vật mình muốn. Nhưng là, hạng mục này tại thế giới tu tiên thật có thể thôi. Trực tiếp dùng linh lực bao trùm vòng tròn, muốn bộ cái nào liền bộ cái nào nha. Không hề khó khăn đó a, càng kỳ quái hơn chính là, bày ở trên đất bảo bối có vẻ như đều có giá trị không nhỏ. Thấy thế nào đều là kiếm lợi máu. Dương Thấm Lân cùng Bạch Nhã Vi còn có Hồ Cửu Nguyệt đều là đệ tử thân truyền, coi như không dùng được, ngày bình thường vận tới thiên tài địa bảo cung phụng cũng không ít. Mặc dù không kém điểm ấy bảo bối, nhưng hưởng thụ một chút loại kia ném chúng khoái cảm hay là rất không tệ. Cứ như vậy, Dương Thấm Lân thanh toán linh thạch, cầm lấy vòng tròn liền đã đánh qua. Nàng đem linh lực bao khỏa ở phía trên, dự định để vòng tròn rơi vào một cái đỉnh cấp trên linh thạch. Chỉ cần rơi vào phía trên, lần này liền hồi vốn. Nhưng kỳ quái là, vòng tròn điểm rơi cùng nàng nghĩ không liên hệ chút nào, liền tựa như linh lực của nàng mất hiệu lực một chút. Ân, làm sao lại? Dương Thấm Lân khu phục, lại ném đi một lần, hiệu quả hay là một dạng. Nàng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía bảy quầy bán hàng thiên sứ. Thiên sứ kia mỉm sáo, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Trần Diệp đứng ở bên cạnh nhìn xem, một chút liền khám phá ảo diệu bên trong. Bảy quầy bán hàng thiên sứ lợi dụng một loại bảo vật nào đó, ngăn cách linh lực cùng tu sĩ kết nối, khiến cho ném ra vòng tròn biến thành phổ thông vòng tròn. Có vẻ như chính là bắt lấy người khác cho là mình nhất định có thể làm tâm lý, sau đó kiếm lợi lớn. Bất quá cái này cũng trách không được người ta, dù sao đều là chính mình lòng tham mới có. Nhưng điểm ấy mánh khóe còn lừa gạt bất quá Trần Diệp. Lân Nhi, đem vòng tròn cho vi sư thử một chút. Dương Thấm Lân đem vòng tròn đưa cho Trần Diệp. Trần Diệp đồng dạng bám vào lên linh lực, tùy ý đem trong tay vòng tròn một mạch toàn bộ ném ra. Vòng tròn tinh chuẩn không sai rơi vào mỗi một kiện thương phẩm phía trên. Dương Thấm Lân cùng Bạch Nhã Vi còn có Hồ Cửu Nguyệt nhìn xem một màn này, liên tục sợ hãi than vỗ tay. Không hổ là sư tôn, quá lợi hại. Làm sao làm được? Chương 321. Chương 321, ba tiên đệ tử đều đối với sư tôn thần lực cảm thấy yếu kỳ, mà Trần Diệp thì là một mặt nhẹ nhõm. Cái kia có thể ngăn cách linh lực bảo vật, nhiều lắm là ngăn cách cái thần tàng cảnh đã là châu không có khả năng tại châu rồi. Nếu là ngay cả linh lực của hắn đều có thể ngăn cách, cái kia Trần Diệp chỉ có thể nói ra hỏa này không chừng cũng có hệ thống. Trần Diệp đem vật phẩm đều thu vào đệ tử nhận chữ vật, lưu lại tên kia thiên sứ khóc không ra nước mắt. Xem ra làm cái này vẫn chưa được, ra quả nhiên vẫn là người lợi hại nhiều. Căn bản không kiếm được linh thạch. Ngay tại tên kia thiên sứ suy tư thời điểm, Tô Cơ Thiến bỗng nhiên cầm hai chuỗi quả và xuất hiện ở sạp hàng trước. Vừa rồi nàng đi ăn mỹ thực, cùng sư tôn bỏ qua. Đây là làm cái gì nha? Tô Cơ Thiến hỏi. Thiên sứ chủ quán thấy được nàng, lập tức hai mắt sáng lên. Ấy, linh thạch tới. Trần Diệp mang theo các đệ tử tiếp tục đi lên. Trước khi tới, Long Lam nói có một số việc, cho nên trực tiếp tại giữa sườn núi chờ lấy bọn hắn. Đi không bao lâu, Trần Diệp liền thấy được Long Lam thân ảnh. Long Lam nhìn qua ở chỗ này đã đợi một đoạn thời gian, nhìn thấy Trần Diệp xuất hiện, đội bằng hô, phu quân, bên này. Trần Diệp đi tới, chỉ thấy Long Lam vui vẻ kêu gọi nàng hướng trong sơn động đi đến. Sơn động mở tại giữa sườn núi phương hướng, sơn động chỗ động khẩu bị các loại hoa tươi trang sức đứng lên, xem bộ dáng là cái rất đặc thù địa phương. Chỗ động khẩu phía trên còn có một màn thanh thủy trượt xuống dưới rơi, như đồng môn một dạng đem cửa hang ngăn trở, nước không biết là từ đâu mà đến, rất là thần kỳ. Long Lam mới vừa đi tới cửa hang chỗ gần, cái kia nước liền chậm rãi đẩy ra biến mất, như là cửa tự động bình thường. Phu quân mau vào. Trần Diệp tại nàng mời mọc đi vào. Trong động vật tảng đá rất phẳng trượt, không gian rất lớn, ở giữa có một cái hồ nước nhỏ, trên hồ nước mặt nổi lơ lửng vài đóa hoa sen. Tại động vật phía trên trang trí tràn đầy phát sáng đóa hoa, mười phần đẹp mắt. Động vật trên vách tường buộc lấy rất nhiều vờn quanh nguyên một vòng dây thừng, trên sợi dây buộc lại rất nhiều thẻ gỗ. Xem ra cùng cây nhân duyên có chút tương tự. Long Lam, đây là. Long Lam vừa tới thời điểm liền phát hiện nơi này, nghe thiên sứ giới thiệu nói, nơi này là cầu con động vật. Thiên sứ tộc sẽ không xẻ ra dụng, nếu có ngày làm muốn một đứa bé lời nói, liền sẽ đem nguyện vọng biết xuống, thắt ở trên sợi dây. Nghe nói nếu như đầy đủ thành kính, lần sau kim quang chúc phúc lúc, liền sẽ hạ xuống cùng cầu nguyện người dáng dấp rất tương tự tiểu thiên sứ, có thể thu dưỡng xem như hài tử. Long Lam sáng nay biết được Tô Cơ Thiến đã mang bầu bảo, có thể nói là hâm mộ không được. Hôm nay biết được có như thế cái địa phương, tự nhiên là tràn đầy phấn khởi muốn thử một chút. Long Lam tại trên một bài viết xong nguyện vọng, liền muốn cùng Trần Diệp cùng một chỗ thắt ở phía trên. Trần Diệp có chút lo lắng nói, chúng ta phải nguyện vọng, có vẻ như cùng các thiên sứ không giống nhau lắm đi. Thiên sứ tộc đều là cầu nguyện kim quang chúc phúc, hai người bọn hắn cái này không phải một cái khái niệm a. Long Lam nghĩ nghĩ, cuối cùng trả lời, dù sao cũng không có trông cậy vào thực sẽ hữu dụng, tóm lại hình cái may mắn thôi. Long Lam đem một bài thắt ở phía trên, sau đó chắp tay trước ngực mặc niệm nói, hy vọng ta cùng phu quân bảo bảo là cái tráng kiện dũng mãnh cự long, một ngụm có thể thôn vệ thiên địa, làm cho thế gian vạn vật sợ hãi. Trần Diệp ở một bên nghe, mồ hôi lạnh cũng nhịn không được từ thai nơi hẻo lạnh bên dưới. Long Lam nguyên nguyện vọng này, có chút bạo lực a. Hồ Cửu Nguyệt lấy ra một cái một bài, cũng đồng dạng buộc lại đi lên, yên lặng cầu nguyện, hy vọng ta cùng chủ nhân bảo bảo là cái khỏe mạnh hải tử. Trần Diệp nghe nguyện vọng này, hài lòng nhẹ gật đầu. Ân, lúc này mới bình thường. Dương Thấm Lân có vẻ như còn không có cân nhắc qua sinh bảo bảo loại vật này, nàng trước mắt trong đầu càng nhiều vẫn là tu hành. Bất quá chiếu cố các sư tỷ cùng sư tôn sinh hạ bảo bảo, cũng giống như nhau. Bạch Nhã Vi cũng giống như vậy, so với khi mâu thần, nàng càng giống coi như hải tử bọn họ tỷ tỷ. Lãnh Lạc Ly nội tâm thì là có chút đung đưa không ngừng, nhưng nghĩ đến có thể cùng phu quân lưu lại kết tinh tình yêu, nàng cuối cùng vẫn nịt lên cầu nguyện bài. Tô Cơ Thiến lúc này mới từ phía sau chạy tới, vỗ vỗ bụng, có vẻ như ăn rất no. Lãnh Lạc Ly nhìn thấy Tô Cơ Thiến thái độ khác thường bắt đầu ăn nhiều, trêu chọc nói, ngươi bây giờ không lo lắng lên cân. Tô Cơ Thiến tự tin vỗ vỗ bộ ngực. Không có quan hệ, mị ma không hội trưởng béo. Bất quá càng quan trọng hơn hay là muốn cho bảo bảo nhiều chút dinh dưỡng. Nguyên lai Tô Cơ Thiến một mực tại ăn nguyên nhân là bởi vì cái này, là vì cùng con của hắn. Trần Diệp lúc này mới biết được Tô Cơ Thiến mục đích, cảm thụ được nàng đối với hai người kết tinh tình yêu coi trọng như vậy, Trần Diệp chỉ cảm thấy trong lòng ấm đến không được. Lần nữa nhìn về phía đại đệ tử thời điểm, Trần Diệp nhịp tim lại một lần tăng tốc. Dầu có tình thương của mẹ đại đệ tử, đồng dạng làm hắn tâm động. Trần Diệp đi tới, lấy tay khăn hỗ trợ xoa xoa khỏe miệng nàng mỡ đông. Dinh dưỡng sự tình có thể yên tâm, quay đầu vi sư gọi thần thực bộ hảo hảo chuẩn bị bên trên một chút. Tô Cơ Thiến hạnh phúc cười cười, ôm Trần Diệp bên hông, tại Trần Diệp trước ngực điên cuồng nũng nịu. Hắc hắc, thích nhất sư tôn. Lưu lại mỹ hảo nguyện vọng sau, đám người không có ở dừng lại, rời đi động vật này sau, liền hướng phía trên đi đến. Trên đường đi đám người vừa đi vừa nghỉ, cười cười nói, cuối cùng đi đến Tiên Sứ Sơn đỉnh núi. Trận này hoạt động mặc dù lấy chơi là hào hứng, nhưng danh tự trung quy là hội chùa. Đỉnh chóp trên tế đàn có không ít tiên sứ ngay tại xếp hàng, cầm trong tay ngọn nến, xếp hàng đặt ở pho tượng dưới chân. Trần Diệp đối với Thánh Lị Á hỏi, chúng ta muốn hay không cũng đi sắp xếp? Thánh Lị Á nhìn xem vậy mình pho tượng khổng lồ, mặt mũi tràn đầy kháng cự lắc đầu. Vẫn là thôi đi. Tế bái chính mình cảm giác thật quỷ dị. Sư tôn, chúng ta tới đó thử xem đi. Thánh Lị Á chỉ vào một bên cái bàn, trên mặt bàn bày biện mấy cái ống trúc, hình như là nhìn bận thế đồ vật. Trần Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đi ở phía trước. Thánh Lị Á ở phía sau nhìn xem sư tôn, cảm giác chỉ là khó được cùng sư tôn cùng nhau chơi đùa cơ hội, muốn thừa dịp cơ hội lần này, nhiều cùng sư tôn tiếp xúc một chút, để sư tôn nữa thích chính mình, để sư tôn cùng mình quan hệ thêm gần một bước. Các loại, nghĩ tới đây, Thánh Lị Á giống như bỗng nhiên nhớ lại cái gì. Nàng ban sơ tiếp cận sư tôn là vì cái gì tới? A đối với ngăn cản thế giới tận thế. Từ khi đem các tộc nhân nhận lấy, cùng anh tuấn sư tôn quen thuộc đằng sau, nàng liền triệt để quên A, mà lại coi như hiện tại sư tôn muốn hủy diệt thế giới, nàng vậy. Nàng giống như cũng không muốn ngăn trở. Nàng hiện tại cái gì đều muốn không được nữa, nàng chỉ muốn cùng sư tôn cùng một chỗ. Coi như tại sau đó sư tôn sẽ hủy diệt thế giới, nàng cũng mặc kệ. Những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, nàng không muốn tại tiếp nhận. Nàng chỉ muốn đơn thuần làm một cái nữ nhân, đem chính mình hết thảy đều cho sư tôn. Liên tựa như thân thể của nàng, linh hồn, toàn bộ đều là vì để cho sư tôn bắt đầu vui vẻ mà thành một dạng. Thánh Lị Á ác đoạ tiến độ thêm 30, Thánh Lị Á ác đoạ 100 thành tựu đã thành. Thế tục thánh nữ Thánh Lị Á nhìn chung quanh một chút, cuối cùng hít sâu, chạy lên tiền đến, ôm lấy Trần Diệp cánh tay. Sư tôn, chúng ta cùng đi đi. Trần Diệp kinh ngạc túi đầu nhìn một chút nàng, không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá chủ động, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chương 322. Ngủ lại chương 322, ngủ lại Thánh Lị Á thiếu nữ kia thân thể mềm mại, vây quanh tại Trần Diệp trên cánh tay, ấm áp lại thoải mái dễ chịu. Thiên sứ trên thân đặc hữu thanh hương tự nhiên tỏa ra, làm lòng người thần an bình, toàn thân thoải mái dễ chịu. Trần Diệp túi đầu sờ lên đầu của nàng, sau đó cứ như vậy mang theo chúng đệ tử đi tới trước bàn. Vân Thế Ký bên cạnh bàn, đứng đấy mấy tên thân ảnh quen thuộc. Thần thực bộ Chí Nhã, trong tay cầm ống trúc, lung lay bên trong ký tên. Cuối cùng đụng tới cái đại cát. Chí Nhã hưng phấn lung lay bên cạnh đứng đấy Thẩm Khê trưởng lão. "Trưởng lão, ngươi mau nhìn, là đại cát ấy." Thẩm Khê trưởng lão con mắt đều nhanh khép lại, có vẻ như chỉ còn lại có một đường nhỏ. Nàng ngáp nói ra, "A a, cái gì ngủ ngon, ta không ngủ a. A ta đây không phải cùng ngươi đã đến rồi sao, xem ra Thẩm Khê là bị đệ tử kéo lấy đi ra." Chí Nhã nhìn xem trưởng lão ngủ gà ngủ gật dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài. Có vẻ như trưởng lão này trừ nấu cơm bên trên sự tình cùng đi ngủ, mặt khác đều không làm sao có hứng nổi. Chỉ chốc lát, Chí Nhã nhìn thấy Trần Diệp đi tới, mười phần hoạt bát chào hỏi. "Tông chủ đại nhân tốt." Trần Diệp gật đầu ra hiệu, sau đó đi vào trước gian hàng, cầm lên một cái ống trúc. "Ai tới trước?" Trần Diệp đối với sau lưng các đệ tử hỏi. Thánh Lị Á dẫn đầu nhấc tay. "Sư tôn, cái này ta lành nghề, ta đi thử một chút." Thánh Lị Á từ Trần Diệp trong tay tiếp nhận ống trúc, một bên lung lay, một bên giảng giải, "Thiên sứ tộc vận thế ký, muốn lắc hai lần. Cái thứ nhất ký tên đại biểu gần đây, cái thứ hai ký tên đại biểu về sau." Nói, nàng thăm chúc ống ở trong liền bay ra một cái ký tên. "Là đại cát." Thánh Lị Á vui vẻ cười nói, "Quả nhiên là đại cát, thượng tiên phù hộ." Nói, nàng lại lắp ra khỏi thứ hai ký. Ký tên ở giữa không trung vừa đi vừa về quay cuồng, cuối cùng rơi vào trước bàn. "Là cự hung, muốn so đại hung còn cao hơn một cái cấp bậc." Thánh Lị Á một tay lấy thăm chúc ống nhét vào trên mặt bàn, hứng hờ nói, "Cái đồ chơi này không có chút nào chuẩn, ai sẽ tin loại vật này?" Trần Diệp cùng một đám đệ tử vừa rồi lắc ra khỏi đại cát vui vẻ người là ai á dựa vào, mà lại ngươi thân là thánh nữ, nói cái này thật phù hợp tôi. Trần Diệp cảm giác thú vị, liền cầm lên mới thăm chúc ống, cũng đồng dạng lay động ra hai cái ký. Cái thứ nhất đồng dạng là đại cát, cái thứ hai cũng là cự hùng. Quả nhiên phong kiến mê tín không đáng tin, A Thiên Sứ Sơn đỉnh chót trên quảng trường dần dần có càng ngày càng nhiều đệ tử tụ tập, trở nên càng thêm náo nhiệt. Thánh Lị Á vô vô Trần Diệp bộ ngực, chỉ vào trên trời nói, "Sư tôn, trước không muốn cái này." Nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, vài đầu sinh hoạt tại Linh Hư Sơn ở trong vương hoàng, quanh thân tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, tại bầu trời đêm đen như mực phía trên phi hành. Thật dài đuôi cánh dạn ra sơ mật, phong phú nhan sắc ở trong trời đêm hội chế thành một bức kinh người mỹ lệ bức họa. Sau đó không lâu mấy đạo tiếng nổ mạnh trên không trung vang lên, sáng chói pháo hoa trên không trung nở rộ. Khói lửa phạm vi nổ 10 phần rộng khắp, phản phất thế giới đều được phong phú sắc thái bao phủ, hai con ngươi phía dưới đều là mỹ lệ, thế giới chưa từng như này yêu kiều. Thánh Lị Á tại Trần Diệp bên người ôm cánh tay của hắn. Long Lam nâng Bạch Nhã Vi thân thể mềm mại đến trên bờ vai, trong hai con ngươi phản xạ trước mặt cảnh đẹp. Tô Cơ tiến xoa bụng của mình, hiển nhiên có chút ăn quá no. Lãnh Lạc Ly cùng Dương Thấm Lân kích động nhìn trước người cảnh đẹp, tâm tình rất là vui vẻ. Hồ Cửu Nguyệt tại mọi người sau lưng, lộ ra mỹ lệ nụ cười của dì ghẻ, nội tâm rất là cảm khái. Cách đó không xa trên quảng trường còn có thể nghe được các đệ tử tiếng thán phục, thỉnh thoảng đến còn kèm theo vài tiếng vui cười. Mà ở Thiên Sư núi phía dưới, Đoán Khí bộ tiệm bán quần áo nữ nhân viên cửa hàng Tiểu Nam, trên tay cầm lấy bó đuốc, đốt cái này đến cái khác khói lửa. Thiên Huyền Tông trên quảng trường, Cố Trung Dương ôm Kỳ Lan bà bay, hai người ngồi trên ghế nâng chén uống. Đoán Khí bộ Ngưu trưởng lão cùng Nô Hạo, song song hai tay để trần, tại một đám nam đệ tử trước mặt tú lấy chính mình tráng kiện cơ bắp. Tại Ma Tu bộ, Tô Phụ cùng Tô Mẫu ngay tại ăn cơm tối, đột nhiên cửa ra vào chạy tới một tên đệ tử, hướng nó báo cáo Tô Cơ Thiến tin vui. Hai người lập tức đại hỉ, hưng phấn đua đều rơi tại trên mặt bàn. Tại Thần Thực bộ lầu 2, còn lại các trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm, xuyên thấu qua cửa sổ, còn có thể nhìn thấy phía ngoài pháo hoa. Toàn bộ tông môn trên dưới đã thành thói quen khúc mắc vui sướng, chúc mừng lấy cùng tôn trọng lấy hôm nay hội chùa. Trong tông môn đều không ngoại lệ, không chỗ không lộ ra lấy ấm áp chi ý. Thiên Sứ Sơn bên trên, Từ trưởng lão đi đến Trần Diệp mấy người trước người, cung kính nói: "Tông chủ đại nhân, khó được ngày nữa làm núi chơi, chúng ta cho các vị đều chuẩn bị chỗ ở, đêm nay ngay tại trên núi qua đêm đi. Thánh nữ cũng thật lâu không có lưu tại trên núi ở qua, tất cả mọi người rất nhớ ngươi." Thánh Lị Á nghe xong, ngẩng đầu nhìn sư tôn, phản phất là đang hỏi phải chăng có thể. Trần Diệp nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Chỉ cần các ngươi không để ý, bản tọa không có vấn đề. Đều nói thiên sứ tộc không thể có nam tính tiến vào, hắn hôm nay không chỉ tới chơi còn muốn ở lại một đêm. Quả thực có chút phá hư quy củ. Bất quá thân là trưởng lão các nàng đều chủ động lưu hắn lại có cái gì tốt nói đâu." Từ trưởng lão sau khi hành lễ nói ra: "Tông chủ đại nhân có thể lưu tại Thiên Sứ Sơn qua đêm là vinh hạnh của chúng ta, bên này." Vừa nói, từ trưởng lão mang theo đám người rời khỏi nơi này, đi vào đỉnh núi cái khác một gian trước biệt thự, từ trưởng lão tiếp dẫn lấy đám người đi vào trong. Đỉnh núi địa phương vốn là 10 phần quý giá, chiếm diện tích lớn như thế một gian biệt thự, hiển nhiên là rất trọng yếu địa phương. "Vậy tại hạ liền không ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi, gặp lại tông chủ đại nhân." Từ trưởng lão cùng Thánh Lị Á hàn huyên vài câu sau, liền không có lại nhiều lưu. Trong biệt thự gian phòng rất nhiều, hình như là phù hợp mỗi người một gian. Tô Cơ Thiến nói lầm bầm: "Làm nhiều như vậy gian phòng rất dư thừa, muốn ta nói mọi người ở một gian bừa bộn." Lãnh Lạc Ly không nhịn được liếc mắt: "Ngươi liền trực tiếp nói muốn cùng sư tôn ngủ liền tốt, làm gì còn nhiều hơn nhất cử này? Ai muốn cùng ngươi chen cùng một chỗ?" Lãnh Lạc Ly đi đầu tìm một gian phòng đi vào. "Sư tôn ngủ ngon, phu quân ngủ ngon." Những người còn lại đều là nói một tiếng ngủ ngon sau rời đi, nguyên điệu chỉ còn lại có Trần Diệp cùng Thánh Lị Á còn có Tô Cơ Thiến ba người. Thánh Lị Á cùng Tô Cơ Thiến hai người đối mặt, hai người đều không muốn rời đi, trong lòng tính toán không cần nói cũng biết. Tô Cơ Thiến trước tiên mở miệng: "Ngươi thế nhưng là thánh nữ, ngươi sẽ không phải muốn ở thiên sứ trong núi, ở tại nàng thiên sứ đều sinh hoạt địa phương, tượng thánh bên dưới, đối với sư tôn ra tay đi." A, đồng thời nàng còn lộ ra 10 phần ghét bỏ biểu lộ, giống như đang nói ngươi ngay cả mị ma cũng không bằng. Thánh Lị Á nghe đối phương liên tiếp tuôn ra nhiều như vậy bờ UFF, trên mặt đã sớm đỏ không được. Ngươi đang nói cái gì? Ta chính là muốn cho sư tôn dạo chơi gian phòng của ta, thánh nữ gian phòng cùng người khác không giống với, ngươi không cần nói xấu a." Cảm tạ kiếp phủ du chưa nghỉ tặng linh cảm bao con động, cảm tạ vân không không tặng ba trà sữa, cảm tạ. Vệ đút. Chương 323. Thánh Lị Á không muốn tại khi thánh nữ chương 323, Thánh Lị Á không muốn tại khi thánh nữ Tô Cơ Thiến ôm lấy bà bay, vừa học lấy Thánh Lị Á nói chuyện dáng vẻ lặp lại một lần. "Nhà ta chính là muốn cho sư tôn dạo chơi gian phòng của ta, thánh nữ gian phòng cùng người khác không giống với, nói chuyện thời điểm con mắt còn nhìn trời." Thanh âm rất là lạ một chút. Coi như khi nàng sau khi nói xong một lần nữa đem ánh mắt tập trung ở trước mắt thời điểm, phát hiện trước mắt hai người đã biến mất không thấy. Tô Cơ Thiến. Màn ảnh nhất chuyển Thánh Lị Á dồn dập thở gấp lưỡng khí, trong phòng chống đỡ lấy cửa. Thấy không có động tĩnh, Thánh Lị Á lúc này mới từ cửa ra vào đứng lên. "Rốt cục xin nhờ sư tỷ." Mặc dù Thánh Lị Á bình thường không ở Thiên Sứ Sơn cư ở, nhưng là dựa theo truyền thống, thánh nữ nhất định phải có một căn phòng. Có vẻ như căn phòng này chính là cho Thánh Lị Á chuẩn bị. Thánh Lị Á cũng là lần thứ nhất nhìn thấy mình tại Thiên Sứ Sơn gian phòng, đầy mắt ngạc nhiên. Gian phòng lấy ánh sáng rất tốt, sửa sang cũng rất là hoa lệ, cái này có vẻ như cùng Thiên Sứ tộc ức khổ tư điểm tính cách rất là không hợp. Đột nhiên nàng nghĩ tới, Thiên Sứ này núi là sư tôn kiến tạo, đương nhiên sẽ cùng các nàng trước đó chỗ ở không giống với lúc trước. Trần Diệp trong phòng đi dạo, không có phát hiện cái gì đặc thù liền nghi ngờ hỏi: "Thánh Lị Á, ngươi nói thánh nữ gian phòng cùng người khác không giống với, vi sư không có cảm giác ra bất đồng nơi nào à?" Thánh Lị Á lập tức sững sờ, có chút chột dạ nói: "Ngạch, đương nhiên sẽ có khác biệt. Cũng tỉ như, ngài nhìn nơi này." Thánh Lị Á chỉ vào tủ quần áo, sau đó đem tủ quần áo một chút kéo ra. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày thuần một sắc quần trắng, ngay cả phong cách đều là giống nhau. Màu trắng là thiên sứ tộc cơ bản phối màu, quần áo màu đen cùng cái khác quần áo đều không cho phép mặc. Trần Diệp khẽ miệng co giật một chút, có chút không hiểu hỏi: "Chỉ những thứ này?" Thánh Lị Á có chút uốn quýt trong phòng tìm khác biệt. Gian phòng của nàng nào có cái gì khác biệt, nàng cũng là lần đầu đến A dựa vào. Vừa rồi sở dĩ nói như vậy, chính là muốn lừa gạt một chút sư tỷ tới. Kết quả không nghĩ tới sư tôn thật tin. Nàng chỉ là muốn cùng sư tôn một chỗ một hồi, lần này rất khó thu chàng A cũng tỉ như ngươi nhìn cái này giường, nó lại lớn lại ấy. Nệm đi đâu rồi? Thánh Lị Á lúc này mới phát hiện, phòng nàng giường căn bản không có giường nệm. Tốt, nguyên lai ở chỗ này chờ đâu. nàng liền biết tiên sứ tộc trưởng lão sẽ không để cho nàng hưởng thụ được. Trần Diệp đã nhận ra sự khác thường của nàng, bắt lấy nàng cánh tay, đưa nàng kéo đến trước người, cúi đầu nhìn xem nàng, ôn nhu mà hỏi, ngươi làm sao? Thánh nữ thế nhưng là không nên nói láo. Thánh Lị Á biết mình lừa gạt bất quá sư tôn, cứ như vậy giúp vào sư tôn trong ngực, thẳng thắn nói đệ tử kỳ thật chỉ muốn cùng sư tôn một chỗ một hồi. Trần Diệp trước đó bởi vì quá mức tin tưởng nàng thánh nữ thân phận, đến mức căn bản không có hoài nghi. Lúc này Trần Diệp mới phản ứng được, chính mình vừa rồi có bao nhiêu đơn thuần. Đây rõ ràng có loại nhà ta mèo sau đó lộn mèo, trở lại thăm một chút đi đã thị cảm. Trần Diệp cảm giác nàng giúp vào trong ngực của mình, ôm rất căng, dứt khoát cũng đồng dạng lấy tay ôm lấy lưng đẹp của nàng. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy, kỳ thật ngươi có thể trực tiếp cùng vi sư nói a. Thánh Lị Á lúc này mới lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Diệp. Gương mặt của nàng hồng hồng, không biết là thẹn thùng hay là bởi vì nói láo mà cảm thấy tự trách. Thánh Lị Á cặp kia sáng tỏ thanh tịnh đôi mắt đẹp cùng Trần Diệp nhìn nhau, vẹn vẹn chỉ là một giây công phu, tim đập của nàng liền bắt đầu tăng tốc. Sư tôn, ta chóp mũi là sư tôn trên thân dễ ngửi mùi, để nàng trong lúc nhất thời đầu não có chút lan lộn nóng. Nàng rất muốn thừa cơ hội này trực tiếp cùng sư tôn nói mình ưa thích sư tôn, nhưng lời đến vẹn miệng nàng lại do dự. Trần Diệp lấy tay vịn nàng sau đầu tóc, ôn hòa nói, ngươi muốn nói cái gì đều có thể, vi sư đều sẽ hiểu ngươi. Thánh Lị Á nghe xong, cặp mắt kia trở nên càng thêm sáng tỏ. Đạt được sư tôn của vũ, nàng cắn môi một cái, lấy dũng khí mở miệng nói, sư tôn, đệ tử có chuyện muốn cùng ngài nói. Nhưng ở cái kia trước đó, đệ tử muốn cùng ngài thẳng thắn một việc. Nàng không có trực tiếp thổ lộ, mà là đem lời nói xoay chuyển. Là như vậy. Rất nhanh, nàng liền một mạch đem chính mình biết trước tương lai trông được đến, đều nói cho sư tôn, còn có chính mình tiếp cận sư tôn mục đích. Lần này, nàng không có bảo tồn bất luận bí mật gì. Nàng đã không còn quan tâm những chuyện này, nàng hiện tại chỉ muốn sư tôn. Cho nên những bí mật này, nàng muốn cùng sư tôn thẳng thắn. Dạng này nàng mới có thể càng an tâm, hướng sư tôn biểu đạt tình yêu của mình. Nếu không nàng không có cách nào tha thứ chính mình. Trần Diệp biết được những tin tức này sau, mười phần chấn kinh. Hắn không biết mình sẽ ở dưới tình huống nào, làm ra hủy diệt thế giới sự tình, nhưng hiển nhiên có chút quá mức không hợp thói thường. Bất quá nàng càng quan tâm, là Thánh Lị Á vì cái gì ở thời điểm này cùng nàng nói những này. Thánh Lị Á, ngươi vì cái gì lúc này cùng vi sư nói? Thánh Lị Á ánh mắt rất là phức tạp, có đủ loại suy nghĩ lộ ra mà ra, nhưng rõ ràng nhất còn là đối với cái kia Trần Diệp chưa từng kể ra mãnh liệt yêu thương. Sư tôn, đệ tử sở dĩ nói những này, là muốn nói cho ngài, tương lai vô luận ngài biết làm cái gì, đệ tử đều nguyện ý duy trì ngài. Còn có chính là, đệ tử không muốn lại làm thánh nữ. Trần Diệp nghi ngờ nói, không muốn làm thánh nữ? Vì cái gì? Thánh Lị Á lúc này lòng khẩn trương bận phanh phanh trực nhảy, đây là nàng trong cuộc đời này khẩn trương nhất thời khắc, liền xem như đột phá cảnh giới thời điểm, cũng chưa từng có như vậy suy nghĩ. Làm đủ chuẩn bị tư tưởng sau, nàng rốt cục lấy dũng khí, mở miệng nói, bởi vì đệ tử ưa thích sư tôn, muốn cùng sư tôn kết làm đạo lữ, cũng muốn cùng sư tôn làm rất thoải mái sự tình. Làm những này lời nói, liền không có cách nào tại khi thánh nữ đi, mặc dù bây giờ đã không xứng làm sau khi nói xong, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem sư tôn, trong đôi mắt kia phảng phất sắp có nước mắt nhỏ xuống, giống như đang lo lắng cái này Trần Diệp sẽ tự tuyệt nàng. Trần Diệp cúi đầu nhìn xem nàng, đầu tiên là hơi chấn kinh. Sau khi hết khiếp sợ, hắn nhìn xem Thánh Lị Á cái kia phảng phất là khẩn cầu giống như ánh mắt, nội tâm của hắn cũng là động tâm nhạy cái không chỉ. Luận ai bị cô gái như vậy khẩn cầu giống như thổ lộ, đều sẽ tâm động. Càng đừng đề cập là dù là muốn buông xuống chính mình làm thánh nữ đại giới, chỗ kia có người đều hâm mộ chính tiết, cũng phải cùng mình tại cùng nhau nữ hài tử. Trần Diệp sẽ không cô phụ dạng này nàng, tuyệt đối sẽ không. Tốt, vi sư đáp ứng ngươi, cùng ngươi kết làm đạo lữ. Chương 324. Gặp nhau yêu nhau. Chương 324. Gặp nhau yêu nhau. Sư tôn, sư tôn. Để Thánh Lị Á trở thành sư tôn người đi, thích nhất sư tôn. Thánh Lị Á liên tiếp kích động nói mấy cái sư tôn. Để một cái thiên sứ tộc thánh nữ đi hướng một cái nam tính thổ lộ, ở trong đó muốn ẩn chứa dũng khí, muốn xa so với phổ thông nữ hải tử lớn rất nhiều nhiều. Đây khả năng sẽ làm nàng vĩnh viễn cũng không bị tộc nhân tiếp nhận, phỉ nổ, cái này khổng lồ đại giới. Nhưng dù cho dạng này, Thánh Lị Á vẫn như cũ dứt khoát quyết nhiên tuyên thệ tình yêu của mình. Tốt. Trần Diệp gật đầu nói. Sau đó ôm lấy nàng, đem nó đặt lên giường. Thánh Lị Á trên giường không có giường đệm, chính là thô sáp tấm ván gỗ. Rất khó tưởng tượng đêm nay muốn làm sao vượt qua. Thánh Lị Á nhìn ra Trần Diệp ý nghĩ, ôn nhu cười cười, sau đó tự nhiên đem cánh chim của chính mình mở ra. Nàng cánh chim bình thường nút ở sau lưng, nhìn qua phảng phất không lớn, nhưng thật đến vươn ra thời điểm, lại khoảng chừng vài mét rộng. Sư tôn, đến đệ tử mềm mại cánh chim bên trong đi, chúng ta ngay tại cái này biểu tượng thiên sứ trinh tiết cánh chim bên trong. Thánh Lị Á lộ ra như thiên sứ, không, đó chính là thiên sứ dáng tươi cười. Nụ cười ấm áp kia phảng phất muốn đem tất cả ô uế chữa trị, tâm linh đều chiếm được giải phóng. Bất quá loại kia dục vọng cũng không thể coi là ô uế. Thánh Lị Á duỗi ra trắng non thon dài hai tay, vây quanh ở Trần Diệp cổ. Dùng cánh chim đem Trần Diệp bao trùm đồng thời, bờ môi cũng chậm rãi dò xét đi qua. Trần Diệp không có cự tuyệt, đồng dạng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu của nàng, một tay khác tự nhiên nâng ở cái hông của nàng. Thánh Lị Á quần áo trên người dần dần trượt xuống, thiên sứ cân xứng thon dài thân hình bên dưới, ẩn chứa mềm mại lại cơ bắp phân bố đều nhục thể. Nhiệt độ của người nàng cũng tại lúc này lên cao, màu trắng trên da thịt mang theo một chút đỏ ửng tô điểm, mặc nồng đậm mùi hương nàng, phảng phất là một bản mỹ vị món ngon, tú sắc khả san. Hồi lâu qua đi, nàng ôm thật chặt Trần Diệp cái cổ hai tay mới chậm rãi buông ra. Nàng hai tay nâng tại giữa không trung, như là một cái gào khóc đòi ăn hải tử bình thường, đối với Trần Diệp khẩn cầu, sư tôn, cho ta đi. Trong lúc lơ đãng, Trần Diệp nhiệt độ cơ thể cũng đã lên cao. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, hắn cũng xác thực thời gian dần trôi qua thích thánh lị á vào hôm nay thổ lộ bên dưới, trong nội tâm của hắn dây đàn bị kích thích, đàn tấu ra lãng mạn nhất giai điệu. Thánh lị á, vi sư thích ngươi. Trần Diệp cái kia thanh âm đầy truyền cảm trầm thấp tại thánh lị á vang lên bên tai. Sau đó một cỗ cảm giác đau đớn liền truyền vào. Thiên Huyền Tông bên trong đèn đuốc sáng trưng, thẳng đến đêm khuya, cũng như cũ vang dội hoàn thành tiểu ngữ. Tô Cơ Thiến trong phòng. Tô Cơ Thiến đem chăn đều đá qua một bên, nhưng duy chỉ có trên bụng cái chăn như cũ đóng thật tốt, lo lắng sẽ đông lạnh đến bà bảo. Long Lam gian phòng. Long Lam đối với tấm gương, trải lấy quạ đen giống như nhu thuận tóc dài, khóe miệng chính lộ ra ý cười. Trong lòng có vẻ như nghĩ đến chính mình cùng phu quân hôn lễ lúc chẳng diện. Hồ Cửu Nguyệt gian phòng. Hồ Cửu Nguyệt lau sạch lấy mình bình thường đeo tại sau lưng cự kiếm, cự kiếm lơi kiếm bên dưới phản xạ ra nàng đẹp đẽ khuôn mặt. Nàng muốn trong tương lai lợi dụng thanh cự kiếm này bảo hộ mọi người an toàn. Dương Thấm Lân gian phòng. Dương Thấm Lân anh khí khuôn mặt hết sức nghiêm túc, nhắm mắt ngồi xuống, có vẻ như ngay tại đột phá cảnh giới. Nàng đã ăn chưa thực lực khổ, nếu không phải bị sư tôn cứu, nàng căn bản không có hiện tại. Trong tương lai, nàng cùng Hồ Cửu Nguyệt một dạng, muốn dựa vào thực lực bảo vệ trong lòng người trọng yếu. Bạch Nhã Vi gian phòng. Bạch Nhã Vi toàn bộ đầu dán tại trước cửa sổ, từng cái đếm lấy ngoài cửa sổ ngôi sao, đem nó nối liền cùng một chỗ, tựa như là sư tôn thân ảnh. Lãnh Lạc Ly gian phòng. Lãnh Lạc Ly cầm vừa rồi hội chùa bên trên mua sư tôn pho tượng, ôm vào trong ngực yêu thích không buông tay. Ngày bình thường lạnh nhất băng băng biểu lộ, lúc này chính cười như là hài nhi bình thường, vui vẻ không được. Các đệ tử đều đang tiến hành cuộc sống của mình, tất cả mọi người đang dùng phương thức của mình, yêu thế giới này, truy tìm tu hành ý nghĩa. Cuộc sống như vậy sẽ một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến vĩnh viễn. Trên bầu trời, tại không bị phàm nhân phát giác địa phương, hai bóng người đang theo lấy Nguyên Thâm Đại Lục, phi tốc tới gần. Chương 325. Lâm Trung đem chiến chương 325, Lâm Trung đem chiến thánh chủ thiên thần, phía dưới chính là linh thần tiên nhân trước khi chết, nói qua địa phương. Không nghĩ tới đại lục này, vậy mà thật xuất hiện một vị có thể thí tiên ra hỏa. Nếu như chúng ta xử lý không tốt, thượng tôn sẽ trừng phạt chúng ta. Một lão giả tóc trắng cầm trong tay phất trần, tiên hào kính thủy thiên thần, đi theo một tuổi trẻ nữ tử sau lưng, trong miệng nói. Nữ tử này được xưng thánh chủ thiên thần, làn da của nàng trắng phát sáng, khuôn mặt cực hạn lãnh đạo. Sau lưng có 6 đôi cánh, cánh to lớn, phản phất vươn ra liền muốn đem thiên khung đều bao phủ bình thường. Địa vị của nàng phảng phất muốn cao hơn một tầng, Kính Thủy Tiên Thần nói chuyện thời điểm, đều mang kính y Kính Thủy Tiên Thần là phụ trách quản lý một chút, trưởng quản một phương tiểu thế giới tiên nhân, thì như linh thần tiên nhân coi như. Mà giống hắn dạng này tiên thần, thiên giới có thật nhiều rất nhiều. Mà Thánh Chủ Tiên Thần loại cấp bậc này tồn tại, tại tiên giới chỉ có 3 vị, đều gọi chung là thiên thần, thực lực gần với vô địch thượng tôn. Ta lần này đến, chủ yếu là vì thanh lý rời bỏ thiên sứ tộc tín điều tạp phái. Thanh lý nhân loại sống, hay là giao cho ngươi đi." Thánh Chủ Tiên Thần băng lãnh lạnh nói. Hai người đối thoại ở giữa, dưới chân thế giới một khi lấp lóe, Nguyên Thâm Đại Lục tính tượng dần dần đập vào mi mắt. Lúc này đã là ngày thứ 2 buổi sáng, bầu trời cũng đã cạnh. Thánh Chủ Thiên Thần mới vừa đến đạt trên không, liền đem tự thân uy áp hướng phía dưới nghiêng. Dù là khoảng cách vạn mét không trung, phía dưới đại địa cũng đã bắt đầu rung động. Cây cối bắt đầu lay động kịch liệt, tất cả yêu thú đều bản năng đã nhận ra nguy hiểm, phi tốc tìm địa phương an toàn tránh né. Nhân loại cũng đồng dạng có thể cảm giác được một loại bất an nỗi lòng ngay tại vận chuyển. Thiên Huyền Tông các đệ tử đều không hẹn mà cùng từ trong phòng đi ra, nhìn chung quanh xảy ra chuyện gì. Nhưng Thánh Chủ Thiên Thần ở trên không trung 10.000 mét phía trên, đám người căn bản không biết uy áp này từ đâu mà đến, chỉ có thể cảm nhận được một trận sợ hãi, nhục thể bản năng e ngại. Trần Diệp lúc này chính mang theo các đệ tử ở trên trời huyền điện trên quảng trường tu hành, trước kia hắn liền chạy về. Hắn cũng đồng dạng đã nhận ra dị dạng. Đây là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng, trước đó giao thủ qua tiên nhân cũng xa xa không kịp. "Đều tới, trốn ở đằng sau ta." Trần Diệp biết kẻ đến không thiện, liền tranh thủ đệ tử bảo hộ ở sau lưng, bởi vì hắn đoán được, đối phương có thể là chạy chính mình tới. Hệ thống đem còn lại hệ thống điểm toàn bộ đều hối đoái cảnh giới. Đinh, khấu trừ 32 vệ đúc hệ thống điểm, đột phá đến động hư cảnh tam trọng thiên chỉ có những này à? Trần Diệp nỉ non nói. Cảm nhận được uy áp kinh khủng kia từ trên cao phía trên hiện hiện, Trần Diệp tâm lý cũng có chút không chắc, không biết chính mình có thể hay không chống đỡ được. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một giọng dàn mua. Ngươi chính là Trần Diệp. Ngươi nếu là sớm đi túi đầu nhận sai, tiên giới còn có thể tha cho ngươi một mạng, có lẽ có thể sớm thu nạp ngươi đi vào tiên giới. Làm sao ngươi tự cuồng tự ngạo, hôm nay ngươi không chết không thể. Nói đi, một đạo thân ảnh dàn mua xuyên thấu qua tầng mây kia, chậm rãi chậm lại. Nàng quanh thân hiện lên chỉ có tiên giới mới có nhàn nhạt sương mù, phản phất là đám mây bình thường phụ trợ lấy hắn thần bí khó lường. Trần Diệp ánh mắt lạnh lùng, lãng thanh trả lời: Ta làm việc rất đơn giản, có người muốn giết ta, ta liền muốn để nó bỏ ra ngang hàng đại giới. Nếu như đây đều là tự cuồng tự ngạo, cái kia tiên giới không khỏi quá không nói đạo lý. Kính Thủy Tiên Thần nghe xong, vừa định đáp lời, nhưng lời đến khỏe miệng lại dừng lại. Hắn phái tới linh thần tiên nhân tính cách, hắn rất rõ ràng, đoán chừng là vừa xuất hiện, chưa đàm phán, liền muốn đem đối phương giết chết. Nếu là như vậy, Trần Diệp cách làm sát thực không sai, nhưng việc đã đến nước này, đã không phải là đúng sai sự tình. Trần Diệp giết người của thiên giới, cho thấy không nên có thực lực kinh khủng, bọn hắn liền không thể lại lưu Trần Diệp mặc kệ. Mà biện pháp đơn giản nhất, chính là đem nó giết chết. Thiên giới không thiếu thiên tài, đem nó giết chết ngược lại là càng ổn định phương pháp. Chớ nói chi là Trần Diệp đã giết một vị tiên nhân, nếu như không làm như vậy, sẽ có tổn hại thiên giới uy nghiêm. Lật ngược phải trái, hồ ngôn loạn ngữ, bản tiên thần sẽ ngươi cầm xuống. Kính Thủy Tiên Thần hiển nhiên là lười nhắc cùng phàm nhân giải thích chuyện đúng sai, là đúng hay sai còn không phải cường giả định đoạt. Hắn hôm nay nói Trần Diệp có tội, cái kia Trần Diệp nhất định phải chết. Vừa dứt lời, Kính Thủy Tiên Thần trong tay phất trần hướng phía trước vung lên, tại trên tầng mây kia, dần dần có một cái cực lớn bóng ma cấp tốc hiện hiện. Bóng ma khổng lồ kia rất nhanh xuyên thấu qua tầng mây, đám người hướng phía trên nhìn lại, đúng là một ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn nhỏ quy mô, thô sơ giản lược xem xét đủ để đem toàn bộ Thiên Huyền Tông cho trấn áp. Thiên Huyền Tông bên trong trưởng lão cùng các đệ tử lúc này đều nhìn phía trên chẳng cảnh, nhưng người nào cũng không cách nào động đậy. Tại tiên nhân uy áp bên dưới bao phủ phạm vi, bọn hắn không có cách nào làm đến một chút chống cự. Trần Diệp nhìn xem phía trên quét sạch xuống, chấn sát mà đến cự sơn, lạnh lùng nói, nếu muốn khai chiến, vậy bản tọa cũng sẽ không lưu thủ. Chấn ma bi, thiên ma địa ngục. Trần Diệp liên tiếp thả ra hai đạo chiêu thức, đầu tiên là lợi dụng thiên ma địa ngục lĩnh vực phạm vi, làm đệ tử bọn họ giải trừ tiên nhân uy áp ảnh hưởng. Sau đó một cái cực lớn vết nứt từ không trung hiện hiện, thân dài gần ngàn mét chấn ma bi từ trong vết nứt kia chậm rãi ra. Thiên ma địa ngục lĩnh vực khiến cho bốn phía hình dạng mặt đất đều biến thành quần quần nham tương, lại lần nữa tái hiện cái kia địa ngục bình thường chẳng cảnh. Kính Thủy Tiên Thần cùng Thánh Chủ Thiên Thần đều là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Diệp chính thức xuất thủ đối địch. Nhìn thấy Trần Diệp phóng thích ra chiêu thức, bọn hắn đều cảm thấy có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Hai cái thần tiên nhìn nhau một chút, lập tức Kính Thủy Tiên Thần sắc mặt đại biến. Không đối, chiêu thức này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, gia hỏa kia không phải trăm năm trước đã đắp lên tôn trấn sát rồi sao? Tiên giới từ sinh ra đến nay, siêu việt tiên nhân phàm nhân không phải là không có. Nhưng duy nhất ảnh hưởng đến toàn bộ tiên giới vận chuyển, muốn đỉnh phá thiên địa pháp tắc người, chỉ xuất hiện qua một cái. Chỉ bất quá người kia tại trăm năm trước, tại cùng tiên giới người thống trị cao nhất trong chiến đấu, cũng chính là được xương thượng tôn tồn tại, cho chấn sát. Lúc đó đại đa số tiên nhân đều ở đây, thậm chí còn tham dự vây quét. Kính Thủy Tiên Thần cùng Thánh Chủ Tiên Thần cũng song song ở đây, bất quá lấy thực lực của bọn hắn, cũng bèn bèn chỉ là mắt thấy trận kia thế kỷ quyết chiến. Tuy nói không có tận mắt nhìn đến phàm nhân kia tử vong, nhưng quả thật là đắp lên tôn trấn áp mới đối. Vì cái gì bọn hắn sẽ ở hôm nay, nhìn thấy phàm nhân kia mới có chiêu thức kỹ năng? Loại cấp bậc này công pháp cũng không phải ai cũng có thể tu hành, ai cũng có thể có. Kính Thủy Tiên Thần chấn kinh sau khi Trần Diệp cùng hắn thả ra công kích, liền đã đụng vào nhau. Tại hai đạo công kích đụng vào nhau một sát na kia, toàn bộ thế giới mặt chữ ý tứ bắt đầu lắc lư. Kính Thủy Tiên Thần trong tay phất trần phảng phất cùng cự sơn là vì một thể, cự sơn kia vừa bị chấn ma bi đánh trúng, trong tay hắn phất trần liền suýt nữa bị đẩy lùi ra ngoài. Cảm tạ ngư tặng nhân vật triệu hoán, cảm tạ cảm tạ. Cảm tạ Vân không không tặng ba ba trà sữa, cảm tạ có gấu hai bữa nửa tặng ba ba trà sữa. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, tăng thêm một tấm. Chương 326. Thế giới tận thế chương 326. Thế giới tận thế kính bắt đầu tiên nhân vội vàng dùng lực bắt lấy trong tay phất trần, dùng sức hướng phía dưới nhân tới. Phản phất dùng lực lượng toàn thân, tại chống cự cái kia chấn ma bi vì thế. Trần Diệp một tay hướng lên một đỉnh, vận chuyển toàn thân linh lực hội tụ ở chấn ma bi phía trên, Kính Thủy Tiên Thần sắc mặt dần dần biến càng thêm khó coi. Thánh Chủ Thiên Thần giờ phút này đã nhận ra không đối, cảm thấy sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Trần Diệp phóng xuất ra vốn không nên thuộc về hắn chiêu thức, lúc trước một trận chiến, cái kia nguy hại đến tiên giới phàm nhân khả năng căn bản liền không có chết. Bất quá xem ra, Trần Diệp thực lực có vẻ như còn lâu mới có được phàm nhân kia mạnh như vậy. Hiện tại loại chuyện này, nàng tốt nhất muốn bẩm báo thượng tôn, cái này đã vượt qua các nàng xử lý phạm vi. Nếu như xử lý không tốt, có thể là toàn bộ tiên giới tai nạn. Nàng lần này đi ra mục đích chủ yếu chính là đem đại lục này sinh hoạt tiên sứ tộc dọn dẹp một chút. Nếu muốn đi, vậy liền tiện thể dọn dẹp một chút lại đi. Tiên kia trước hết giao cho ngươi. Thánh Chủ Thiên Thần nói ra, sau đó bay về phía tiên sứ sơn phương hướng. Kính Thủy Tiên Thần giờ phút này mặt đều nhanh nhẹn tím, rõ ràng là đang dùng dốc hết toàn lực cùng Trần Diệp đối kháng. Hắn bây giờ muốn mắng Thánh Chủ Thiên Thần tâm đều có. Chính mình cũng dạng này, Thánh Chủ Thiên Thần đều không nói rút một chút. Thật không có coi hắn là người ai cho chút. Kính bắt đầu Thiên Thần kêu lên. Nhưng Thánh Chủ Thiên Thần cũng không quay đầu lại tiếp tục rời đi. Trong mắt của nàng, giống Kính Thủy Tiên Thần loại tồn tại này, tại tiên nhân bên trong tùy tiện nhắc tới nổ một cái, đều có là. Nàng có càng khẩn yếu hơn sự tình phải xử lý. Đi vào Thiên Sứ Sơn trên không, Thánh Chủ Thiên Thần nhìn một chút hạ phương Thiên Sứ Sơn trên quảng trường pho tượng. Thiên Sứ tộc hẳn là cung phụng chính là nàng biên soạn thánh kinh ở trong pho tượng, mà trên quảng trường này pho tượng là cái quỷ gì? Một cái nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên sứ. Nhìn thấy cái này, Thánh Chủ Thiên Thần trên người sát ý nồng đậm hướng bốn phía triển khai, cảm giác mình nhân cách nhận lấy vũ nhục. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì thiên sứ làm ra vi phạm nàng lý niệm tồn tại. Chỉ cần là thiên sứ, nhất định phải vĩnh cửu cung phục nàng, thẳng đến vĩnh viễn. Ở vào Thiên Sứ Sơn trên quảng trường, các thiên sứ cảm nhận được người thánh chủ kia thiên thần sát ý truyền đến, đều là run rẩy không chỉ. Các nàng được như nguyện gặp được thật thánh chủ, nhưng thánh chủ lại là tới giết các nàng. Trần Diệp không phải thánh chủ, nhưng lại cứu được các nàng toàn tộc tính mệnh, trả lại cho các nàng công pháp, sinh hoạt, chỗ ở. Dù là hiện tại, Trần Diệp cũng như cũ bởi vì bảo hộ mọi người mà chiến đấu. Thời khắc này các nàng mới xuất phát từ nội tâm nấy minh bạch, chính mình đã từng thành kính có bao nhiêu bậc người. Thiên sứ trưởng già run run rẩy rẩy từ trong ngực móc ra nàng từ xuất sinh lên, liền mang theo trên người thiên sứ tộc thánh trải qua. Sau đó nhét vào đống lửa trước mặt bên trên. Cái khác thiên sứ cũng nhao nhao làm theo, thiên sứ sơn bên trên rất nhanh liền giấy lên khói đặc. Thánh Chủ Thiên Thần nhìn thấy một màn này, càng là tức giận nhanh nổ. Nàng hiện tại hận không thể lập tức đem thiên sứ sơn di là đất bằng. Mà nàng sở dĩ đến bây giờ đều không có xuất thủ, mà là nàng có chút hiếu kỳ, thiên sứ kia trên núi thờ phụng pho tượng, đến cùng là ai? Pho tượng kia, dựa vào cái gì có thể thay thế nàng? Thiên sứ thánh chủ đem thần thức hướng phía dưới bốn phía quét tới, rất nhanh liền thấy được cùng pho tượng kia giống nhau như lúc thiên sứ. Là Thánh Lệ Á thánh chủ thiên thần xem xét cẩn thận một chút Thánh Lệ Á, Thánh Lệ Á mặc dù cảnh giới không cao, nhưng nàng ở tại trên thân, thấy được so với nàng càng thêm hoàn mỹ dung mạo. Càng làm nàng hơn khó chịu là, Thánh Lệ Á cánh chim muốn so nàng càng thêm sáng bóng, mềm mại. Nàng muốn trước tiên làm thịt ra hỏa này, để thiên sứ tộc người nhìn xem, các nàng cung phụng Thánh Lệ Á chết đi. Dạng này nàng mới có thể trốn thoát mối hận trong lòng. Tâm niệm vừa động, chỉ là chợt lách người công phu, thiên sứ thánh chủ liền rời đi nguyên điểm. Tất cả mọi người ở đây đều không có thấy rõ động tác của nàng, liền ngay cả Trần Diệp cũng bởi vì chuyên chú vào cùng kính bắt đầu tiên nhân chống lại mà không thể ngăn cản. Xuất hiện lần nữa thời điểm, thiên sứ thánh chủ đã đến Thánh Lệ Á phụ cận, thon dài lại bén nhọn ngón tay cấp tốc chụp tới, bóp lấy Thánh Lệ Á cổ. Bên cạnh Tô Cơ Thiến mấy người kinh hãi, nhưng đối mặt so tiên nhân đều cao mấy cái cấp độ tồn tại, các nàng cái gì đều không làm được. Thánh Lệ Á khó chịu thanh âm vang lên, thật chặt bưng bít lấy cổ của mình, một đôi cánh lung tung trên không trung bốc lên. Trần Diệp lúc này cũng nghe đến thanh âm, biết đệ tử gặp phải nguy hiểm, vội vàng hắn dùng hết toàn lực đem chấn ma bi ném bắn ra ngoài. Kính thủy tiên thần trong tay phất trần lúc này liền vỡ thành hai nửa, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Trên trời cự sơn cũng lập tức vỡ thành cho bụi, hoàn toàn biến mất. Trần Diệp đạt được nhàn rỗi, thoát thân mà ra đối với thánh chủ thiên thần một ma sát trưởng vỗ tới. Dừng tay. Thánh chủ thiên thần cảm nhận được nguy hiểm đánh tới, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Trần Diệp thả ra công kích, vậy mà lại để nàng cũng cảm thấy sợ sệt. Bất quá dựa vào một chiêu này liền muốn đánh giết nàng, vậy còn kém nhiều. Thánh chủ thiên thần biểu lộ ác độc nhìn xem Thánh Lệ Á, dùng sức bóp, ngón tay quán xuyên Thánh Lệ Á cổ. Thánh Lệ Á vung vậy ở giữa không trung cánh dần dần vô lực, sau đó lung xuống dưới. Toàn bộ thân hình bắt đầu hóa thành kim quang, từ đầu bắt đầu biến mất. Trần Diệp nhìn xem một màn này, biểu lộ đều ngốc trệ. Thánh Lệ Á, chết rồi. Hắn vừa mới cùng Thánh Lệ Á cùng một chỗ, lại tương lai, hắn còn chuẩn bị thật là lắm chuyện cùng Thánh Lệ Á cùng một chỗ kinh lịch, chơi đùa. Cũng bị mất. Hôm qua Thánh Lệ Á còn cười cùng hắn nói ta yêu ngươi, thiên sứ kia thuần khiết dáng tươi cười như cũ tại Trần Diệp trong lòng kích động, hiện lên. Cũng bị mất. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trần Diệp phẫn nộ quát, đây là hắn lần đầu trong chiến đấu mất lý trí. Trong tay ngập trời linh lực vào lúc này ngưng tụ tới đỉnh điểm, ma sát trưởng, thiên ma nhãn, chấn ma bi, băng rơi thuật, vô số chiêu thức kỹ năng ở phía sau hắn hiện hiện. Vô số uy áp bao phủ tại thánh chủ thiên thần trên thân, thánh chủ thiên thần nhìn thấy một màn này con ngươi bạo co lại. Vội vàng hội tụ linh lực một trường bố ra, đem trước đó bay tới ma sát trưởng chống cự ở sau, nàng quay đầu liền chạy. Trần Diệp hiện tại buộc phát ra thực lực, thuộc về là đem thể nội có thể sử dụng rơi tất cả mọi thứ, toàn bộ một mạch đều kích phát đi ra. Trong đó bao quát tinh huyết, thọ nguyên các loại thiêu đốt hết thể phương thức. Hiện tại Trần Diệp đủ để cùng toàn thịnh nàng bây giờ chiến đấu, thậm chí khả năng còn hơi mạnh hơn một chủ. Nhất làm nàng cảm thấy sợ sệt chính là, Trần Diệp trên người có tên phàm nhân kia lực lượng, thần bí khó lường giống như thực lực, nàng không dám cùng đối chiến. Hay là hồi báo trước thượng tôn mới là thượng sách, mà lại Trần Diệp vẫn chưa tới tiên nhân cảnh giới, hắn cũng không có thể đến trở lại tiên giới. Nói cách khác, nàng đến tiên giới liền an toàn. Trong lòng suy nghĩ, Thánh chủ thiên thần đã bay đến tầng mây chỗ gần. Trần Diệp mang theo sát ý vô tận cùng uy áp khẩn thuận theo sau. Sau lưng chiêu thức tấp ngập đập nện mà ra, có chút chiêu thức bị thiên sứ thánh chủ đón lấy đập nện đến một bên, rơi trên mặt đất chính là một chỗ to lớn phế tích, như là vô số thiên thạch rơi vỡ trên mặt đất một dạng. Bầu trời đều bởi vì Trần Diệp nộ khí, dẫn đến lĩnh vực quyết tán, triệt để biến thành màu đỏ như máu. Phương tài chấn ma bi cùng cự sơn đụng vào nhau, thời đại giới cũng đã bắt đầu run rẩy, mà lần này run rẩy tần suất càng thêm đáng sợ. Trần Diệp mỗi một lần công kích đều có thể phiên sơn đảo hải, lúc này trên phạm vi lớn công kích còn bị đạn phi rơi xuống mặt đất, tình huống có thể nghĩ, đây là tận thế, thế giới chân chính tận thế. Từ trưởng lão nhìn lên trên bầu trời tình huống, trong óc lúc này liền nghĩ tới Thánh Lệ Á tiên đoán. Trước mặt chẳng cảnh, màu đỏ như máu bầu trời, run rẩy thế giới, đây hết thảy đều cùng Thánh Lệ Á tiên đoán giống nhau như lúc. Thế giới tận thế thật tới. Nhưng không phải là bởi vì Trần Diệp muốn hủy diệt thế giới, mà là Thánh Lệ Á rời đi. Chương 327. Cấm túc chi địa chương 327, cấm túc chi địa thế giới tận thế nguyên lai là bởi vì Trần Diệp là Thánh Lệ Á báo thủ mà đưa tới. Cái này không thể nghi ngờ để mỗi một cái biết được việc này thiên sứ đều cảm giác đặc biệt chấn kinh. Bất quá không biết có phải hay không bởi vì hiệu ứng hồ điệp nguyên nhân, từ trưởng lão cũng không có giống Thánh Lệ Á biết trước tương lai bên trong chết như vậy đi. Trần Diệp cùng Thánh Chủ Thiên Thần đại chiến còn đang tiếp tục. Thánh Chủ Thiên Thần nửa người đều tiến nhập tầng mây, mắt thấy là phải rời đi nơi đây. Kính Thủy Thiên Thần lúc này còn chưa tử vong, kéo lấy thân thể trọng thương hướng về phía Thánh Chủ Thiên Thần hô: "Thiên Thần đại nhân, chờ ta cùng một chỗ." Thanh âm của hắn không có gây nên Thánh Chủ Thiên Thần chú ý, ngược lại làm cho Trần Diệp phát hiện hắn. Trần Diệp nhìn thấy hắn một khắc này, nộ khí càng tăng lên, thủ trung ma sát trưởng liên tiếp vỗ tới, vô số sát khí hướng hắn cuốn tới. Kính Thủy Tiên Thần kinh hãi, nếm thử tránh né sau không có kết quả, nhưng vẫn bị đánh trúng, triệt để bị sát khí thôn phệ hầu như không còn. Mà như vậy cái trong chốc lát công phu, Thánh Chủ Thiên Thần đã rời đi thế gian. Trần Diệp nhìn chòng chọc vào tầng mây kia phương hướng, không hề nghĩ ngợi liền bỏ tới. Tiên giới cũng không phải là chỉ là xuyên qua tầng mây đơn giản như vậy. Nếu như chỉ cần bay qua tầng mây độ cao chính là tiên giới, cái kia tiên giới không khỏi cũng quá dễ dàng đi. Tiên giới là cùng loại một cái lĩnh vực một dạng đồ vật, khi tiên nhân thời điểm xuất hiện, lĩnh vực mới có thể mở ra. Chỉ có đột phá đến tiên nhân thực lực sau, mới có tư cách tiến vào hoặc là tiếp cận lĩnh vực kia. Theo lý mà nói, Trần Diệp thực lực trước mắt mặc dù có thể cùng Thánh Chủ Thiên Thần so sánh, nhưng hắn chân thực cảnh giới xác thực chỉ có động hư cảnh. Hắn là vào không được tiên giới. Nhưng coi như Trần Diệp xông phá tầng mây kia trong nháy mắt, thế giới bỗng nhiên thay đổi, Hắn đã mất đi cùng thế gian liên hệ, túi đầu xem xét, hắn đã phi hành đến trên tầng mây. Thần thức hướng bốn phía tìm kiếm, Thiên Huyền Tông hết thảy hắn đều đã dò xét không tới. Hắn hiển nhiên đến một thế giới khác. Trần Diệp trước mặt không trung nổi lơ lửng mấy cái lơ lửng hòn đảo, bốn phía tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Nơi này nồng độ linh khí đã cùng Thiên Huyền Tông không sai biệt lắm, nhưng cùng Thiên Huyền Điện nội bộ còn kém bên trên một chút. Mà Thánh Chủ Thiên Thần ngay tại phía trước cách đó không xa, phi tốc di động tới. Trần Diệp không có thời gian suy nghĩ hắn vì cái gì có thể đi vào tiên giới, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là giết Thánh Chủ Thiên Thần. Hắn muốn ra hỏa này đền mạng. Coi như khi Trần Diệp phải bay đi thời điểm, Trần Diệp bốn phía tầng mây lại liên tiếp toát ra mấy cái thân ảnh. Sư tôn, sư tôn ngài không có sao chứ? Tô Cơ Thiến mấy người cũng theo Trần Diệp cùng nhau bay tới. Tại thế gian, Thiên Huyền Tông, Thiên Huyền Tông các trưởng lão đều tụ tập tại tầng mây phương hướng, bởi vì lo lắng Trần Diệp an toàn, cho nên bọn hắn cũng nghĩ tiến vào tiên giới nhìn xem. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào nếm thử, đột phá tầng mây sau cũng chỉ là thế giới phổ thông, bọn hắn không cách nào tiến vào tiên giới. Tiên giới? Trần Diệp mắt thấy Thánh Chủ Thiên Thần liền muốn bay đi, cũng không có thời gian hỏi thăm đệ tử là thế nào đi lên, trước tiên liền đuổi tới. Các đạo lữ theo sát phía sau. Thánh Chủ Thiên Thần đã bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng phía tiên giới sinh hoạt nhiều nhất tiên nhân địa phương, cũng là thượng tôn tu hành địa phương, Bạch Ngọc Kinh chạy đi. Nhưng vô luận hắn chạy thế nào, Trần Diệp đều ở phía sau theo đuổi không bỏ, đồng thời còn có từng đạo kinh khủng công kích quét sạch mà đi. Thánh Chủ Thiên Thần bộ dáng dần dần có chút chật vật, sau lưng trên cánh chim lông vũ đều bị đốt rủi không ít. Chiếu vào xu thế này xuống dưới, nàng còn chưa chạy tới Bạch Ngọc Kinh, liền sẽ bị Trần Diệp tươi sống truy sát mà chết. Ngay tại sống chết trước mắt này, Thánh Chủ Thiên Thần thấy được một chỗ tràn ngập mây mù màu đen địa phương. Tiên giới mây đều là màu trắng mà duy chỉ có chúng quanh đây mây là đen kịt, trong đó phảng phất còn kèm theo lôi điện, như là ngay tại bên dưới sấm chớp mưa bão bình thường. Nơi này Thánh Chủ Thiên Thần rõ ràng là tiên giới nổi danh cấm túc chi địa. Nghe nói nơi này liền xem như tiên nhân đến cũng sẽ chết ở chỗ này. Nàng đã từng tiến vào một lần nơi này, suýt nữa bị trong đó ẩn chứa lực lượng cho chấn vỡ, cuối cùng phát hiện đường mới may mắn đào thoát. Nhìn thấy cái này cấm túc chi địa, nàng lòng sinh một kế, hướng phía trong đó liền bay vào. Nàng quen thuộc nơi này đường, nhưng Trần Diệp không biết. Một khi Trần Diệp đi vào, vậy hắn nhất định một con đường chết. Đến lúc đó đem sự tình báo cáo nhanh cho thượng tôn không chừng sẽ còn ban thưởng nàng. Trần Diệp như cũ theo sát không bỏ, đột nhiên liền nghe sau lưng Dương Thấm Lân thanh âm truyền ra, sư tôn coi chừng. Nghe được thanh âm này, Trần Diệp lúc này mới dừng lại một chút, quay đầu nhìn một chút thở hổn hộc Dương Thấm Lân. Nhìn thấy Dương Thấm Lân thời điểm, Trần Diệp chợt nhớ tới một kiện chuyện hết sức trọng yếu. Dương Thấm Lân đã từng cũng đã gặp qua sinh tử nguy hiểm, lúc đó hệ thống hỏi qua hắn, phải chăng cần bảo hộ, có thể tốn hao hệ thống điểm bảo hộ. Nhưng Thánh Lệ Á sắp chết thời điểm, hệ thống nhưng không có hỏi. Vậy có phải hay không đại biểu, Thánh Lệ Á kỳ thật không có nguy hiểm tính mạng, nàng có năng lực còn sống. Nếu không hệ thống vì cái gì không có nhắc nhở? Nói thật, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là Trần Diệp phỏng đoán. Trần Diệp lúc này đã đuổi tới mây mù màu đen chỗ gần, các đệ tử rõ ràng nhìn ra nguy hiểm trong đó, có chút lo lắng nhìn xem sư tôn. Các nàng không có ngăn cản sư tôn truy sát, cụ thể nên như thế nào quyết sách, các nàng đều nghe sư tôn. Trần Diệp đưa tay đặt ở cái kia mây mù màu đen bên dưới, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này mây mù ở trong có hắn rất quen thuộc khí tức cùng lực lượng. Mặc dù trong này nhìn qua liền rất nguy hiểm, nhưng hắn có loại không nói được cảm giác quen thuộc. Chúng ta đi, không thể thả lấy nàng còn sống rời đi. Trần Diệp quyết định, sau đó dùng tự thân linh lực bao trùm các đạo lữ, đem nó bảo vệ tốt, sau đó hướng phía mây mù màu đen ở trong liền bay vào. Tiến vào mây mù ở trong sau, Trần Diệp thấy được Thánh Chủ Thiên Thần thân ảnh chợt lóe qua. Trần Diệp vỗ tới một trường, sau đó đuổi sát mà đi. Khi một đuổi tới vừa rồi Thánh Chủ Thiên Thần hiện thân địa phương, Trần Diệp đã đột phá mây mù màu đen, đi tới một cái không gian đặc thù. Thánh Chủ Thiên Thần bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa, xem bộ dáng là cố ý dẫn dụ hắn tới. Đây là một cái rất không gian đặc thù, bốn phía đều là mây mù màu đen bao phủ, ở giữa có một lơ lửng đất trống, là hòn đảo bình thường dáng vẻ. Trên đất trống có phòng ốc, có sân nhỏ, còn có ghế đá cùng cây trà. Xem ra giống như là có người chỗ ở. Trần Diệp muốn rời khỏi nơi này, trở lại tiếp tục đuổi, nhưng hắn phát hiện mình bị một cái bình chướng vô hình vây ở vùng không gian này, căn bản là không có cách rời đi. Còn như vậy kéo dài thêm, Thánh Chủ Thiên Thần chỉ sợ đã chạy rơi. Dưới sự lo lắng, Trần Diệp lúc này liền muốn phóng thích công kích đem bình chướng đánh tan. Mà đúng lúc này, linh hoạt kỳ ảo trầm muộn thanh âm tại bốn phía vang lên, lại là người nào dám can đảm nhiễu loạn bản tọa tu hành? Như vậy ồn ào, làm cho bản tọa tâm phiền ý im lìm, hôm nay ngươi còn sống mơ tưởng rời đi, để cho ta nhìn xem ngươi là ai, to gan như vậy, tự tiện xông vào bản tọa tiên phủ. Ngoa tạo. Cảm tạ tạp ngư tặng ba bá trà sữa. Chương 328. Câu đố giải khai chương 328, câu đố giải khai ngoa tạo. Một đạo rất không đúng lúc thanh âm vang lên, thanh âm không linh kia ở giữa không trung như là hồi âm bình thường quanh quẩn. Trần Diệp lúc này lo lắng muốn giết ra ngoài, tức giận hô, là ai? Giả thần giả quỷ nhanh chóng hiện hình. Trần Diệp vừa mới nói xong, tại cái kia phủ không đảo bên trên trong phòng, đẩy cửa đi tới một bóng người. Trần Diệp híp mắt nhìn coi thân ảnh kia, đột nhiên cảm giác sau lưng lông tơ dựng thẳng. Thân ảnh kia hắn hết sức quen thuộc, cảm giác không xác định hắn bay đi, rơi vào phủ không đảo bên trên. Trần Diệp đi tới gần, xem xét cẩn thận bên dưới đối phương, xác định đằng sau hắn cũng đồng dạng tuôn ra một câu không đúng lúc lời nói. Ngoa tạo. Thanh âm cùng thanh âm mới vừa rồi giống nhau như lúc, chỉ là thiếu chút linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Thân ảnh trước mặt, người mặc trường bào màu tím, thân cao cũng giống như mình, liền ngay cả khuôn mặt cũng giống nhau như lúc. Đó chính là hắn chính mình. Nơi này vì cái gì còn sẽ có một chính mình khác? Là huyễn thuật gì a? Tô Cơ Thiến mấy người lúc này cũng bay xuống xuống dưới, nhìn xem hai cái sư tôn, trong lúc nhất thời có chút sợ không tới đầu não. Trường bào màu tím thân ảnh, nhìn xem Trần Diệp, hơi lăng thần một lát sau, mới hồi phục tinh thần lại, khóe miệng toét ra một đạo dáng tươi cười. Không nghĩ tới ngươi tới sớm như vậy, cùng dự đoán không giống nhau lắm. Nói, trường bào màu tím thân ảnh ra hiệu Trần Diệp ngồi trên ghế. Trần Diệp vừa định nói hắn giờ phút này nghi ngờ không được, căn bản không có thời gian tọa hạ nghỉ ngơi. Cái kia trường bào màu tím thân ảnh liền đuổi tại lúc trước hắn một bước nói ra, tính toán, đoán chừng ngươi cũng không muốn ngồi. Trần Diệp cảm giác đối phương giống như biết mình đang suy nghĩ gì, mười phần quỷ dị. Trường bào màu tím thân ảnh suy tư một chút, phản phất là tại tổ chức lấy ngôn ngữ, nhất cử nhất động của hắn đều cùng Trần Diệp bình thường động tác giống nhau như lúc. Rất nhanh, hắn liền háng giọng một cái, mở miệng nói, ngươi hẳn là truy sát địch nhân, sau đó bị địch nhân dẫn vào tới đây đi, thật đúng là xảo. Lúc đầu muốn đợi đến ngươi đột phá đến tiên nhân sau, do hệ thống dẫn ngươi qua đây. Trần Diệp hết sức kinh ngạc nói, ngươi biết ta có hệ thống? Trường bào màu tím thân ảnh nghe xong, vui vẻ cười to nói, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ta đương nhiên biết. Tính toán, không cùng ngươi thừa nước đục thả câu, ngươi lại nghe ta cùng ngươi từng cái nói đi. Chuyện bên ngoài không cần phải gấp, đợi đến ta sau khi nói xong, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nghe trường bào màu tím thân ảnh giảng thuật, hắn từ 200 năm trước, bỗng nhiên từ làm tinh xuyên qua ở đây thế giới huyền huyễn, hay là thay mặc, xuyên qua tới hắn có được thế giới tu tiên thậm chí tiên giới, đều chưa bao giờ có người từng thấy thiên phú nghịch thiên. Chỉ dùng 100 năm thời gian, liền đạt đến trí tôn cảnh. Trí tôn cảnh là độ kiếp sau cảnh giới có thể chia làm tiên nhân cảnh, trảm đạo cảnh, trí tôn cảnh, hôn nguyên cảnh, vô thượng đại đế cảnh. Thánh chủ thiên thần chính là trí tôn cảnh giới, mà kính bắt đầu tiên tôn chính là trảm đạo cảnh giới, linh thần tiên nhân là tiên nhân cảnh. Trường bào màu tím thân ảnh tại trong 100 năm này trong tu hành, làm quen 7 tên đạo lữ. Khi đi ngang qua ma tộc lãnh địa thời điểm, cùng Tô Cơ Thiến kết bạn, cứu sau 2 người kết làm đạo lữ. Tại cùng Tô Cơ Thiến tìm kiếm bí cảnh lịch luyện lúc, kết bạn lãnh ngật ly, tới kết làm đạo lữ. Khi đi ngang qua tinh linh lãnh địa lúc, nhặt được hồ cửu nguyệt, tại linh hư sơn mang theo 3 tên đệ tử bế quan tu hành thời điểm, gặp Bạch Nhã Vi cùng Long Lam. Tại mang theo đệ tử tham dự tiên nhân bí cảnh thời điểm, gặp Thánh Lệ Á kinh lịch của hắn, cùng Trần Diệp lớn không kém lớn, có chút biến động, nhưng cơ hội nhất trí. Đến tiếp sau hắn bởi vì thiên phú quá người tiên, đưa tới tiên nhân chú ý, khi biết hắn có được siêu việt thế gian pháp tắc giống như thiên phú sau, liền chọc tới hỏa sát hơn. Tiên giới người cầm quyền, không hy vọng xuất hiện có thể uy hiếp địa vị hắn tồn tại. Cứ như vậy, hắn mang theo các đạo lữ một bên tại thế gian tu hành, một bên chống cự tiên nhân tiến công, sau đột phá hỗn nguyên cảnh, giết vào tiên cảnh, ý đồ kết thúc đảo vòng thời gian. Hắn cho tiên giới mang đến rất lớn thương tích, hòa giải đã là chuyện không thể nào. Sau tiên giới người cầm quyền thượng tôn, tên đầy đủ Nguyên Thủy thượng tôn, khi biết ích lợi của mình bị uy hiếp sau, tự mình xuất thủ cùng hắn quyết chiến. Hắn ở đây cơ hội, lại đột phá đến vô thượng đại đế cảnh, đạt đến cùng Nguyên Thủy thượng tôn một dạng cảnh giới. Mà trong thời gian này, 7 tên đạo lữ cũng đồng dạng đều đạt đến chí tôn cảnh, theo hắn cùng nhau cùng Nguyên Thủy thượng tôn khai chiến. Nguyên Thủy thượng tôn từ thế giới sinh ra mới bắt đầu ngay tại tu hành, mà hắn một cái vừa tu hành 200 năm không đến tu sĩ, mang theo 7 cái chí tôn cảnh tu sĩ, cuối cùng đem Nguyên Thủy thượng tôn đánh tới sau khi trọng thương, tiết suy tàn trận. Tại trong lúc nguy cấp, hắn làm cái giả tượng, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Mà chân thân của hắn trốn chạy đến nơi này, đem chính mình triệt để vây ở nơi đây ngoại nhân tùy tiện không thể tới gần, thần thức cũng vô pháp kiểm tra đến bên trong. Nguyên Thủy thượng tôn mặc dù pháp lực vô biên, nhưng cũng sẽ không nhàn đến ngay cả nơi đây nhiều khối mây đều sẽ quản tình trạng. Cho nên hắn một mực gần nấp tại nơi này, cho tới bây giờ. Nói đến đây, trường bào màu tím thân ảnh dừng lại một chút, lặng lặng nhìn Trần Diệp. Phảng phất là biết Trần Diệp có một bụng nói muốn hỏi, mà Trần Diệp cũng xác thực suy nghĩ rất nhiều nói, hắn hỏi, nói cách khác, chúng ta là cùng loại thời không song song quan hệ. Trường bào màu tím thân ảnh suy tư nói, cũng không tính, đây chính là đằng sau chuyện xưa. Người nghe ta tiếp tục giảng. Hắn cùng các đạo lữ bị vây ở chỗ này sau, ý đồ suy nghĩ có thể đánh bại Nguyên Thủy thượng tôn phương pháp. Khi tu sĩ đột phá tiên nhân cảnh, trảm đạo cảnh, đạt đến chí tôn cảnh sau, liền sẽ thu hoạch được một cái khống chế thế gian pháp tắc năng lực. Cảnh giới càng cao, khống chế năng lực liền càng mạnh. Tỷ như Thánh chủ thiên thần, nàng đạt đến chí tôn cảnh, thu được khống chế tín ngưỡng năng lực. Mà trường bào màu tím thân ảnh, hắn tại đại chiến hậu cảnh giới mặc dù rơi xuống trở về hỗn nguyên cảnh giới, nhưng vẫn như cũ còn bảo lưu lấy thuộc về hắn khống chế thời gian năng lực. Mà Tô Cơ Thiến mấy người cũng mỗi người đều thu được một cái khống chế thế gian pháp tắc năng lực. Đặc thù nhất hay là Thánh Lệ Á, nàng có thể làm đến khống chế không gian. Trải qua cân nhắc lại tất sau, hắn cùng Thánh Lệ Á liên hợp, đem năng lực dung hợp, làm được tại thế gian đồng dạng lôi ra một cái tiểu thế giới, có được hoàn toàn mới dòng thời gian, từ hắn vừa thai xuyên qua bắt đầu. Đây cũng chính là Trần Diệp lại tới. Vì để tránh cho bị tiên nhân phát hiện, bọn hắn còn đem vốn có cũng chính là ẩn chứa linh thần đại lục thế giới cho ẩn giấu đi. Có thể nói là tới cái thay xà đổi cột. Mà tiên nhân cũng sẽ không thường thường liền đi kiểm tra chính mình quản lý thế giới, mấy ngàn năm đi xem một chút cũng có thể, cho nên rất dễ dàng liền hồ lộ qua. Đồng thời, vì để cho trong thế giới mới tồn tại Trần Diệp cũng đồng dạng là chính hắn, có thể càng nhanh thu hoạch được cảnh giới, không tại trong tu hành đồ gặp được ngoài ý muốn. Hắn trong lúc này, cùng Tô Cơ Thiến mấy người, cùng nhau chế tạo ra hệ thống, trong hệ thống bao hàm trước mắt hắn có tất cả mọi thứ. Tỷ như Ma Hồn Quyết, chính là chí tôn cảnh Tô Cơ Thiến lúc đầu tu hành công pháp. Bởi vì hắn đã từng đạt tới qua vô thượng đại đế cảnh, cho nên thế gian công pháp cũng là xem xét liền sẽ. Hệ thống đủ loại năng lực, không phải trống rỗng mà đến, mà là hắn cho Trần Diệp truyền tống về đi. Vì chính là để Trần Diệp càng nhanh đột phá cảnh giới, tốt đi vào tiên giới tìm hắn. Hắn nói tới chỗ này, Trần Diệp đột nhiên hỏi, chờ chút, Nếu là như vậy, vì cái gì nhất định phải là thu đồ đệ hệ thống? Trường bào màu tím thân ảnh chần chờ một chút, sau đó rất ngượng ngùng cười cười, bởi vì nhận biết đạo lữ thời điểm, cảnh giới của chúng ta chênh lệch quá lớn, dù sao bị treo chọc sừng, so với đạo lữ, chúng ta càng giống quan hệ thầy trò về sau cũng là vì để tránh cho hiệu ứng hồ điệp, dẫn đến ngươi tại mới dòng thời gian cùng Tô Cơ Thiến mấy người dịch ra, không thể gặp nhau, cho nên cuối cùng quyết định thành thu đồ đệ hệ thống. Dù sao mục đích của ta là muốn ngươi mang theo thời gian mới tuyến bên trong mọi người, cùng một chỗ tới tìm ta. Chương 329. Dung hợp chương 329, dung hợp trường bảo màu tím thân ảnh đem sự tình giảng đến nơi đây, hết thảy nghi hoặc cơ hồ đều giải khai không sai biệt lắm. Nhưng còn có một vấn đề Trần Diệp không sao biết được hiểu, chính là hắn vì cái gì tính bất ngờ tình đại biến. Trường bào màu tím thân ảnh còn chưa chờ Trần Diệp hỏi ra lời, liền chủ động giải thích nói, ta trước đó thử qua, muốn đem trí nhớ của ta chuyển tống cho ngươi, dạng này ngươi tại tu hành thời điểm sẽ lại càng dễ. Nhưng ký ức cũng coi là trong hồn phách một loại, trước đó nói qua, tu sĩ tại đạt tới chi tôn cảnh sau, có thể thu hoạch được khống chế pháp tắc năng lực. Mà cái kia nguyên thủy thượng tôn, khống chế chính là hồn phách, thế gian chết đi người hồn phách, thần hồn, toàn bộ đều do hắn đến trưởng quản. Theo như hắn nói, hắn truyền tống về thế gian phân hồn bị nguyên thủy thượng tôn phát giác, đem nó đánh nát. Bởi vì hắn trước đó đã làm một ít tay chân, cho nên phân hồn không có hoàn toàn biến mất, mà là do một bộ phận chuyển đến thế gian. Trùng hợp khi đó, Trần Diệp dòng thời gian đã nhận được 3 tên đệ tử. Người phân âm dương hai mặt, tính cách có tốt có xấu, âm làm ác, dương là tốt. Phân hồn bị đánh nát truyền đến thế gian, thần hồn biến thành thuần túy âm hồn, không có dương hồn trèo trống, biến thành thuần túy ác niệm, cùng Trần Diệp nguyên bản tính cách hết thể đều tương phản. Tính cách cũng theo đó đại biến. Tỷ như Trần Diệp nguyên bản ưa thích đệ tử, vậy cái này tương phản mặt liền sẽ chán ghét đệ tử. Đến tiếp sau hắn cũng phát hiện chuyện không đối, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ dòng thời gian này muốn xong đời. Dựa theo âm hồn niệm tính, nếu như hắn tân ngưng tạo ra một cái phân hồn, khi đó đoán chừng 3 cái đệ tử đã bị đánh chết, cuối cùng hắn vắt hết óc, mới đưa một mặt khác thần hồn, cũng chính là dương, đồng dạng chuyển trở về, nhưng không có trí nhớ của hắn. Bất quá đây đã là vận hạnh, về sau hắn nghĩ, dứt khoát hay là đừng lại truyền tống hồn phách. Cái này cũng liền có đằng sau cố sự. Về phần Trần Diệp tại sao phải có xuyên qua tới giả tượng, có lẽ là bởi vì âm dương tương hợp, giành lấy cuộc sống mới sau cảm giác đi. Sự tình đến nơi đây triệt để tra ra manh mối. Bất quá Trần Diệp còn không biết, trường bào màu tím thân ảnh tại sao muốn chính mình tới tìm hắn. Ngươi muốn ta tới tìm ngươi, vì cái gì? Trần Diệp đối với hắn hỏi. Trường bào màu tím thân ảnh nghe xong, nhìn một chút phía sau phương hướng, tựa như là đang chờ cái gì. Các nàng làm sao còn không có trở về, a đợi đến các nàng sau khi trở về, liền có thể nói cho ngươi biết. Ngay tại hắn nhỉ non thời khắc, 7 đạo thân ảnh tuyệt mỹ, chậm rãi từ trong mây mù màu đen xuất hiện lại. Chính là Trần Diệp các đạo lữ. Các đạo lữ mỗi ngày đều kiểm tra nơi này vận chuyển tình huống, đến mức tránh cho chỗ ẩn thân bị phát hiện. Trần Diệp nhìn xem cái kia bay ra ngoài thân ảnh, cảm giác 10 phần kỳ diệu. Các nàng đúng là Trần Diệp nhận biết các đệ tử, nhưng khí chất lại có chút khác biệt. Có lẽ là trên cảnh giới nguyên nhân. Chí tôn cảnh Tô Cơ Thiến mới vừa xuất hiện, nhìn phía dưới đứng đấy 2 cái Trần Diệp, lập tức kinh hãi. Con đi thú, 2 cái sư tôn. Quả nhiên, vô luận là thời gian nào tuyến đại đệ tử, đều là giống nhau hòa bát. Nơi này Long Lam đã đến hôn nguyên cảnh, nàng cảm thán nói, mới 1 năm đi, chúng ta làm ra hệ thống vẫn rất lợi hại. Hiển nhiên, liền xem như ban sơ Trần Diệp, tại lúc trước cũng không thể làm đến tại thời gian 1 năm đột phá đến động hư cảnh. Trần Diệp là có hệ thống công lao. Ban sơ Trần Diệp kêu gọi các đạo lữ bay tới, sau đó cùng Trần Diệp mấy người mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Trần Diệp rất cảm thấy nghi ngờ hỏi, đây là muốn làm cái gì? Ban sơ Trần Diệp vừa cười vừa nói, bởi vì chúng ta vốn là một người, cho nên cảnh giới cùng ký ức đều có thể dung hợp. Và hôm nay qua đi, các ngươi đem kế thừa cảnh giới của chúng ta cùng ký ức, dùng đến những ngày thực lực, đi đánh bại Nguyên Thủy Thượng Tôn. Ta đã biết Nguyên Thủy Thượng Tôn nhược điểm, mà lại chủ yếu nhất là, trong khoảng thời gian này ta ở chỗ này như cũ tại tu hành, mà ngươi cũng tại tu hành. Dung hợp đằng sau, thực lực của chúng ta không thể so với Nguyên Thủy Thượng Tôn kém. Một khi đánh bại hắn, thế giới này tất cả pháp tắc liền có thể do ngươi đến chế định. Trần Diệp đầu tiên là bái một cái tay, gọi hắn chờ một chút, sau đó mở miệng nói, chờ chút, nếu như dung hợp sau, các ngươi có phải hay không cho dù chết ban sơ. Trần Diệp cảm thấy ý nghĩ của hắn rất thú vị, tự hỏi nói, không có khả năng tính như vậy, ngươi sẽ kế thừa trí nhớ của ta, tính cách đương nhiên cũng sẽ kế thừa sau tính cách của ngươi hẳn là có lẽ cũng có chút biến hóa đi. Nhưng ta cảm giác tính cách hay là trước kia, chưa từng thay đổi. Nếu như chưa từng thay đổi, vậy còn sẽ là bộ dáng lúc trước đi. Trần Diệp nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Cái kia tốt, chúng ta nên làm như thế nào? Sẽ không phải muốn tiếp cái hôn, trao đổi cái tín vật cái gì đi? Trần Diệp trêu chọc nói. Trúc Cơ Kỳ Tô Cơ Thiến nói ra, đề nghị này tốt, ta còn không có hôn qua chính mình đâu. Thuận tiện để cho ta nhìn xem, chính mình nơi đó có phải hay không cũng giống nhau như lúc. Chí Tôn Cảnh Tô Cơ Thiến cười nói, cái kia nhìn xem. Nói, Chí Tôn Cảnh Tô Cơ Thiến liền muốn kéo ra váy của mình. Quả nhiên, không hổ là cùng là một người, nghĩ đều là giống nhau. 2 cái lạnh lạc ly đồng thời ngăn lại bên cạnh mình Tô Cơ Thiến, thậm chí đồng thời hô, hai người các ngươi không nên quá không hợp thói thường a uy. Một cái Tô sư tỷ đều đủ không hợp thói thường, hiện tại càng làm lạnh lạc ly đầu to. Ban sơ Trần Diệp kịch liệt lắc đầu nói, rất không cần phải, hay là 5 cái tay tốt. Nói, hắn đưa tay ra. Trần Diệp cũng đồng dạng đưa tay cùng hắn nắm chặt lại. Đối phương ngay tại Trần Diệp trước mắt, chậm rãi hóa thành lưu quang, từ từ tiến nhập Trần Diệp thân thể. Trần Diệp không có cảm giác được một chút cảm giác khó chịu, mặc dù có đại lượng ký ức tràn vào, nhưng lại cảm giác rất nhu hòa, phản phất bản thân cái này nên thuộc về hắn một dạng. Mà cảnh giới của hắn cũng nhảy lên đi tới vô thượng đại đế cảnh. Ban sơ Trần Diệp trong khoảng thời gian này tu hành, từ rơi xuống về cảnh giới lại tới Hỗn Nguyên cảnh cửu trọng thiên, theo dung hợp, triệt để đi tới vô thượng đại đế cảnh giới. Trần Diệp kỳ thật còn muốn hỏi hỏi đối phương, nếu ký ức có thể dung hợp, làm gì còn muốn giảng nhiều như vậy, trực tiếp dung hợp không phải tốt. Nhưng về sau nghĩ nghĩ, đoán chừng là bởi vì muốn thể nghiệm một chút cùng mình đối thoại cảm giác. Trần Diệp chợt nghe bên cạnh cách đó không xa có hôn thanh âm vang lên. Hắn lúc này nhìn lại, phát hiện hai cái Tô Cơ Thiến thật thân đi lên. Chí tôn cảnh Tô Cơ Thiến cứ như vậy chậm rãi biến mất, dung nhập Tô Cơ Thiến thể nội. Tô Cơ Thiến liếm môi, nỉ non. Cảm giác cũng không có gì đặc biệt ta. Hay là cùng sư tôn thân đứng lên thoải mái hơn. Trúc Cơ Kỳ lạnh lạc ly vươn tay, cùng đối phương nắm chặt lại, đồng dạng hoàn thành dung hợp. Hồ Cửu Nguyệt thì là dùng ôm phương thức. Hai cái Bạch Nhã Vi hai tay khoanh ở cùng nhau. Dương Thấm Lân thì là dùng đầu ngón tay lẫn nhau đụng một cái. Long Lam đồng dạng là nắm tay dung hợp. Rất nhanh, tất cả mọi người kết thúc dung hợp, đạt được ký ức, cũng đồng dạng tăng lên cảnh giới. Nhưng duy chỉ có một người, lúc này đứng cô đơn ở nguyên địa. Cảm tạ Kiếp Phủ Du chưa nghỉ tặng linh cảm bao con động. Cảm tạ Tạp Ngư tặng ba bá trà sữa. Chương 330. Vạn Ma Triều Tông chương 330. Vạn Ma Triều Tông tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng Thánh Lỵ Á, Thánh Lỵ Á cũng có vẻ hơi chân tay luống cuống, nhìn xem Trần Diệp không biết nên làm sao bây giờ. Trần Diệp hiện tại đã kế thừa ký ức, đối với Thánh Lỵ Á công pháp giải càng thêm khắc sâu. Bởi vì công pháp này chính là hắn chế ra. Tại Thánh Lỵ Á Thánh Thần Tiên Công bên trong, thiên sứ có được bất diệt nhục thể, coi như nhục thể bị hủy, cũng như cũng có thể hóa thành trứng vàng, ẩn vào hư không, cuối cùng phá xác mà ra, mang theo ký ức giành lấy cuộc sống mới. Đây là thiên sứ tộc đặc hữu năng lực, nhưng muốn đạt tới điểm này, cần rất cao tu vi cùng cảnh giới. Trần Diệp cũng không xác định, Trúc Cơ Kỳ Thánh Lỵ Á có thể làm được hay không điểm này. Cũng không chừng có lẽ, hắn bây giờ trở lại thế gian, Thánh Lỵ Á đã trùng sinh trở về. Nhưng so với xác định suy đoán này, Trần Diệp có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm. Hắn lo lắng lúc này hắn nếu là trở về, sẽ đem nguy hiểm đưa đến Tiên Huyền Tông, cho nên nói, hắn muốn trước đi đem đây hết thảy làm chấm dứt Thánh Lỵ Á, trước đi theo vi sư đi. Thánh Lỵ Á nghe xong, nhẹ gật đầu, sau đó mười phần tự nhiên tựa vào Trần Diệp bên người. Đúng lúc này, Trần Diệp nghe được các đệ tử nói chuyện với nhau âm thanh. Tô Cơ Thiến khi lấy được ký ức sau, mười phần khiếp sợ cảm khái nói, tuyệt đối không ngờ rằng a, tại ban sơ dòng thời gian bên trong, nguyên lai là hồ sư mọi người trước hết nhất đạt được sư tôn. Đạt được ký ức sau cái thứ nhất nghĩ tới lại là cái này. Lạnh Lạc Ly cũng rất kinh ngạc, hiếu kỳ Hồ Cửu Nguyệt là thế nào làm được. Hồ Cửu Nguyệt mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng khoát tay nói ra, "Mẹ, cái này chúng ta vẫn là chờ sau khi trở về nói lại đi, đã không còn người duy trì nơi đây tiên phủ vận hành, trung quanh mây mù màu đen dần dần rút đi." Trần Diệp vừa định phóng thích linh lực, cuốn sạch lấy đám người cùng nhau bay đi, chợt nhớ tới tất cả mọi người đã biến thành chí tôn cảnh tu sĩ. Có vẻ như đã không cần hắn mang theo bay. Chúng ta đi, đi để đây hết thể có một kết thúc. Tô Cơ Thiến hưng phấn nâng quyền, vu hồ, xuất kích. Lạnh Lạc Ly ở một bên ôm cánh tay đầu đen ra muống. Đứng đua giới đó a. Trần Diệp trong đầu có nguyên thủy thượng tôn tiên phủ vị trí, cho nên trực tiếp bay đi. Đám người lấy cực nhanh tốc độ bay đi, bốn phía thường xuyên sẽ vượt qua một chút phủ không đảo. Ở trên đảo có tiên nhân ngay tại tu hành, cảm nhận được Trần Diệp trên thân bảng bạc tu vi cùng từng sợi sắc khí, đều là liên tiếp bừng tỉnh, kết thúc ngồi xuống. Nhìn thấy Trần Diệp tiến đến phương hướng, bọn hắn đều đoán được có thể muốn phát sinh một trận đại chiến, nhao nhao đi theo cách đó không xa, dự định bày xem. Tiên giới rộng lớn vô biên, nhưng lấy Trần Diệp tốc độ của mấy người, trong nháy mắt nguyên thủy thượng tôn tiên phủ liền đập vào mi mắt. Đó là lấy to lớn đảo lơ lửng, nhìn qua giống như là một cung điện. Từ chỗ cao nhìn lại, trên quảng trường hai bên đứng đầy tiên nhân, phảng phất tại họp. Thánh chủ Thiên Thần thân ảnh, ngay tại cửa đại điện cách đó không xa, nhìn qua vừa cùng nguyên thủy thượng tôn hồi báo xong Trần Diệp sự tình. Trần Diệp cứ như vậy rơi vào trên quảng trường, tại tất cả tiên nhân đều không thể phát giác tình huống dưới. Sau đó Trần Diệp một trưởng đối với Thánh chủ Thiên Thần bộ tới, lần này thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức kỹ năng. Thánh chủ Thiên Thần giống như ngay cả phát giác đều không có phát giác được, ngực trực tiếp bị trưởng ấn xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát. Nàng ánh mắt không còn, cứ như vậy ngã xuống trước đại điện. Chết không thể chết lại. Lúc này một đám tiên nhân mới phát hiện Trần Diệp xuất hiện, nhao nhao kinh ngạc, còn giống như không có phát giác tới hiện tại là tình huống như thế nào. Trần Diệp cất bước, vượt qua Thánh chủ Thiên Thần thi thể sau, tiến nhập trong đại điện. Ở trong đại điện bộ có một cái cực lớn long ỷ, trên long ỷ hiện lên một đủ mọi màu sắc quang mang biên cầu. Viên cầu kia tựa như là cả đời bệnh, trong đó phát ra thanh âm. Thanh âm rất là phẫn nộ. Trần Diệp, ngươi vậy mà không chết. Nói chuyện thời điểm, viên cầu kia mới chậm rãi ngưng thực ra hình người. Cái kia hình người đầu tiên là một lão giả, sau từ từ biến thành trung niên, sau đó là thanh niên, chỉ bất quá ngũ quan nhìn qua một chút mà mẹo. Viên cầu kia mới là hắn tu hành ra bản thể, người chỉ là hắn hóa hình. Trần Diệp bất do cảm thấy yếu kỳ, nếu như nói Nguyên Thủy Thượng Tôn là sớm nhất tu hành sinh vật, vậy hắn chưa chắc sẽ là người. Một tế bào tu hành đi ra cũng có khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Nguyên Thủy Thượng Tôn ở trong đại điện dạo bước, một bên nhìn xem nhìn chăm chú Trần Diệp, vừa nói, không đối, ta rõ ràng giết ngươi. Giả. Đó là giả. Không có khả năng, không ai có thể lừa gạt ta. Ngươi vì cái gì có thể có thiên phú cao như vậy, vì cái gì? Thôi, đã ngươi xuất hiện, vậy liền tại giết ngươi một lần tốt. Hắn nói chuyện thời điểm, ngữ khí cùng dùng từ đều có chút kỳ quái, tựa như là có chút điên cuồng. Có lẽ là bởi vì người bình thường không thể nào hiểu được từ thế giới sinh ra mới bắt đầu ngay tại tu hành sinh vật, trong đầu suy nghĩ cái gì. Trần Diệp cùng hắn không tính nhận biết, trước đó vẹn vẹn đánh qua một khung, cho nên gặp mặt càng là không có gì đáng nói. Trần Diệp đem uy áp hướng bốn phía quét sạch ra, toàn bộ bên ngoài đại điện thêm long ỷ đều bị nghiền nát thành tạt bã. Bên ngoài đại điện trên quảng trường tiên nhân, nhao nhao vận chuyển linh lực chống cự, sau đó cấp tốc chạy trốn tới khu vực an toàn. Đối với vô thượng đại đế cảnh chiến đấu, bọn hắn không có khả năng, cũng không có năng lực tham dự, chỉ có thể là người đứng xem, chứng kiến đại đế chiến đấu. Có lẽ sẽ sinh ra mới người cầm quyền. Nguyên Thủy Thượng Tôn nhíu chặt lông mày, cảm thụ được Trần Diệp cuốn tới uy áp, điên cuồng nói ra, ngươi mạnh lên, ngươi lại mạnh lên. Dựa vào cái gì? Xem ra không cần toàn lực, là không có cách nào trấn sát ngươi. Nói chuyện, Nguyên Thủy Thượng Tôn lại một lần nữa hóa thành viên cầu quang mang, trôi hướng không trung. Tiên giới bầu trời không có thái dương, chỉ có đám mây, thế giới bị quang mang bao phủ. Mà bỗng nhiên tại đám mây phía trên, lại một cái đại đạo màu vàng từ đỉnh chóp giáng ra xuống, cái kia dày đặc tầng mây cũng bị mở cái lỗ hổng. Thiên Tôn Thiên Thần, nghe ta hiệu lệnh. Vừa mới nói xong, từ cái kia trên đại đạo màu vàng bắt đầu xuất hiện vô số người khoác áo giáp tu sĩ. Thân thể của bọn hắn là trong suốt, trên thân lại mặc vàng óng ánh áo giáp, phản phất là 100,000 thiên binh thiên tướng. Trong đó mỗi một người tu sĩ, thấp nhất đều là tiên nhân cảnh, cao nhất thậm chí có hôn nguyên cảnh. Khủng bố như vậy tu sĩ, lít nha lít nhít xuất hiện, không ngừng mà từ trên đại đạo màu vàng hiện lên. Nhiều như vậy cường lực tu sĩ, bất luận kẻ nào mạnh hơn, cũng vô pháp hao tổn từng chiếm được hắn. Đây chính là khống chế thần hồn pháp tắc Nguyên Thủy Thượng Tôn, vô luận là cảnh giới gì tu sĩ, chỉ cần là bị hắn giết chết đều muốn do hắn điều động. Trước đó Trần Diệp chính là bị kỹ năng này tươi sống kéo tới chiến bại, giết không tìm bao nhiêu lâu, cũng giết không hết. Nhưng là hắn hiện tại, có được có thể địch nổi chiêu thức kỹ năng. Hắn đem nó mệnh danh là Vạn Ma Triều Tông. Trần Diệp hô lên chiêu thức tên, sau đó ngồi xếp bằng, phủ ở giữa không trung. Bên cạnh 7 tên đạo lữ phân biệt bảo vệ trung quanh, để phòng lọt vào đánh lén. Trần Diệp một bàn tay vươn hướng không trung, gắt gao hướng phía dưới nhấn tới Trần Diệp sau lưng trên bầu trời, dần dần nổi lên một cái cự đại pho tượng màu tím, pho tượng kia cơ hồ chiếm cứ bầu trời một nửa vị trí. Pho tượng là Trần Diệp hóa hình, một bàn tay theo Trần Diệp một dạng chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Mà tại pho tượng kia bốn phía, hiện lên rất nhiều lộ ra hung ác răng nanh ngắt mà, những thân ảnh này cùng pho tượng màu tím cùng một chỗ, đem chúng quanh tất cả bầu trời triệt để bao phủ. Những ác ma này đều đem ánh mắt nhìn về phía ở giữa pho tượng màu tím, phản phất tại triều bái pho tượng uy năng. Chương 331. Thần chết chương 331, thần chết ngoại vi tiên nhân nhìn xem cái này tráng quan tràn diện, nhao nhao hướng về sau rút lui. Bất quá càng rút lui, trong lòng bọn họ càng không nắm chắc, bởi vì vô luận bọn hắn trốn đến nơi đâu, đều có thể cảm nhận được Trần Diệp cùng Nguyên Thủy Thượng Tôn cái kia không bờ bến uy áp cùng sát cơ. Trần Diệp vận chuyển Vạn Ma Triều Tông thời điểm, cảm giác nhận lấy vô số cản trở. Hắn chỉ có thể dùng ra tự thân toàn bộ linh lực lượng, đi khiến cho pho tượng màu tím bàn tay hướng trên mặt đất rơi đi. Nguyên Thủy Thượng Tôn nhìn xem cái kia pho tượng màu tím bên trên ẩn chứa thực lực, một mực điên cuồng đây lẩm bẩm nói hắn, cũng thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Qua hồi lâu, hắn mới than phục lên tiếng. Vạn Ma Triều Tông, vừa mới qua đi 100 năm, Trần Diệp vậy mà lại tu hành ra chiêu thức mới. Sát khí, ma lực, khí tức tử vong, ta nghe được. Cho Trần Diệp 100 năm thời gian, Trần Diệp sẽ ở trong khoảng thời gian này tìm tới biện pháp đối phó hắn. Hắn đơn giản không dám nghĩ, nếu như lại đến 100 năm sẽ như thế nào. Đối với hắn mà nói, liền giống với hắn thời gian một cái nháy mắt, đột nhiên một cái vô thượng đại đế xuất hiện muốn giết hắn. Trong nháy mắt công phu, bị hắn đánh bại vô thượng đại đế lại lần nữa trở về, thậm chí so với lần trước càng mạnh. Tuyệt đối không có khả năng giữ lại ngươi. Giết cho ta. Nguyên Thủy Thượng Tôn hóa thành hình người, đối với phía trước một chỉ. Vô số thần hồn tu sĩ liền la lên, hướng phía Trần Diệp lao nhanh mà đi. Mỗi một cái thần hồn tu sĩ đều là tiên nhân trở lên cảnh giới, như vậy dày đặc hướng phía Trần Diệp đánh tới, Trần Diệp các đạo lữ đều đã nhận ra nguy hiểm. Long Lam hiện tại có hôn nguyên cảnh cửu trọng thiên cảnh giới, là đạo lữ ở trong cảnh giới cao nhất. Nàng đối với bên cạnh Tô Cơ tiến mấy người hô, không thể để cho bọn hắn tiếp cận phu quân cần thời gian ngưng tụ công kích. Lưu lại Thánh Lị Á Hầu ở Trần Diệp bên người bảo hộ, những người còn lại vọt tới tiền tuyến, là Trần Diệp kéo dài thời gian. Trong lúc nhất thời vô số chưa thấy qua kỹ năng đổ xuống mà ra, Long Lam vào lúc này trực tiếp hóa thành hồng long, thân thể khổng lồ đem tất cả địch nhân ngăn tại phía trước. Nguyên Thủy Thượng Tôn nhìn xem trước mặt tình thế, dần dần có loại dự cảm bất tường bao phủ toàn thân. Không bao lâu, cái kia Vạn Ma Triều Tông công kích liền sẽ rơi xuống. Hắn những binh lính này, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Nguyên Thủy Thượng Tôn rời đi nguyên địa, đối với trên bầu trời chậm rãi rơi xuống bàn tay liền bỏ tới. Sau đó hắn dùng hai tay của mình chống đỡ ở bên trên, đồng thời phóng thích các loại chiêu thức, dùng sức muốn đem toàn bộ pho tượng phá bỡ. Pho tượng này là Trần Diệp linh lực hóa hình, đồng thời còn cùng Trần Diệp hợp thành thông cùng một chỗ. Một khi pho tượng chết, Trần Diệp cũng sẽ chết. Trần Diệp cảm giác mình thả ra công kích nhận lấy càng lớn trở ngại, đồng thời cũng tại Nguyên Thủy Thượng Tôn công kích đến, cảm nhận được toàn tâm đau đớn quét sạch hướng toàn thân của hắn. Loại cảm giác này, so bất cứ lúc nào đều muốn đau đớn. Khả Trần Lã như cũ cắn răng kiên trì, răng ngà đều sắp bị nó cắn nát. Hắn muốn để đây hết thảy kết thúc, dạng này là hắn có thể mang theo thế gian mọi người cùng đi đến tiên giới, còn có thể cùng các đạo lữ vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt. Tất cả mọi người bởi vì nàng chiến đấu, nếu như hắn ngã xuống, mọi người hậu quả khó mà lường được. Hắn nhất định phải thắng. Đột nhiên, chống đỡ lấy pho tượng bàn tay Nguyên Thủy Thượng Tôn cảm nhận được lực lượng mạnh hơn, khó mà chống cự hắn bị pho tượng kia bàn tay để ép hướng phía dưới rơi đi. Hắn nhiều lần đối với pho tượng bàn tay tạo thành phá hư, bàn tay kia đã thủng trăm ngàn lỗ. Đồng dạng, Trần Diệp tay cũng trở nên máu thịt bé bét. Nhưng pho tượng bàn tay không có một chút dừng lại dấu hiệu. Làm sao lại? Không. Nguyên Thủy Thượng Tôn hô lớn, sau đó cứ như vậy bị ép hướng về phía mặt đất. Các đạo lữ vội vàng rời đi nguyên địa, lui về Trần Diệp bên cạnh. Nguyên Thủy Thượng Tôn chân đạp đất mặt, thân thể dần dần bành trướng, trở nên lại cao lại tráng, nhưng cái này căn bản không có bất luận cái gì thực chất tác dụng. Những cái kia bị hắn chuyển đổi mà đến thần hồn các tu sĩ, cũng đồng dạng đang dùng dốc hết toàn lực, cùng hắn cùng một chỗ chống cự lại phía trên bàn tay. Trần Diệp hiện tại gặp phải là không biết bao nhiêu tu sĩ cộng đồng lực lượng. Trần Diệp thống khổ trên thân đều đã nhưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thánh Lý Ám một mực tại bên cạnh hắn phong thích trị liệu chiêu thức, Trần Diệp bởi vậy mới có thể kiên trì đến bây giờ. Có thể coi là dạng này, cũng vẫn như cũ có chút không chịu nổi gánh nặng. Đột nhiên, liền nghe răng rắc một tiếng. Đó là Trần Diệp cánh tay đứt gãy âm thanh. Cánh tay cứ như vậy thoát ly thân thể, ở giữa không trung bắn ra ngoài. Pho tượng kia bàn tay cũng lập tức biến thành hư ảo. Nguyên Thủy Thượng Tôn đạt được thở cơ hội, ha 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 cười to. Quả nhiên, ngươi bộc phát ra chỉ là nhất thời lực lượng. Đi chết đi. Coi như Nguyên Thủy Thượng Tôn muốn đối với lấy Trần Diệp trộm tới thời điểm, lại một bàn tay hướng phía chỗ ở của hắn rơi xuống. Trần Diệp giơ tay trái, mà tay phải đứt gãy chỗ còn tại không ngừng đổ máu. Xoang mũi của hắn cùng lỗ tai còn có hai mắt cũng đều bị kìm nén đến đổ máu, ánh mắt càng là tùy thời muốn bạo chết bình thường, thất xảo không có một chỗ là tốt. Hiển nhiên đã đến cực hạn. Nên kết thúc. Cho ta rơi. Trần Diệp dùng nó cuối cùng có thể bộc phát ra lực lượng hô, máu tươi đều theo vào miệng của hắn phun ra. Nguyên Thủy Thượng Tôn đống nhiên cảm thấy càng nghiêm mạnh lực lượng đánh tới, toàn bộ phần lưng đều đã cong xuống dưới, đã nhanh cùng mặt đất áp vào cùng nhau. Mà những cái kia hắn triệu hắn đi ra thần hồn tu sĩ, liên tiếp bị đè ép bạo chết, chết còn thừa không có mấy. Ngay tại Nguyên Thủy Thượng Tôn phải tiếp tục nếm thử phá cục thời điểm, đống nhiên liền nghe to lớn giống như hủy thiên diệt địa tiếng va chạm vang lên lên. Pho tượng bàn tay gắt gao rơi vào trên đảo lơ lửng, toàn bộ hòn đảo trong khoảnh khắc bị đập thành vỡ nát. Nguyên Thủy Thượng Tôn bị nện hướng mặt đất, sau đó cùng phụ không đảo cùng nhau hướng phía dưới rơi đi. Trần Diệp như cũng không có buông tay ý tứ, pho tượng ngón tay tiếp tục rơi đi, thẳng đến đột phá tầng mây. Tầng mây phía dưới là cái này đến cái khác tinh cầu. Mỗi một cái hành tinh đều là một cái thế giới tu tiên. Bàn tay kia lớn nhỏ, tại tiên giai nhìn qua đã là to lớn vô cùng, đi vào thế gian sau, càng là có một cái tinh cầu lớn nhỏ. Nguyên Thủy Thượng Tôn bị bàn tay đè xuống, hướng phía bên trong một cái tinh cầu rơi đi. Tinh cầu lập tức bị nện lá bã vụn, Nguyên Thủy Thượng Tôn đã không cách nào duy trì hình người, nơi tay trên lòng bàn tay sát khí thiêu đốt bên dưới, biến thành mới đầu vòng tròn quan mang. Một cái tinh cầu bị vỡ nát xuyên qua, pho tượng bàn tay tiếp tục rơi xuống, lại liên tiếp nện phát nổ rất nhiều thế giới. Thẳng đến lại một cái cực lớn hỏa cầu, như là thái dương bình thường tồn tại tinh cầu xuất hiện. Pho tượng bàn tay rơi vào phía trên, tinh cầu kia không nhúc nhích tí nào, thụ ở công kích. Nguyên Thủy Thượng Tôn bị sau lưng hỏa cầu thiêu đốt lấy, trước người sát khí cũng tại đều hấp thu hắn tất cả. Viên cầu kia quang mang dần dần ảm đạm, toàn thân tu vi lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp biến mất. Trần Diệp một mực duy trì cái tư thế này, không biết kéo dài bao lâu mãi cho đến toàn thân hắn lực lượng đều bị hao hết, hôn mê sau, công kích của hắn mới hoàn toàn biến mất. Mà Nguyên Thủy Thượng Tôn, cái kia nguyên bản lóe ra lượng mang viên cầu, giờ phút này cũng triệt để đã mất đi toàn bộ uy năng, hóa thành như là bổ công anh bình thường quang mang, như hoa tuyết giống như bay xuống, dần dần tan đi. Chương 332. Đại chiến qua đi chương 332, đại chiến qua đi Trần Diệp hôn mê sau, không biết qua bao lâu. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, hắn ngửi được quen thuộc mùi, quen thuộc không khí, quen thuộc hoàn cảnh, để hắn cảm giác mười phần ấm áp. Mở mắt ra, trước mặt là quen thuộc tấm ván gỗ, bốn phía trên tường còn mang theo đại hội luận võ bức tranh, cùng với khắc kỷ niệm vẽ. Đây là hắn ở trên trời huyền điện đại điện. Tại hắn nằm bên giường, còn muốn lấy rất nhỏ ngủ say âm thanh. Trần Diệp quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tô Cơ Thiến, chính nằm nhòi bên giường, bát tự ngồi dưới đất, đầu tựa vào trong đệm chăn ngủ cảm giác. Trên cái ghế một bên, Dương Thấm Lân ngồi ở phía trên, dựa vào tường, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Kết thúc a. Trần Diệp trầm thấp nỉ non nói. Hắn đến trước khi hôn mê, đều không rõ ràng mình rốt cuộc giết không giết chết Nguyên Thủy Thượng Tôn. Chỉ biết là đang dùng toàn thân có thể dùng đến tất cả lực lượng, đi lấy hết lớn nhất khả năng. Nhìn thấy bên cạnh chẳng cảnh, Trần Diệp cũng có thể đoán được, hắn hẳn là thành công. Nếu như thất bại, hắn sẽ không ở nơi này tỉnh lại, càng sẽ không nhìn thấy quen thuộc các đệ tử. Trần Diệp theo bản năng đưa tay phải ra, muốn nuốt ve một chút đại đệ tử đỉnh đầu. Thật là khi cái kia xúc cảm đi ra một khắc này, Trần Diệp hơi sững sờ. Tay phải của hắn trong chiến đấu bị hủy xem ra hẳn là Thánh Lý Á cho trị liệu trở về. Tô Cơ Tiến bị vuốt ve đỉnh đầu, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Nửa mê nửa tỉnh nàng nắm Trần Diệp tay, đặt ở gương mặt của mình bên cạnh, cười mị mị cọ sát. Hắc hắc. Sư tôn liên tiếp kêu mấy lần sư tôn sau, nàng giống như bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nàng vừa rồi ngủ động, còn tưởng rằng là trước kia tại cùng sư tôn cùng giường chung gối thời điểm. Sư tôn, ngài tỉnh. Ý thức được Trần Diệp tỉnh lại, Tô Cơ Thiến rất là kích động, một cái vọt lên liền cưỡi tại Trần Diệp đang đắp trên đệm chăn. Sau đó hai tay liền hướng phía Trần Diệp chỗ cổ thật chặt ôm đi, ngực hai đoàn dùng sức đè xuống Trần Diệp lồng ngực. Sư tôn, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Nói chuyện thời điểm còn một lần lại một lần hôn Trần Diệp gương mặt. Trần Diệp vừa tỉnh liền nhận kích thích này, gương mặt đều là kìm nén đến đỏ bừng. Dương Thấm Lân nghe được tiếng vang, từ nhắm mắt dưỡng thần bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn xem Tô Cơ Thiến như vậy thô bạo đối đại thương hoạn, nàng đội vàng một cái bước xa sông đi lên, chăm chú kéo lại nàng. Sư tỷ, người lánh tĩnh một chút ta. Sư tôn vừa mới tỉnh, không nên quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi. Tô Cơ Thiến bị kéo ra, Trần Diệp lúc này mới có thể cơ hội đặt câu hỏi, người khác đâu? Dương Thấm Lân nhìn xem sư tôn khỏe mạnh tỉnh lại, cũng là vui vẻ trả lời. Lúc đầu tất cả mọi người là muốn ở chỗ này cùng một chỗ chào hỏi sư tôn, nhưng là Tô Cơ Thiến cùng Lạnh Lạc Ly cùng một chỗ quá ổn lo lắng ảnh hưởng sư tôn nghỉ ngơi, liền toàn đuổi ra ngoài. Bởi vì Tô Cơ Thiến mãnh liệt yêu cầu, cho nên lưu lại nàng chiếu cố sư tôn, nhưng Long Lam cảm thấy nàng không đáng tin cậy, cho nên cuối cùng đem ta cũng lưu tại đây. Xem ra Long Lam cảm giác hay là chính xác. Sư tôn ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Mặc dù Dương Thấm Lân vừa giáo huấn qua Tô Cơ Thiến, nhưng nàng vẫn như cũng là hết sức kích động ôm Trần Diệp cánh tay, tràn đầy kích động nhìn Trần Diệp. Trần Diệp đồng dạng luốt luốt đầu của nàng, sau đó định đứng dậy. "Sư tôn ta đỡ ngài." Dương Thấm Lân nói ra. Trần Diệp khoát tay áo. "Không cần, chúng ta đi ra xem một chút đi." Sau khi tỉnh lại, Trần Diệp như cũ duy trì vô thượng đại đế cảnh giới, nhưng muốn trở lại trạng thái đỉnh phong, còn cần một đoạn thời gian tu dưỡng. Nhưng cho dù là dạng này, tại cái này tiên giai cũng sẽ không lại có địch nhân rồi. Bởi vì trước mắt vô thượng đại đế cảnh giới chỉ có hắn một người, một vị duy nhất sắp đột phá đến vô thượng đại đế cảnh hay là Long Lam. Trần Diệp đi vào cửa phòng, liền đẩy ra cửa phòng. Một đạo cường quang từ bên ngoài chiếu xạ mà đến, hắn cất bước đi xuống. Bốn phía hay là Thiên Huyền Tông dáng vẻ, núi cao, dòng nước, thiên sứ sơn, thần thực bộ, mỗi một cái địa phương đều không ít. Bất quá Trần Diệp tiếp tục hướng nơi xa nhìn lại, phát hiện nơi xa còn nổi lơ lửng mấy chỗ phủ không đảo, ở phía xa chính là tiên giai mây mù. Không biết là ai, đem toàn bộ Thiên Huyền Tông đều đem đến tiên giới đến. Thiên Huyền Điện trên quảng trường, các đệ tử ngay tại tu hành. Nhìn thấy sư tôn tỉnh lại, các đệ tử trước tiên bay nào tới. Lạnh Lạc Ly dẫn đầu ôm lấy Trần Diệp cánh tay, nàng vừa mới còn tại tu hành băng hệ chiêu thức, chỗ ngực trên quần áo còn có trùng băng băng mát cảm giác, rất là thoải mái dễ chịu. "Sư tôn, ngài làm được, sẽ không còn có nhân uy hiếp chúng ta." Nàng rất là vui vẻ ôm Trần Diệp cánh tay, rốt cục có thể vĩnh viễn cùng sư tôn sinh hoạt ở nơi này. Hồ Cửu Nguyệt tại Trần Diệp trước mặt cười đi cao quý quý tộc lễ, cho Trần Diệp lộ ra được thân hình của mình cùng phục sức. "Sư tôn, ngài khôi phục lại." Bạch Nhã Vi hai tay nắm lấy Trần Diệp góc áo, lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem Trần Diệp. "Sư tôn, tay của ngài cũng khôi phục rất tốt ta. Có thể hay không lưu lại tối bệnh, tỉ như không có xúc giác loại hình. Đến sờ một cái xem liền biết." Nói, Bạch Nhã Vi liền nắm lấy Trần Diệp tay, hướng trước người của mình đưa đi. Khi chạm đến cái kia không nên chạm đến đồ vật lúc, Trần Diệp sắc mặt đỏ lên, liền tranh thủ tay rút đi về. "Bạch Nhã Vi, ngươi tuyệt đối là cùng đại sư tỷ học xấu a, ngươi không thuần khiết a ngươi." Sư tôn đỏ mặt. "Hẳn là khôi phục rất tốt." Bạch Nhã Vi khẳng định nói. Trần Diệp lúc này phát hiện, trên quảng trường thiếu đi hai người. Long Lam đang làm cái gì hắn có thể đoán không sai bị lắm, mà Thánh Lệ Á là hắn lo lắm nhất. Không biết lúc đầu Thánh Lệ Á còn có tồn tại hay không. "Thánh Lệ Á đâu?" Trần Diệp tiếng nói vừa dứt, cách đó không xa gian phòng phía sau, liền truyền đến thanh âm. "Sư tôn, ta ở chỗ này." Thánh Lệ Á từ gian phòng phía sau đi tới, trong tay còn ôm một cái cự đại trứng vàng. Thánh Lệ Á xuất hiện Trần Diệp năng lý giải, nhưng là cái này trứng vàng là cái quỷ gì? "Thánh Lệ Á, cái này trứng vàng là lấy ra cho vi sư bổ thân thể thôi." Trần Diệp nghi ngờ hỏi. Nghe được sư tôn lời nói, Thánh Lệ Á vội vàng ôm chặt trong tay trứng vàng. "Cái này, đây cũng không phải là, đây là chính ta trứng." Trần Diệp nghe xong cảm thấy càng thêm nghi ngờ. "Ngươi cũng biết đẻ trứng?" Thánh Lệ Á nghe xong, trắng non trên khuôn mặt đẹp đẽ lấy cực nhanh tốc độ bò đầy đỏ ửng. "Mới không phải đâu. Đây là cái này, cái kia." Thánh Lệ Á một lòng muốn giải thích, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mà đúng lúc này, cái kia trứng vàng vỏ trứng đột nhiên đã nứt ra khe hở. Sau đó liền nghe răng rắc hai tiếng, vỏ trứng trực tiếp vỡ tan. Tại phá vỡ địa phương, chui ra một cái thân ảnh quen thuộc. Một cái hoàn toàn mới Thánh Lệ Á. Thánh Lệ Á tóc còn có chút ướt nhẹp, che đậy ở trên người, ngăn trở trọng yếu bộ vị. Tỉnh lại nàng bởi tóc, còn có sau lưng cánh chim, sau đó một chút theo trứng trong vỏ nhảy ra. Chương 333. Phá sắc mà ra. Chương 333. Phá sắc mà ra. Sư tôn, có thể gặp lại ngài thật sự là quá tốt. Tân Thánh Lệ Á cương theo trứng trong vỏ đi ra, liền kích động cánh, ôm lấy Trần Diệp cái cổ. Trên người nàng còn có chút ướt nhẹp, kiều nhuyễn nhục thể làn da non như là hài nhi bình thường. Trần Diệp đầu tiên là kinh ngạc bên dưới, sau đó cũng đồng dạng đưa tay ôm bờ eo của nàng. "Thánh Lệ Á, đây là chuyện gì xảy ra?" Trần Diệp mặc dù biết Thánh Lệ Á tu hành công pháp, nhưng chân chân chính chính nhìn thấy thiên sứ phục sinh, hay là hết sức kinh ngạc. Tiện thể nhắc lên, không phải tất cả thiên sứ đều có thể phục sinh, Thánh Lệ Á có thể làm được, là bởi vì có đặc biệt công pháp nguyên nhân. Thánh Lệ Á đem đầu chôn ở Trần Diệp trong ngực, nhớ lại nói, sau khi ta chết, mắt tối sầm lại, đằng sau phảng phất nhập vào một không gian khác một dạng. Ta có quắp tại trong trứng, nhưng thần thức của ta có thể cảm giác được chuyện xảy ra bên ngoài. Ta thấy được sư tôn tại khàn cả giọng phân chiến, một mực truy sát đến tiền giới, nhưng ta không có cách nào nói chuyện. Qua rất lâu, coi ta tại mở mắt thời điểm, ta liền đã hóa thành một quả trứng, rơi vào Thiên Huyền Điện trên quảng trường. Vừa nói, Thánh Lệ Á càng phát ra trở nên kích động, nhìn xem Trần Diệp trong hai con người, đã lộ ra Tô Cơ Thiến cùng khoản ái tâm hình dạng. "Sư tôn, nguyên lai thế giới tận thế là bởi vì ta đưa tới. Mặc dù cảm giác rất hổ thẹn, nhưng ta không biết vì cái gì, cảm giác rất vui vẻ. Thích nhất ngài, sư tôn." Trần Diệp cảm thụ được cái kia mất mà được lại yêu thương, đồng dạng mười phần kích động. Hắn ôm chặt trong ngực thân thể mềm mại, lấy môi dán tại Thánh Lệ Á màu vàng óng thuận trên tóc. "Vi sư cũng yêu ngươi." Hai người lẫn nhau cảm thụ được đối phương nhiệt độ và mùi, lại qua một lát sau, Thánh Lệ Á mới chậm rãi mở miệng. "Sư tôn, ta thân thể này là hoàn toàn mới a." Trần Diệp nhẹ gật đầu. "Vi sư biết a." Thánh Lệ Á gặp sư tôn không có minh bạch nàng ý tứ, lại nói một lần. "Bởi vì thân thể là hoàn toàn mới cho nên nơi đó cũng là vô dụng, qua sư tôn có thể lại thể nghiệm một lần a." "Lại thể nghiệm một lần?" Tô Cơ Thiến nghe được Thánh Lệ Á lời nói, cũng đồng dạng khiếp sợ hô, "Thánh Lệ Á, ngươi đây cũng quá lại đi." Thánh Lệ Á hướng về phía Tô Cơ Thiến thẻ lưỡi. "Mảnh mị ma, sư tôn ngài về sau nếu là vẫn muốn thể nghiệm hoàn toàn mới, đều có thể cùng Thánh Lệ Á nói a. Nàng đối với Trần Diệp nói ra. Trần Diệp vội vàng lắc đầu. Cái này rất không cần phải. Thánh Lệ Á tại trong chứng thời điểm, cũng nghe mọi người giảng chuyện xảy ra bên ngoài. Thánh Lệ Á mặc quần áo tử tế sau, hai cái Thánh Lệ Á lẫn nhau dùng cánh ôm ở đối phương, cuối cùng hòa thành một thể. Long Lam cũng vừa cũng may lúc này chạy tới. Phu quân. Long Lam trước tiên ôm ở Trần Diệp, Trần Diệp cả ngày hôm nay ngửi được hương khí so trước mấy ngày cộng lại đều muốn nhiều. Đoán chừng cuộc sống như vậy về sau mỗi ngày đều sẽ có. Long Lam ôm Trần Diệp nói, "Phu quân, ngài hôn mê đại khái một ngày tà hữu. Đại chiến kết thúc về sau, ta liền về tới thế gian, cùng Thiên Huyền Tông mọi người nói tình huống bên này, muốn hỏi một chút mọi người có cần phải tới tiên giới cùng một chỗ sinh hoạt." Đệ tử cùng các trưởng lão nghe xong đều rất kích động, cuối cùng ta đem toàn bộ Thiên Huyền Tông đều rời tới. Nói, Long Lam dắt Trần Diệp tay, mang theo hắn chỉ lên trời huyền điện trên khán đài đi đến. "Phu quân, tất cả mọi người rất muốn ngài đến bên này." Trần Diệp theo nàng cùng nhau đi tới Thiên Huyền Điện khán đài trước. Ở chỗ này, có thể quan sát đến Thiên Huyền Tông toàn cảnh. Các đệ tử đều đang nhìn chăm chú phía trên, khi thấy Trần Diệp sau khi xuất hiện, vang lên kích động tiếng hoan hô. Trần Diệp phất tay đối với phía dưới các đệ tử đáp lại, đồng thời còn thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Tô Vũ Tình tựa hồ là bởi vì quá kích động, ôm lấy bên cạnh viên dao, ôm gắt gao. Một mực ngủ gà ngủ gật Thẩm Khê lúc này khó được không có khốn, cùng Trì Nhã cùng nhau đứng ở phía dưới hướng về phía Trần Diệp phất tay. Kiếm tu bộ Cố Trung Dương có vẻ như đã cưới được vị hôn thê, bên cạnh còn nắm một nữ tử tay. Giữa tu bộ Tôn Linh Linh giống như lại đột phá nhiều cái cảnh giới, liền xem như thiên phú bình thường nàng, đi tới tiên giới cũng sẽ nghiền ép thế gian tất cả thiên tài. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều tại, đám người lại một lần ghi chép xuống sự kích động này thời khắc. Long Lam nắm Trần Diệp tay nói: "Phu quân, tiên giới hiện tại đã mất đi kẻ thống trị, bởi vì là ngài đánh bại Nguyên Thủy Thượng Tôn, tất cả chúng tiên đều thỉnh nguyện ngài đăng cơ. Ngài ý kiến như thế nào?" Trần Diệp tư tắc một chút, mặc dù vô luận muốn hay không cái quyền lợi này, làm tiên giới duy nhất vô thượng đại đế, tại tiên giới cũng sẽ không tại gặp được bất kỳ cản trở. Nhưng cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, coi như hắn không đăng cơ, tất cả tiên nhân đang làm quyết định thời điểm, cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Đến lúc đó trèo lên không có đăng cơ, kết quả cũng giống nhau. Mà lại chuyện này, chỉ có lợi chỗ, không có chỗ xấu. Như vậy cũng tốt, liền chọn một trời đi. Trần Diệp gật đầu nói. Long Lam đối với chuyện này có vẻ như không phải đặc biệt để bụng, chỉ là yên lặng ghi lại sau, lại cấp tốc đem chủ đề chuyển rời đến nơi khác. Nàng rất nghiêm túc nói: "Phu quân, xử lý một trận hôn lễ đi." "Phu quân cùng đại đệ tử hôn lễ." Tô Cơ Thiến nghe xong rất là vui vẻ, nắm lấy Long Lam cánh tay nói: "Long Lam, ngươi cũng quá tốt đi. Vậy mà trước tiên nghĩ đến hôn lễ của ta." Long Lam thành thật nói: "Tranh thủ thời gian xong xuôi ngươi, cũng tốt càng nhanh đến phiên ta a." "Tô Cơ Thiến, nguyên lai là bởi vì cái này á, ngươi vẫn rất thành thật đó á ngươi." Trần Diệp cũng đồng dạng thật sớm ngay tại mong mỏi cùng mọi người hôn lễ, nghe được đề nghị này, mười phần chủ động. "Tốt, thông chi mọi người chuẩn bị một chút đi." Trần Diệp nghĩ, cùng Tô Cơ Thiến quen biết thời gian, vừa lúc là sau một tháng. Thời gian liền định tại sau một tháng. Sự tình quyết định sau, hôn lễ hừng hực khí thế tiến hành chuẩn bị. Mà Trần Diệp cũng trong lúc này, tại Thiên Huyền Tông tiếp nạp đến từ các nơi trên thế giới các tiên nhân. Tại chúng tiên cùng đệ tử còn có các trưởng lao chen chúc bên dưới, chứng kiến chúng tiên triều bái tràn diện. Tiên giới vận chuyển không biết bao lâu, những quy củ kia đã sớm lặng yên canh giữ ở tiên nhân trong lòng. Chỗ tốt như vậy là không có quá nhiều chuyện, cũng không quá phiền phức Long Lam. Nhưng Long Lam cho thấy quản lý thiên phú muốn viễn siêu bất luận kẻ nào, nàng mới nghĩ ra chính sách, có thể tránh cho phát sinh ở Trần Diệp trên người sự tình, trở nên càng thêm nhân tính. Đến mức tránh khỏi Đồ Long thiếu niên cuối cùng thành ác long loại chuyện này. Thời gian trong nháy mắt liền đi tới sau một tháng, hôn lễ thời gian. Chương 334. Đặc thù hôn lễ chương 334, đặc thù hôn lễ đại kết cục hôn lễ cùng ngày tại Ma Tu bộ cử hành. Hôn lễ phương thức kéo dài ma tộc truyền thống, giàu có ý mới hôn lễ xa so với liên miên bất tận càng thú vị. Tô Cơ Thiến lúc này người mặc màu tím hôn phục, đầu đội hoa lệ tử kim đồ trang sức vừa vặn cùng mỹ ma sừng hòa làm một thể. Màu tím hôn phục bên trên thêu lên tinh tế đồ án là ma tộc lãnh địa đặc hữu cắt tường yêu thú. Hôn phục nơi bả vai còn cột hai đầu dây lụa, phụ trợ lấy tân nương cao quý, cùng hôn lễ long trọng. Tô Cơ Thiến hóa tự nhiên đồ trang sức trang nhã, trang dung nhìn qua cũng không phải là rất đậm, nhưng nhìn qua rất chính thức. Tô Cơ Thiến tại trên môi mấp máy son phấn, Tô Mẫu tại phía sau của nàng giúp nàng bệnh tóc. Đang bệnh tóc đồng thời, Tô Mẫu còn ân cần nói ra, Hoài Bảo Bảo thời điểm nhớ kỹ muốn thiếu tức giận, không cho phép ăn cái khác tỉ mộ giấm. Còn có, ngồi xuống tu hành thời điểm muốn cho Bảo Bảo cung cấp tu vi tầm bổ, dạng này Bảo Bảo ra đời thời điểm mới khỏe mạnh hơn. Cho nên càng là mang thai, càng không có khả năng lười biếng, có biết không? Còn có, Tô Mẫu liên tiếp nói rất nhiều, hơi có vẻ có chút lải nhải. Tâm tình của nàng cũng có chút hưng phấn kích động, khỏe mắt giống như có mắt nước mắt đang đánh chuyển. Có lẽ mẫu thân khi nhìn đến nữ nhi xuất giá lúc, đều sẽ có loại cảm giác này. Tô Cơ Thiến hiển nhiên phát hiện tình huống trước mắt, quan tâm hỏi, "Mẫu thân yên tâm, nữ nhi gả đi sau sẽ bồi thường cho xem ngươi." Tô Mẫu đốn lúc nghi ngờ nói, "Ngươi nói cái gì đó, ai bảo ngươi trở về?" Tô Cơ Thiến trực tiếp bị choáng váng. "A, mẫu thân không phải là bởi vì nữ nhi xuất giá mà kích động rơi lệ a?" Tô Mẫu cho nàng đầu một chút. "Chớ suy nghĩ lung tung, ta là vừa nghĩ tới cháu gái của ta tại ngươi cái này không đứng đắn nữ nhi trong bụng chịu khổ, ta liền cảm thấy thương tâm. Đối với Bảo Bảo tốt một chút, không cho phép lại lười biếng." Tô Cơ Thiến bưng bít lấy đầu của mình, khóc không ra nước mắt. Có cháu gái liền quên nữ nhi a, sắp đến hôn lễ trước, Tô Cơ Thiến khó được có chút khẩn trương. Bởi vì đây là nàng cùng sư tôn trọng yếu nhất thời khắc, nàng lo lắng cho mình sẽ làm nệ. Tô Cơ Tiến muốn hỏi một chút mẫu thân, trước đó kết hôn lúc là dạng gì? Mẫu thân, một hồi ta nên làm chút gì a?
Tô Mẫu nghĩ nghĩ, đầu ngón tay điểm bờ môi nói, ân.
Dựa theo ma tộc truyền thống, tại kết hôn lúc, nhà gái muốn tặng cho nhà trai một kiện đại biểu cho trùng trinh lễ vật, tốt nhất là đến từ trên thân thể. Tỷ như tóc bệnh vòng hoa, thậm chí còn từng có dùng móng tay hợp thành bảo thạch.
Tô Cơ Tiến nghe xong, vội vàng lắc đầu.
Cảm giác những này đều không thích hợp cho sư tôn a mẫu thân, ngươi lúc đó đưa cho phụ thân cái gì a?
Tô Mẫu cười nói, ta đưa nguyên một bình dùng hương thoa chế thành nước hoa.
Ngươi biết mị ma nước bọt có Tô Cơ Tiến nghe, chợt nhớ tới chính mình đặc chế nạp liệu lá trà.
Quả nhiên, có mẹ hắn tất có con gái nó a, hai người đối thoại ở giữa, cửa phòng bị đẩy ra.
Người mặc màu tím phủ dâu phục sức lãnh lặng đi, biểu lộ có chút ngượng ngùng đi đến.
Hôn lễ sắp bắt đầu, chuẩn bị thế nào?
Tô Cơ Tiến nhìn xem nàng ngượng ngùng bộ dáng, trêu chọc nói, ấy, ngươi mặc ma tộc phục sức vẫn rất thích hợp thôi.
Lãnh Lạc Ly dậm chân,
không tốt đẹp gì nhìn.
Ma tộc nữ tính phục sức, chỗ ngực có lưu rất lớn khe hở,
bởi vì mị ma dáng người bình thường không kém.
Có lẽ là bởi vì trước đó đánh giá thấp Lãnh Lạc Ly lớn nhỏ, cái này phù dâu y phục mặc ở trên người nàng, chỗ ngực có vẻ hơi trống trải.
Lãnh Lạc Ly hiện tại 10.
Không 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 cái hoài nghi, Tô Cơ Tiến nàng chính là cố ý chuẩn như vậy chuẩn bị đó a.
Đáng giận.
Đúng lúc này, một đạo to rõ phượng hoàng minh gọi, từ trên bầu trời vang lên.
Thần thú tại thiên không trợ hứng, điều này đại biểu lấy tân lang tân nương là thời điểm ra trận.
Ma tộc hôn lễ không có đón dâu khâu này, cho nên mới tham quan hôn lễ đám người, sớm đã tại đại đường tụ tập.
Tô Cơ Tiến cửa phòng bị đẩy ra, trước mặt là một phủ lên màu đỏ tím thảm đài cao.
Mà tại đài cao đối diện, chính là Trần Diệp gian phòng.
Trần Diệp cửa phòng cũng bị đẩy ra, tất cả mọi người đang đợi tân lang tân nương xuất hiện.
Tô Cơ Tiến nhịp tim có chút gia tốc, nàng chậm rãi đứng dậy.
Sau đó di chuyển bước nhẹ, kéo lấy sau lưng thật dài hôn phục, dần dần đi tới cửa ra vào.
Mà Trần Diệp lúc này cũng đồng dạng đi tới cửa ra vào.
Trần Diệp người mặc trường bào màu tím, đầu đội cao quan,
trên hai vai còn mang theo tân trang thẳng tắp thân hình chói bay.
Hai người chậm rãi lẫn nhau đi tới gần, bốn mắt nhìn nhau.
Tô Cơ Tiến cái kia tràn ngập dụ hoặc tính như hồ ly con mắt, chính cười câu lên đường cong, đầy cõi lòng yêu thương nhìn xem Trần Diệp.
Hai người ra trận sau, thi nghi thanh âm vang lên,
là Long Lam thanh âm.
Tân lang tân nương ra trận, dựa theo ma tộc truyền thống, tân nương đưa tặng biểu tượng trinh tiết tín vật.
Tô Cơ Tiến cẩn thận từng ly từng tí đem đã sớm giấu ở trong tay áo tín vật xuất ra, sau đó len len giấu vào Trần Diệp tay áo ở trong.
Ai cũng không thấy rõ nàng đưa cái gì,
liền ngay cả Trần Diệp cũng không thấy được.
Trần Diệp tại trong tay áo lục lọi một chút, lập tức biểu lộ kinh ngạc.
Long Lam dừng lại một lát, gặp tặng lễ nghi thức kết thúc, còn nói thêm, tân lang hôn tân nương, dựa theo ma tộc truyền thống, thân càng lâu, đại biểu tình yêu càng bền bỉ.
Bởi vì ở đây không hoàn toàn là người ma tộc, cho nên Long Lam đang chủ trì thời điểm, còn muốn hơi giới thiệu một chút.
Trần Diệp đưa tay, sán qua Tô Cơ Tiến vòng eo,
tay phải bưng lấy nàng hoàn mỹ gương mặt.
Vũ quan xinh xắn làm cho Trần Diệp si mê, hắn có thể cảm nhận được chính mình kích động nhịp tim, đối với Tô Cơ Tiến mở môi chậm rãi hôn tới.
Tô Cơ Tiến đồng dạng ôm chặt lấy Trần Diệp.
Dưới trận tham gia hôn lễ đám người reo hò chúc mừng âm thanh cũng tại lúc này vang lên.
Qua hồi lâu, Tô Cơ Tiến một bên hôn sư tôn, vừa nói, "Sư tôn, đệ tử đưa ngài tín vật còn hài lòng không?"
Trần Diệp cái chính, còn gọi sư tôn.
Tô Cơ Tiến nghe xong, đem Trần Diệp ôm càng chặt, hạnh phúc nói ra, "Phu quân, thích nhất ngài."
Tại dưới đài, phú dâu bọn họ đứng tại phía trước nhất.
Lãnh Lạc Ly nhìn xem Tô sư tỷ hạnh phúc chẳng cảnh, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, thoáng có chút yêu thương.
Dương Thấm Lân nhìn thấy nàng yêu thương bộ dáng, nghi ngờ hỏi, "Lãnh sư tỷ, ngươi thương tâm cái gì à?"
Lãnh Lạc Ly cảm giác mười phần tiếc hận trả lời, "Nếu là ta lúc đó đang chủ động một chút, không chừng hôm nay đứng ở phía trên chính là ta a.
Đều tại ta xuất thủ quá muộn a." Dương Thấm Lân,
"Ngươi bây giờ nghĩ tới trọng điểm là cái này sao?"
Một bên Hồ Cửu Nguyệt cũng đồng dạng có chút tiếc hận.
"Nói trở lại, ta lúc đó liền nên trực tiếp đem sư tôn làm rõ ràng, ta mới là nhất có cơ hội cầm xuống một máu cái kia."
Dương Thấm Lân,
"Hồ sư tỷ ngươi làm sao cũng dạng này a?" Dựa vào,
"Cái đề tài này là có thể tùy tiện nói thôi."
Bạch Nhã Vi cùng Thánh Lệ Á trong ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh nhìn xem hôn lễ trên này, đều đang chờ mong tương lai mình hôn lễ.
Hôn lễ trên đại sảnh ngồi đầy người, ở bên ngoài cũng giống vậy náo nhiệt.
Hôn lễ trên bầu trời còn cuộn treo lấy vô số thiên sứ, cùng các loại thần thú cùng một chỗ hòa lẫn.
Thiên sứ tộc mặc dù không thích hợp có mặt loại tràng diện này, nhưng bọn hắn đang dùng lấy phương thức của mình chúc phúc hôn lễ.
Hôn lễ trên này, không biết qua bao lâu.
Trần Diệp một bên hôn Tô Cơ Tiến, vừa nói, "Nàng dâu, chúng ta muốn hôn bao lâu a?"
Tô Cơ Tiến không biết là bởi vì hưng phấn hay là ngượng ngùng, gương mặt đỏ thắm trả lời, "Ta cũng không rõ ràng a.
Nếu không chúng ta lược qua phía sau trình tự, trực tiếp đi động phòng đi."
Trần Diệp, tốt đề nghị.
Toàn kịch trung chương 335.
Hoàn tất cảm nghĩ chương 335, hoàn tất cảm nghĩ, trước tiên nói trọng điểm.
Lúc đầu nguyên kế hoạch là muốn đem mỗi cái đạo lữ hôn lễ bổ đủ đằng sau tại hoàn tất.
Nhưng là tháng này tại chuẩn bị sách mới, mà lại hiện thực cũng có chuyện bận, cảm giác ở chỗ này coi như viên mãn kết thúc.
Đến tiếp sau nếu như tất cả mọi người muốn nhìn người khác hôn lễ lời nói, có thể ủng hộ nhiều hơn ta một chút, có thời gian lời nói, ta dùng thiên ngoại hình thức, cho mỗi cá nhân hôn lễ bổ đủ.
Bởi vì quyển sách này định vị là thường ngày văn a, khả năng ở giữa vì để tránh cho xét duyệt, viết nhiều chút đánh nhau, nhưng trên bản chất hay là lấy thường ngày kịch bản làm chủ.
Cho nên nếu như tất cả mọi người muốn nhìn, ngày lễ ngày Tết có cơ hội ủng hộ một chút, ta còn có thể tại càng một chút mọi người hôn lễ sau khi kết thúc thường ngày.
Về phần sách mới, cũng là tiết tấu này sáng văn.
Ta tại sách mới bên trong chuẩn bị càng hùng vĩ thế giới quan, cùng nhân vật bối cảnh chiều sâu.
Thường ngày cùng đánh nhau đều có.
trễ nhất hẳn là sẽ tại tháng 6 ra, sớm lời nói hẳn là tháng 5 bên trong. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, cảm tạ. Là một cái người mới tác ra, đây là ta duy nhất một bản viết xong tiểu thuyết dài. Trước đó viết qua hai quyển đều bị phong nói như thế nào đây, viết xong một quyển sách cảm giác tràn đầy cảm khái. Rất không nỡ một đoạn cố sự kết thúc nhưng chung quy cũng là muốn kết thúc. Con người của ta đặc biệt thích xem thường ngày á niềm cùng với các tác phẩm. Một số thời khắc, áp lực khá lớn, mọi người đọc sách đều là muốn thư giãn một tí, cho nên ta cũng tại viết tận khả năng nhẹ nhõm khơi hài đồ vận. Nhưng huyền huyễn thường ngày văn thật rất ít, cho nên viết thời điểm khắp nơi vấp phải trắc trở. Ta cho là, thường ngày kịch bản đồng dạng có thể có được chiều sâu, có trầm đồng chập trùng cố sự, cũng đồng dạng có thể điều động lên đủ loại cảm xúc. Ta muốn tiếp tục ở phương diện này, viết ra đặc biệt huyền huyễn hậu cung thường ngày văn cái này kỳ quái đường đua. Có thể làm cho mọi người đang làm việc hoặc là học tập sau khi, có thể nhìn thấy ta thường ngày văn, thư giãn một tí tâm tình. Viết sách thật là một kiện chuyện rất khó. Từ năm trước mùa đông, đến bây giờ, ta trước sau sau viết 170 vạn chữ. Mới đầu ta không có độc giả, thẳng đến đằng sau một năm đều như vậy. Quyển sách này số liệu kỳ thật cũng không tốt, cho bất kỳ một cái nào tác giả biết, khả năng nửa đường liền từ bỏ. Nhưng đây là ta lần thứ nhất có được độc giả. Có độc giả ủng hộ ta, thậm chí còn có người cho ta bình luận sách luận, thúc canh. Ta cảm giác rất hưng phấn, rất vinh hạnh, rất vui vẻ. Vô luận như thế nào gạt ra thời gian, ta đều nhất định muốn cho viết đến hoàn tất. Đến mức ta ngay cả càng trên trăm trời, liền xem như xin phép nghỉ cũng phải ít nhất cao hơn một tấm. Một số thời khắc ta cảm thấy, viết sách liền có loại khi đầu bếp cảm giác. Có người thích ăn mặn, có người thích ăn cay. Có người thích ăn ngọt, có người thích ăn khổ. Đầu bếp không có cách nào nên hợp miệng của mọi người vị, viết sách tác giả cũng giống vậy. Cho nên, cảm tạ mọi người một mực bao dung thiếu sót của ta, tạ ơn. Có thể có một mực làm bạn ta đến bây giờ độc giả, ta cảm giác 10 phần minh hạnh cùng vui vẻ. Cũng sẽ ở tương lai, dùng hết khả năng đến cải thiện không đủ. Hy vọng có thể nhìn đến đây các độc giả, cho thêm ta cung cấp một chút ý kiến, có lẽ tại sách mới ở trong, ta sẽ từng cái tiếp thu. Đúng rồi. Các ngươi hẳn là muốn hỏi đã nói xong kinh hỉ là cái gì sao? Phiên ngoại cùng sách mới không tính kinh hỉ a. Tóm lại liền nói những này đi, khả năng ta nói có chút vết mực. Bởi vì không đến 1000 chữ không để cho phát. Qua một thời gian ngắn gặp lại. Ủng hộ ta các độc giả. Gặp lại. Trần Diệp. Chương 336. Quyển thứ 2, phiên ngoại chương 336, quyển thứ 2, phiên ngoại một hôn lễ qua đi hôn lễ nghi thức qua đi, đậu phòng, hoa chúc đêm, sáng sớm ngày thứ 2. Trần Diệp cùng Tô Cơ Tiến nằm tại trên giường cưới, hai người che kín hơi mỏng đệm chăn. Hôm qua mặc chỉnh tề hôn phục, sớm đã bị sốc xếp vứt bỏ tại cuối giường. Tô Cơ Tiến ôm thật chặt sư tôn cánh tay, chính tướng khuôn mặt chôn ở sư tôn trong ngực, ngủ say xưa. Trần Diệp sáng sớm mở mắt, người người trong phòng còn sót lại từng sợi mị hương, theo bản năng quay đầu nhìn một chút bên cạnh tân hôn thế tử. Tô Cơ Tiến đỉnh đầu mái tóc sốc xếp xóa, nhìn qua giống như là trải qua rất trên diện rộng độ vận động, dẫn đến đóng tốt tóc toàn bộ tàn mát. Trần Diệp còn có thể lờ mờ nhớ lại tối hôm qua điên cuồng. Hai người bọn họ thật cứ như vậy ôm đối phương, rời đi hôn lễ, sau đó làm tân lang cùng tân nương chuyện nên làm. Trần Diệp nhìn xem Tô Cơ Thiến đẹp đẽ khuôn mặt, dư quang bên dưới còn có thể chiếu rọi ra nàng nóng bỏng dáng người, cũng liền không tự chủ được hôn tới. Tô Cơ Thiến phảng phất là thanh tỉnh một dạng, không nói gì, bờ môi đồng dạng đón Trần Diệp hôn vai nhau đụng, hợp hai là một. Ngọt ngào xúc cảm và dễ ngửi hương khí tại trong miệng nổ tung. Hồi lâu qua đi, hai người lúc này mới buông ra. Trần Diệp cùng nàng nói sáng sớm tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Thiến Nhi. Hán thoại âm rơi xuống sau, chờ thật lâu, đều không có đợi đến Tô Cơ Thiến đáp lại. Trần Diệp hơi nghi hoặc một chút, không biết Tô Cơ Thiến vì cái gì không hồi phục hắn lần nữa nhìn kỹ lại. Phát hiện Tô Cơ Thiến như cũ nhắm mắt lại, cân xứng hô hấp lấy. Thì ra nàng căn bản không có tỉnh. Vừa rồi nên hợp động tác đều là ở trong giấc mộng theo bản năng. Xin nhờ, ngươi đây là làm sao làm được a dựa vào. Trần Diệp cũng không biết nên từ chỗ nào đậu đen rau muốn mà lên, chỉ có thể quy tội mị ma đặc biệt thiên phú coi như Trần Diệp nghĩ đến, ngủ tiếp cái hồi lung giác đợi lát nữa Tô Cơ Thiến rời giường thời điểm. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Sau đó chính là phanh, một tiếng, cửa phòng bị phá tan thanh âm. Không cho phép ngủ. Người tiến vào hô lớn. Trần Diệp nghe được thanh âm sau kinh hãi, vội vàng theo bản năng dùng chăn mền đem bên cạnh Tô Cơ Thiến cho giấu đi. Các loại, không đối, hắn đều đã kết hôn, hai người là vợ chồng hợp pháp, giấu cái gì giấu? Chờ chút, vẫn là không đúng. Hắn coi như không có kết hôn cũng không cần giấu a. Trần Diệp lúc này mới phản ứng được, hướng nơi cửa nhìn lại, phát hiện tiến đến không phải người khác, là hắn nhị đệ tử Lãnh Lạc Ly. Trần Diệp có chút lười biếng phàn nàn nói, Ly Nhi, sáng sớm làm gì a? Lãnh Lạc Ly hôm nay người mặc màu lam sa mỏng váy dài, dưới váy dài thon dài hai chân nhanh chóng xê dịch. Trong nháy mắt liền lay động đến Trần Diệp trước mắt. Nàng cúi người xuống, hai tay khoác lên Trần Diệp bên giường, đẹp đẽ lãnh nạo mặt chăm chú nhìn Trần Diệp. Trần Diệp thậm chí có thể cảm nhận được chóp mũi chỗ hô hấp chỗ hư khí. Trần Diệp nhìn thấy nàng thật tình như thế biểu lộ, có chút nghi ngờ hỏi, "Ly Nhi, thế nào?" Trần Diệp cái thứ nhất nghĩ tới, có phải hay không bởi vì chính mình cùng tân hôn thê tử náo động phòng, dẫn đến nhị đệ tử ăn dấm. Nhưng theo lý mà nói cũng không có thể đi, nhị đệ tử đã sớm không quan tâm những thứ này. Đó là bởi vì cái gì đột nhiên xâm nhập đâu? Lãnh Lạc Ly mở miệng nói, "Sư tôn, hôm nay là ngày gì?" Hoàng Bét, kinh điển nhất để mất mạng tới. Trần Diệp nghe xong đại nao cấp tốc vận chuyển, vắt hết óc suy tư một chút. Trong trí nhớ của hắn, không nhớ rõ hôm nay là cái gì ngày lễ, ai chẳng lẽ là sinh nhật của nàng? Ly Nhi hôm nay sinh nhật. Trần Diệp hỏi dò. Lãnh Lạc Ly mím môi một cái, vốn là cao lạnh trên khuôn mặt tăng thêm mấy phần bất đắc dĩ, lộ ra càng cao hơn không thể leo tới. ta đều quên chính mình lúc nào ra đời a. Làm sao có thể là cái này? Sư tôn mới hảo hảo ngẫm lại. Trần Diệp lần nữa thăm dò tính hỏi, đó là ngươi? Lần đầu đột phá tiên tiên cảnh ngày kỷ niệm. Lãnh Lạc Ly lắc đầu, màu băng lam con ngươi dần dần có chút nén giận. Làm sao có thể là? Ai sẽ cầm loại chuyện này khi ngày kỷ niệm a? Cũng không đúng. Trần Diệp lại nghĩ đến muốn, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới điều gì? Là chúng ta lần đầu hát hưu ngày kỷ niệm, đúng không? Lãnh Lạc Ly chân mày cau lại, nhìn về phía sư tôn biểu lộ dần dần trở nên quỷ dị. Sư tôn, ngài tốt biến thái, vậy mà lại cầm loại chuyện này khi ngày kỷ niệm thôi. Dựa vào, cũng không phải thôi. Lại nói loại này bị ghét bỏ cảm giác là chuyện gì xảy ra a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loại ánh mắt này còn rất có cảm giác, hắc hắc. Lãnh Lạc Ly gặp sư tôn đoán càng ngày càng không hợp thói thường, đành phải chủ động nói ra, sư tôn, hôm nay là ngài cùng Tô Cơ Thiến hôn lễ kết thúc ngày đầu tiên a. Trần Diệp, loại chuyện này hắn đương nhiên biết, nhưng hắn nghĩ không ra Lãnh Lạc Ly tại sao muốn cố ý hỏi ra. Cái này vi sư đương nhiên biết, cho nên Lãnh Lạc Ly quét qua trước đó sinh khí, tràn ngập hào hứng nói, sư tôn cùng đại đệ tử hôn lễ sau khi kết thúc, liền nên đến Ly Nhi nhà. Nói chuyện thời điểm, khớp xương rõ ràng trắng nón hai tay còn tại trước người loay hoay, biểu lộ mang theo một chút ngượng ngùng. Dựa vào, nguyên lai là cái này. Trần Diệp biết được là kết quả này sau, lập tức khóc không ra nước mắt. Cái này ai có thể nghĩ tới A Huy? Hắn vừa mới trắng đoán một trận, ngược lại còn gây đệ tử sinh khí. Lần này khó làm A Lãnh Lạc Ly phảng phất nhìn thấu Trần Diệp ý nghĩ, lúc này từ gầm giường bật lên, ngồi ở Trần Diệp trên thân, cùng Trần Diệp chỉ có mỗi lần bị tấm đệm chi cách. Sư tôn sẽ không phải đang lo lắng cái gì đi? Lo lắng Ly Nhi sẽ tức giận. Làm sao có thể? Ly Nhi thích nhất sư tôn, coi như sư tôn là cái ưa thích nhìn lén mỹ nữ tắm rửa biến thái, yêu quy tắc ngầm với ai, trong động quật âm u yêu thú, Ly Nhi cũng đều sẽ thỏa mãn sư tôn tất cả ý nghĩ. Trần Diệp, mặc dù Ly Nhi lời của ngươi nói rất ấm tâm, nhưng không biết vì cái gì, luôn cảm giác nhân cách của mình bị vũ nhục à? Ngươi ví von rất êm tai, nhưng xin mời lần sau đừng ví von. Lãnh Lạc Ly nhìn xem Trần Diệp na ăn quả đáng biểu lộ, cười tiếp tục nói, kỳ hỉ, chỉ đùa một chút. Tóm lại, Ly Nhi mới sẽ không bởi vì những này ngày lễ việc nhỏ sinh khí, dù sao Ly Nhi thế nhưng là ngay cả gian nan nhất khổ đều chịu được nổi. Có thể cùng sư tôn cùng một chỗ sinh hoạt, cũng đã là Ly Nhi hạnh phúc lớn nhất. Mà Ly Nhi mục tiêu chính là muốn dùng chính mình có thể lợi dụng bên trên tất cả mọi thứ, để sư tôn vui vẻ hạnh phúc. Chỉ cần sư tôn có thể hài lòng liền tốt, Ly Nhi thế nào cũng không đáng kể. Xin nhờ, đây là cái gì thần tiên bạn lữ a? Cái này ai chịu nổi a? Trần Diệp đưa tay nô ra chân mện, muốn ôm chặt Lãnh Lạc Ly bên hông, nhưng bởi vì tư thế nguyên nhân, vừa lúc chỉ có thể vớt ve đến Lãnh Lạc Ly chỗ đùi. Ly Nhi Trần Diệp thâm trầm nói, nội tâm không khỏi bị Lãnh Lạc Ly lời nói đả động. Lãnh Lạc Ly đồng dạng đưa tay khoác lên Trần Diệp trên đại thủ, mềm mại xúc cảm truyền đến, để Trần Diệp lần nữa nhìn về phía Lãnh Lạc Ly đẹp đẽ không gì sánh được khuôn mặt thời điểm, cũng không khỏi đến nhịp tim càng nhanh, khuôn mặt dần dần hồng nhuận phớt phớt. Lãnh Lạc Ly cúi đầu nhìn một chút sư tôn tay dựng lấy địa phương, lại nhìn một chút sư tôn mặt đỏ thắm gò má, phản phất đông nhiên đoán được cái gì bình thường, mở miệng nói, sư tôn mặt làm sao hồng như vậy à? Ly Nhi biết sư tôn nhất định là muốn đi, không có quan hệ, cùng Ly Nhi nói liền tốt. Lãnh Lạc Ly vừa nói, thân thể chậm rãi dựa sát tại Trần Diệp trên lồng ngực, gương mặt cũng đối với sư tôn dò xét đi qua. Trần Diệp đội vàng giải thích, không, vi sư không phải ý tứ này. Lãnh Lạc Ly thân thể mềm mại dần dần ấm lên, không, sư tôn ngài chính là Trần Diệp, ngươi đây là ép buộc A Huy. Đúng lúc này, hai người tiếng nói chuyện cùng tiếng ồn ào đánh thức bên cạnh ngay tại ngủ say Tô Cơ Thiến. Tô Cơ Thiến mới vừa mở ra con mắt, liền thấy bên cạnh chính mình tân lang đang cùng nữ nhân khác thật chặt ôm nhau. Sư tôn vừa kết hôn liền ăn ngủ. Trần Diệp đội vàng giải thích, không phải như ngươi nghĩ a. Lãnh Lạc Ly ôm sư tôn gương mặt không buông tay, quay đầu nhìn về phía sư tỷ, không cam lòng yếu thế trả lời, cái gì gọi là ăn ngủ, sư tôn cũng là phu quân của ta. Tô Cơ Thiến cười xấu xa lấy, cao ngạo phản bác, ngươi có cái gì chứng cứ? Ta cùng sư tôn thế nhưng là tại tất cả mọi người chứng kiến bên dưới kết hôn. Ngươi không có kết hôn, cho nên chỉ có thể là ăn bụng, nhân tình, ngay cả thiếp đều không phải là. Lãnh Lạc Ly biết sư tỷ là đang cố ý trêu chọc nàng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được dần dần đỏ ấm. Sư tôn chúng ta, cái này, liền đi xử lý hôn lễ. Chương 337, phiên ngoại 2 Lãnh Lạc Ly hôn lễ, Băng Xương cung điện. Chương 337, phiên ngoại 2 Lãnh Lạc Ly hôn lễ, Băng Xương cung điện. Đảo mắt hơn 10 ngày đi qua. Tại Thiên Huyền Tông chỗ sâu nhất, trống rỗng đột ngột từ mặt đất mọc lên một cái cực lớn kiến trúc. Kiến trúc toàn thân màu băng lam, là do từng cái khối băng xây thành cục gạch dựng mà thành, cuối cùng tạo thành một cái bề ngoài cực giống hoàng cung kiến trúc. Kiến trúc to lớn, đứng sừng sững giữa không trung, một thật dài băng chất thang lầu thuận cửa lớn xuống, nối thẳng mây xanh mặt đất. Hoàng cung chung quanh còn phiêu tán nhàn nhạt bông tuyết. Đây là Lãnh Lạc Ly trong đoạn thời gian này ta tự tay dựng mà thành, nàng đem nó mệnh danh là Băng Xương cung điện. Bởi vì nàng dự định ở chỗ này tổ chức cùng sư tôn hôn lễ, cho nên Băng Xương cung điện mỗi một chỗ chi tiết, nàng đều khống chế phát huy vô cùng tinh tế, hiển thị rõ xa hoa đại khí cùng cao quý đẹp đẽ. Bởi vì Lãnh Lạc Ly cùng Trần Diệp hai người đều không có phụ mẫu tại thế, cho nên hai người vứt bỏ truyền thống hôn lễ phương thức. Không chỉ vứt bỏ tại hôn lễ tiến hành lúc, tân lang tân nương không có khả năng gặp mặt truyền thống, hai người còn ngoài ý muốn tại chung phòng phòng chuẩn bị. Mà các tân khách thì là sớm tại cung điện phòng yến hội hai bên an bị, chờ đợi vợ chồng hai người dắt tay cộng đồng đẩy ra hôn lễ cửa lớn. Tại vợ chồng mới cưới chuẩn bị trong phòng, Lãnh Lạc Ly người mặc đặc biệt bột phấn lam váy dài, lam nhan sắc lạnh nhạt, xen vào màu băng lam đến màu lam nhạt ở giữa, có loại mông lung cao quý đẹp. Nó trên váy dài phương còn khảm nạm lấy như là như sao bảo thạch bị quang mang chiếu rọi lập lòe sáng chói, như là trong truyện cổ tích công chúa. Đầu nàng mang vương phi hoa quan, trên màu đầu trang trí cũng không lộn xộn, có loại đơn giản bên trong cao quý. Lãnh lạc ly bôi đồ trang sức trang nhã, làm nàng lạnh màu trắng da thịt càng có thanh lãnh mỹ cảm, càng thêm như là một đóa cao lĩnh chi hoa. Nàng mặc hôn phục váy dài, tại trước gương thưởng thức, Trần Diệp lúc này đi tới phía sau của nàng. "Ly mà, vi sư thân này như thế nào?" Bởi vì cuộc hôn lễ này do hai người tự do phát huy, cho nên Trần Diệp dứt khoát dùng ánh mắt của mình cho mình làm ra một bộ đồ vest đi ra. Trung hợp, hai người hôn phục đặc biệt xứng. Lãnh Lạc Ly xoay người lại, nhìn xem thay xong hôn phục sư tôn, lập tức ngạc nhiên hai con ngươi không cầm được bắt đầu run run. Là động tâm cảm giác. "Sư tôn, không nghĩ tới ngài như thế có trang phục thiên phú. Đơn giản quá đẹp rồi." Lãnh Lạc Ly kinh ngạc nói. Đồng thời hai tay của nàng khoác lên Trần Diệp quần áo cổ áo chỗ, kiếm mặc cao gót bàn chân, bờ môi đối với Trần Diệp hôn tới. Lãnh Lạc Ly trên thân có dễ ngửi thanh hương, loại mùi thơm ngát này hút vào trong lỗ mũi, sẽ cảm giác toàn thân mát mẻ thoải mái dễ chịu. Trần Diệp ngửi ngửi nọ vậy dễ ngửi hương vị, một tay cũng liền thuận thế ôm cái hông của nàng. Lãnh Lạc Ly bên hông trói lại đai lưng, khiến cho nó vốn là thon thả thon dài thân hình càng thêm mỹ quan. Bên hông càng là doanh doanh một nắm. Nàng cái kia thật dày dưới váy dài, là không có mặc quần tất thon dài hai chân. Trong đó một cái thon dài cặp đùi đẹp đang từ trong váy dài xuyên ra, yên lặng cọ lấy Trần Diệp quần. Trần Diệp nắm nàng bên hông tay dần dần có chút bối rối, nhiệt độ cơ thể cũng tại lên cao. "Ly mà, ngươi sẽ không phải muốn?" Trần Diệp hỏi. Lãnh Lạc Ly cũng tại lúc này bung ra sư tôn, hướng lui về phía sau một bước sau, lấy tay kéo ra hạ thân thật dày váy dài. Bên trong là không che giấu chút nào trắng non hai chân. "Sư tôn, nếu không thừa dịp hiện tại Lãnh Lạc Ly con ngươi đều tại tỏa ánh sáng, trong miệng thở ra hương khí dần dần biến thành sương mù. Không có quan hệ, liền để ở đại sảnh các tân khách chờ lâu một hồi đi." Lãnh Lạc Ly sợ sư tôn lo lắng, còn cố ý nói ra. Trần Diệp nhìn xem trước người đôi kia người bên ngoài lãnh được băng xương giai nhân, giờ phút này ngay tại nhiệt tình hướng hắn mời, cũng là không nhịn được tiến lên, đem hai tay khoác lên nàng trên bờ vai. Mà coi như Trần Diệp muốn chủ động hôn qua đi thời điểm, ngoài cửa có đối thoại âm thanh truyền đến. "Tô Cơ Thiến, Lãnh Lạc Ly làm sao còn không có tốt, hôn phục cần đổi lâu như vậy thôi." "Hồ Cửu Nguyệt, chờ một chút đi, không kém một hồi này." "Tô Cơ Thiến, Bạch Nhã Vi, ngươi đi lật đến trong cửa sổ nhìn xem." "Bạch Nhã Vi, tuân lệnh." "Dương Thấm Lân, Bạch sư tỷ, ngươi thật đúng là đi hoa, đừng nghe chuyện hoang đường của nàng a dựa vào." Ngay tại phía ngoài đối thoại âm thanh truyền ra sau không lâu, Trần Diệp liền đã có thể nhìn thấy Lãnh Lạc Ly sau lưng trên cửa sổ, nằm sấp Bạch Nhã Vi cái kia thanh thuần động lòng người gương mặt. "Trần Diệp." Lãnh Lạc Ly gương mặt dần dần bắt đầu phím hồng, không biết là xấu hổ hay là tức giận. Nàng đi vào cửa phòng, đẩy cửa phòng ra, vừa vặn bắt gặp tại cửa ra vào ý đồ xuyên thấu qua khe cửa nhìn quanh Tô Cơ Thiến. Lãnh Lạc Ly trực tiếp dắt lấy đỉnh đầu nàng mị ma giác, cho nàng nhấc lên. "Khi phủ dâu ngươi cũng không bất lo a." Tô Cơ Thiến ở giữa không trung cơ tay chân liên tục cầu xin tha thứ, hứa hữu chi hậu mới khiến cho Lãnh Lạc Ly ngồi giận. Lãnh Lạc Ly thở dài nói, "Ai, sư tôn, chúng ta đi thôi." Trần Diệp đi vào bên người của nàng, Lãnh Lạc Ly thân mật sắn qua Trần Diệp cánh tay. Hai người phía trước cách đó không xa chính là băng chất cầu thang, lên cầu thang, mở cửa lớn ra, chính là hôn lễ đại sảnh. Cầu thang hai bên trang trí lấy đủ mọi màu sắc vàng hoa, từ dưới đáy một mực kéo dài đến đỉnh. Các đệ tử lúc này đều tại hiện trường, Tô Cơ Thiến, Hồ Cửu Nguyệt, Bạch Nhã Vi, Dương Thấm Lân, Thánh Lị Á, còn có Long Lam, phân biệt người mặc băng lam lễ phục đứng tại hai bên. Long Lam hôm nay trang dung rất đặc thù, bờ môi cùng khỏe mắt đều bôi luôn khói nhan sắc, có loại trong chuyện cổ tích hoàng hậu cảm giác. Chỉ thấy Tô Cơ Thiến tại Long Lam bên thai nói thầm hai câu, sau đó Long Lam có chút bán tín bán nghi đưa cho Lãnh Lạc Ly một quả táo. "Đây là ta đưa cho ngươi bình quả, ăn nó đi đi." "Lãnh Lạc Ly." Không đợi Lãnh Lạc Ly kịp phản ứng vì cái gì Long Lam lại đột nhiên đưa chính mình bình quả thời điểm, Tô Cơ Thiến đột nhiên ôm bụng, chỉ vào hai người phá lên cười. "Công chúa Bạch Tuyết độc bình quả, hai người đơn giản quá xứng đôi đi." "Ha ha ha ha." "Lãnh Lạc Ly, Long Lam." Nàng lúc này mới biết được mình bị trêu cợt trên mặt có chút không nhịn được phím hồng. Sau đó không lâu, Lãnh Lạc Ly cùng Long Lam hai người hết sức ăn ý đem bình quả nhét vào Tô Cơ Thiến trong miệng. Trần Diệp nhìn xem một màn này, đầu tiên là cười cười, sau đó nhớ tới hắn trước kia cho các đệ tử giảng thuật Lam Tinh chuyện cổ tích một màn. Không nghĩ tới Tô Cơ Thiến vẫn nhớ. "Cho đùa qua đi." Lãnh Lạc Ly kéo Trần Diệp tay, chính thức đạp lên cầu thang. Hai người vừa đi cầu thang, một bên nhớ lại đã từng chuyện cũ. "Sư tôn, kỳ thật ta tại nhìn thấy ngài lần đầu tiên thời điểm, liền đã thích ngài, ngài có biết rằng?" Trần Diệp có chút ngoài ý muốn trả lời. "A, ta nhớ được ngươi một mực là lạnh như băng đó à, vừa thấy đã yêu loại chuyện này, cũng sẽ phát sinh ở trên người ngươi." Lãnh Lạc Ly kéo Trần Diệp tay, vừa đi vừa cười nói, "Sư tôn, ngài còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt. Khi đó ta tại trong bí cảnh bị nhốt, một thân một mình ngồi xuống chữa thương, chẳng mấy chốc sẽ bỏ mình. Ngài lúc đó cùng Tô Cơ Thiến phát hiện ta, sau đó ngài trực tiếp đi lên nuốt ve trán của ta cho ăn xuống chân quý nhất đan được chữa thương." Nói chuyện, Lãnh Lạc Ly còn cần lấy có chút oán trách biểu lộ nhìn xem Trần Diệp. "Ngài biết đến, ta tại lúc đó rất phản cảm người xa lạ, đặc biệt là khắc phái, lúc đó ngài sờ soạng đầu của ta không chỉ cũng không dùng hết lực lượng cuối cùng công kích ngài, ngược lại còn tiếp nhận ngài vuốt ve. Kỳ thật liền đã nói rõ, ta đối với ngài vừa thấy đã yêu a." "Sư tôn thực đốc, cái này đều phản ứng không kịp." Lãnh Lạc Ly cái kia lãnh đạm cao ngạo biểu lộ, vào lúc này lộ ra đặc biệt dí dỏm mỉm cười. Trần Diệp nhìn xem cái kia đủ để khiến thế gian mất đi hết thảy màu sắc dáng tươi cười, nhịp tim liền không cầm được phi tốc tăng tốc. Nàng thật đẹp, đặc biệt là hiện tại, không chỉ đẹp đến làm cho người ngạt thở, còn thành thật đến làm cho người động tâm. Lúc nói chuyện, hai người đã đi tới trước đại môn. Băng Lam cửa lớn to lớn vô cùng, đi lên nhìn phảng phất thẳng tới mây xanh. Hai người riêng phần mình lấy tay đặt tại một bên trên cửa, đồng thời dùng sức đem cửa đẩy ra. Nặng nghề băng cửa bị chậm rãi đẩy ra, dẫn đầu đập vào mi mắt là hai tên ngay tại mỉm cười nhìn xem thiên sứ của bọn họ. Sau đó một đầu phủ lên màu hồng phấn tấm thảm đại sảnh. Thảm hai bên bày đầy yến hội, ngôi Trần Diệp quen thuộc nhất mọi người. Tại đại môn bị đẩy ra một khắc này, tiếng hoan hô cũng trong cùng một lúc vang lên. Đại sảnh trên không tung bay đặc biệt đóa hoa vàng hoa, thậm chí còn có lơ lửng màu sắc rực rỡ linh thạch, thay thế khí cầu trang trí không gian. Trần Diệp cùng Lãnh Lạc Ly lẫn nhau đối mặt, sau đó hai người ngọt ngào cười, cùng nhau mở rộng bước chân, đi tới trên mặt thảm, tại vô số người trong tiếng hoan hô tiến lên. Thảm phủ lên trên mặt đất, là muốn so chung quanh ngồi yến hội người cao hơn một chút. Hai người đi thẳng đến đại sảnh ở giữa chỗ, cũng là thảm cuối cùng. Ở chỗ này, nắm giữ một cái như là đình nghỉ mát bình thường chung quanh bỏ đầy hoa tươi kiến trúc. Hai người đứng tại trung tâm nhất. Cuộc hôn lễ này không cần chủ trì, hai người chính là hôn lễ chủ trì cùng tiêu điểm. Lãnh Lạc Ly hai tay dắt Trần Diệp tay, đầy cõi lòng yêu thương cùng Trần Diệp nhìn nhau, lớn tiếng nói, "Sư tôn, ta yêu ngài, ngài nguyện ý cưới ta à?" Trần Diệp khỏe miệng dương lên một cái đường cong, đồng dạng cười cao giọng trả lời, "Ta cũng yêu ngươi, Ly mà, gả cho ta đi." Lãnh Lạc Ly các loại một câu nói kia, đơn giản đợi quá lâu quá lâu. Nghe được sư tôn chính miệng nói ra sau, tình cảm của nàng lập tức liền không cầm được tuôn ra. Hốc mắt của nàng thời gian dần qua có băng xương hình thành, như là mỹ trang bình thường trang trí lấy khỏe mắt của nàng. Nàng lập tức dùng sức bay nào tới, ôm chặt lấy sư tôn cái cổ, đối với sư tôn liền hôn tới. Lần này không cần có bất luận kẻ nào. Trần Diệp thuận thế ôm chặt nàng, hai người thật chặt ôm nhau ở cùng nhau. Thánh Lệ Á ở phía dưới hết sức chăm chú nhìn xem hai người, đột nhiên nàng giống như xem xét đến một chi tiết. Liền xem như Lãnh Lạc Ly xuyên qua đai lưng, cũng như cũ khó mà che giấu, cái kia nơi bụng có chút hở ra một cái đường cong. Thánh Lệ Á đụng đụng bên cạnh Tô Cơ thì nói, "Tô sư tỷ, Lãnh sư tỷ có phải hay không mang thai nha?" Nghe được Thánh Lệ Á lời nói, mấy vị phù dâu lúc này mới phát hiện điểm này, tiếp là cẩn thận nhìn sang. Là thật, bởi vì đường cong cũng không phải là rất rõ ràng, có vẻ như Lãnh Lạc Ly bản nhân còn giống như không biết tin tức này. Lúc này Trần Diệp một bên ôm Lãnh Lạc Ly, một bên ý đồ cho Lãnh Lạc Ly trắng non tay ngọc đeo lên chiếc nhẫn. "Ly mà, chiếc nhẫn chớ lộn xộn, chiếc nhẫn còn không có đeo lên đâu." Lãnh Lạc Ly nguyên bản lãnh đạm ánh mắt tại lúc này đã vũ mị lại mê người, nàng đống nhiên cả chính, "Thân yêu, gọi ta Đạt Lĩnh." Cảm tạ An Khang các tiên sinh tặng 5 cái thuốc canh phủ, do đó tăng thêm 1 tấm phiên ngoại, cũng ở đây cảm tạ mọi người các loại tiểu lễ vật, cảm tạ cảm tạ. Chương 338, phiên ngoại 3 giờ giường phục vụ, tân hôn lễ. Đạt Lĩnh còn chưa chịu rời giường. Một đạo thanh tuyến thanh lãnh, nhưng lại ẩn chứa cương triều thanh âm tại Trần Diệp vang lên bên hai. Trần Diệp trên giường trở mình, ống chăn mền hắn vẫn là không có lên dự định. Từ khi trở thành cái này đại thiên thế giới chúa tể sau, Trần Diệp đã không có bất luận cái gì khả năng địch nhân rồi. Tuy nói tu hành không có khả năng ngừng, nhưng thói quen ngủ nướng trở nên càng thường gặp. Khoảng cách cùng Lãnh Lạc Ly hôn lễ, đảo mắt đã qua 3 tháng. Lãnh Lạc Ly đứng tại bên giường, nàng một thân màu băng lam lụa mỏng váy mỏng, váy phảng phất là lưu động bằng nước, hết sức tươi đẹp xinh đẹp. Nàng hai chân thon dài bên trên còn phủ lấy màu trắng tơ mỏng vỡ dài đỉnh chóp thêu đông tuyết một dạng tô điểm, uyển chuyển dáng người có thể xưng tuyệt lệ. Gặp sư tôn căn bản không có thức tỉnh ý tứ, Lãnh Lạc Ly thở dài, chậm rãi ngồi ở sư tôn đầu giường. Sau đó đem thủy nhuận cánh môi dán tại sư tôn trên lỗ tai, nhẹ nhàng khẽ cắn. Lạnh buốt mát đâm nhói cảm giác làm cho Trần Diệp lập tức bừng tỉnh, bụng một chút ngồi dậy. "A, Ly con a, buổi sáng tốt lành." Trần Diệp gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói. Lãnh Lạc Ly đem chuẩn bị xong trường bảo cầm ở trong tay run lên, ra hiệu Trần Diệp ngồi lại đây. "Không còn sớm, đều nhanh giữa trưa. Mau tới đây, ta phục thị Đạt Lĩnh mặc quần áo." Tại hôn lễ đi qua mấy tháng sau, Lãnh Lạc Ly càng ngày càng thích ứng dùng thê tử thân phận cùng Trần Diệp ở chung. Hiện tại càng là thuần thục muốn giúp Trần Diệp mặc quần áo. Đều nói rất nhiều lần ta tự mình tới là được. Trần Diệp lầm bầm công phu, trường bào liền đã ở trên người hắn quá tốt. Hiện tại cưới hai vị thê tử sau, Trần Diệp càng ngày càng cảm thấy mình bị nuôi quá tốt. Cơ hồ đều nhanh là áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng thời gian. Tại tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối sẽ chán trường. Đã chán trường hắn nhất định phải làm ra cải biến. Hôm nay hung hăng dạy các đệ tử tu hành. Mặc quần áo xong, Trần Diệp đẩy cửa phòng ra, sảng khoái duỗi lưng một cái. Tiên rồi ánh nắng vô cùng tốt, quang mang chói mắt xuyên thấu qua bên ngoài chiếu rọi mà ra. Sau đó chạm mặt tới là quen thuộc quảng trường. Có được màu lúa mì khỏe mạnh ra thịt Hồ Cửu Nguyệt ngồi tại ghế đá, trong ngực ôm lông tóc tuyết trắng Bạch Nhã Vi. Hồ Cửu Nguyệt đang dùng cây lược gỗ cẩn thận giúp Bạch Nhã Vi chải vuốt tóc, mà Bạch Nhã Vi thì là lay động nàng bạch hổ lỗ thai, khuôn mặt đáng yêu thoải mái cơ hồ tê liệt ngã xuống tại Hồ Cửu Nguyệt trong lồng ngực. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, Tô Cơ Thiến vẫn như cũng là dựa vào tại dưới rễ cây, cân xứng hô hấp ngủ gật. Cái giờ này vẫn còn đang đánh ngồi tu hành, chỉ còn lại có Thánh Lệ Á bất quá nhìn kỹ, nàng chính quỳ gối trên chăn lông, 10 phần thành khẩn đối với trước người Trần Diệp pho tượng làm lấy cầu nguyện. Mà đang tu luyện thể thuật thì là tại cách đó không xa cơ trường thương Dương Thấm Lân. Nàng người mặc lượng ngân sắc áo giáp, trên tay trường thương bị nàng vũ động hổ hổ sinh phong. Cơ bắp mỹ cảm cùng nữ tử dáng người tại trên người nàng bị phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế, vô luận bất cứ lúc nào đều sẽ bị cái này khỏe mạnh nữ tử hấp dẫn. Nhìn chung quanh một vòng, Trần Diệp đều không có nhìn thấy Long Lam thân ảnh. Hắn vừa dự định đối với bên cạnh Lãnh Lạc Ly hỏi một chút, chỉ thấy trên bầu trời cấp tốc bay tới một bóng người, rơi vào trên quảng trường. Thân ảnh người mặc váy dài màu đen, thân ảnh cực kỳ cao gầy có chất, mặt không thay đổi thời điểm nàng có loại không giận tự uy cảm giác. Trên hai chân của nàng mặc đến bắp chân chỗ trường hoa, cao gót bộ giày khiến cho nàng dáng người càng thêm kinh diễm. Đỉnh đầu của nàng còn mọc ra một đôi y hình chữ long giác, lãnh diễm cao quý dáng vẻ là Long Lam không thể nghi ngờ. Long Lam dáng vẻ, xem bộ dáng là vừa làm xong tông môn sự vụ. Nàng cái thứ nhất phát hiện Trần Diệp tỉnh, liền trước tiên đi đến Trần Diệp trước người, như cánh hoa hồng giống như khỏe môi câu lên một vòng dáng tươi cười nói ra, "Phu quân, giữa chưa tốt, hôm nay tính toán gì? Vẫn là phải chơi một ngày." Trần Diệp biểu lộ có chút im lặng phản bác, "Cái gì gọi là vẫn là phải chơi một ngày, ta vẫn luôn đang chơi thôi." Long Lam gặp Trần Diệp vậy mà mạnh miệng, liền cùng hắn tinh tế nhớ lại một chút. "Hôm trước thời điểm, ngươi cả ngày đều cùng Tô Cơ Thiến cùng một chỗ biến mất, chúng ta cũng không tốt nghĩ lại các ngươi đi làm cái gì. Ba hôm trước, ta nhớ được là ngươi cùng Hồ Cửu Nguyệt cùng một chỗ biến mất, ta đều chẳng muốn nói ngươi còn có năm hôm trước, là cùng ta." Nói đến đây, Long Lam gương mặt có chút phím hồng. Nàng đội vàng chuyển hướng chủ đề. "Tóm lại, coi như chúng ta bây giờ đã vô địch, nhưng cũng không thể một mực chơi như vậy. Phu quân ngài vẫn là phải nhiều chú ý chút." Long Lam hết sức quan tâm nói. So với Trần Diệp, Long Lam càng thêm quan tâm lấy tiên giới quản hạt cương thổ. Dù sao cũng là vì để tránh cho dẫm vào một vị trước vết xe đổ. Chỉ có đem tiên giới đúng nghĩa quản lý tốt, bọn hắn mới có thể vĩnh bảo an toàn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Long Lam tại quan tâm. Các đệ tử lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy Trần Diệp tỉnh, lần lượt tiến lên thỉnh an. Hồ Cửu Nguyệt nhấc lên nàng đai lưng váy công chúa, tại Trần Diệp trước mặt có chút uốn lượn đầu gối, cúi người hành lễ. "Nguyệt Nhi hôm nay nhìn thấy chủ nhân rất vui vẻ a." Bạch Nhã Vi ngược lại là trực tiếp tiến lên ôm lấy Trần Diệp bên hông. "Sư tôn giữa chưa tốt." Nàng người mặc màu trắng váy liền áo, váy chỗ cổ áo thêu lên một cái to lớn nơ con bướm, đáng yêu đến cực điểm. Trên hai chân còn mặc thuần chính tơ trắng quần tất, đưa nàng tơ trắng chân mềm phụ trợ vừa vặn. Thánh Lị Á vẫn như cũng là không gì sánh được sùng bái lại ái mộ nhìn xem Trần Diệp. "Sư tôn, hôm nay là không phải nên chỉ đạo Thánh Lị Á tu hành?" Thánh Lị Á có hảo hảo đối với sư tôn làm cầu nguyện. Phía sau nàng cánh chim trắng đoán nương theo lấy tâm tình của nàng mà giãn ra, đây tuyệt đối thánh khiết khí tức làm cho người không dám bất luận cái gì tiết độc ý nghĩ. Chỉ có như vậy thánh nữ, lúc này lại dùng đến có chút cầu xin ngữ khí nói. Dương Thấm Lân đi đường phảng phất mang theo như gió, đi vào sư tôn trước người sau, nàng mười phần tiêu chuẩn thi lễ một cái. Nàng cái kia khí khái hào hùng mười phần hai con ngươi sắc bén vừa sợ diễm, như là âm vang hoa hồng nàng cao giọng mở miệng nói, "Đệ tử gặp qua sư tôn." Cuối cùng của cuối cùng, Tô Cơ Thiến vây quanh ở sư tôn cánh tay, một đôi mị ma giác tại sư tôn trước ngực cọ sát nói ra, "Phu quân giữa chưa tốt đại lao bà hôm nay không có gọi ngài rời giường đâu, chủ yếu là bởi vì đại lao bà chính ta cũng không có đứng lên. Bất quá nhị lão bà đi rồi, thế nào, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy không giống với khuôn mặt có phải hay không rất khốc?" Trần Diệp cười chụp chụp mặt, mở miệng nói, "A ha ha, kỳ thật nhìn thấy mọi người ai ta đều rất vui vẻ." Lời này cũng không giả, vô luận hắn nhìn thấy ai cũng sẽ cảm thấy đây là vui vẻ một ngày. Long Lam tại lúc này cao ngạo đối với Tô Cơ Thiến cắt một tiếng. "Cắt, bất quá là đối với mình thê tử sự tình không xứng trước thôi, còn tìm lấy cớ." Nàng thế nhưng là một mực tưởng tượng lấy cùng Trần Diệp kết hôn, trở thành đúng nghĩa thế tử. Dù là hiện tại không có kết hôn, nàng cũng vẫn luôn gọi Trần Diệp phu quân, ở mọi phương diện tự thân đi làm đủ một cái thê tử chuyện nên làm. Mà Tô Cơ Thiến, thân là Trần Diệp thế tử, trong mắt của nàng không khỏi quá không đủ nghiên cứu. "Chằm chằm, coi như ngươi cho rằng như vậy, ta cũng là chân chính thê tử thôi. Làm sao, ngươi cũng nghĩ làm thê tử thân phận gọi ta phu quân rời giường?" Tô Cơ Thiến tiện hề hề phản bác. "Cái gì gọi là phu quân của ngươi, đó cũng là ta." Long Lam cao ngạo nữ vương thanh tuyến băng lên, thanh âm mười phần ngự tỷ. Đúng lúc này, Lãnh Lạc Ly bỗng nhiên mở miệng đánh gãy hai người, nói trở lại, "Khoảng cách hôn lễ của ta cũng đi qua một đoạn thời gian. Mọi người vừa vặn cũng có rảnh, không bằng hai ngày nữa đem Long Lam hôn lễ làm đi." Thánh Lị Á lúc này nghi ngờ nói, "Thế nhưng là dựa theo trình tự, hẳn là đến phiên Hồ Cửu Nguyệt ta." Hồ Cửu Nguyệt ôn nhu mà cười cười, đối với đám người lắc đầu. "Long Lam nàng vì hiện tại cái nhà này bỏ ra nhiều nhất, cũng mệt nhất, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Không bằng hay là để Long Lam trước xử lý, ta chỉ hoãn một đoạn thời gian cũng không sao. Hú hồ, ta cũng rất muốn nhìn thấy Long Lam mặc áo cưới dáng vẻ, nhất định rất đẹp đi." Nàng mười phần nói nghiêm túc, bộ dáng không giống như là đang nói láo. Đối với nàng nói, tất cả mọi người khẳng định nhẹ gật đầu. Long Lam bỏ ra xác thực rõ như ban ngày, mỗi ngày lên sớm nhất, ngủ trễ nhất, không chỉ phải xử lý trong tông môn sự tình, thậm chí càng thay thế Trần Diệp quản lý toàn bộ tiên giới. Không có nàng, cái nhà này muốn vận hành xuống dưới cũng khó khăn. Nghĩ tới đây, liền ngay cả Tô Cơ Thiến đều cảm động nhanh lã chã rơi lệ. "Long Lam quá vĩ đại sư tôn, liền dùng thân thể của ngươi ban thưởng nàng đi." Tô Cơ Thiến đại nghĩa lục chính mình. Trần Diệp thấy mọi người ý kiến đều đã đạt thành nhất trí, chính mình cũng hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Liên gật đầu, mở miệng nói, "Tốt, chúng ta cái này lấy tay chuẩn bị." Chương 339, phiên ngoại 4 hôn lễ tiến hành lúc, đi tìm đế quân đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Rốt cục nên đón Trần Huyền Nhất cùng Long Lam đại hôn thời gian. Bởi vì Long Lam là Long Vương, lại là yêu tộc hoàng đế, lần này hôn lễ liền dùng đế vương hôn lễ phương thức. Đế vương hôn lễ cùng người bình thường hôn lễ khác biệt lớn nhất là, tại hôn lễ tiến hành thời điểm, phổ thông hôn lễ sẽ do tân lang đến tân nương nhà đón dâu. Mà hoàng đế là cao quý thiên tử, tự nhiên không khuất phục tôn tiến đến nên đón, cần trước điều động sứ giả đến hoàng hậu chỗ ở sắp phòng, đằng sau hoàng hậu tự mình vào cùng gặp đế. Mặc dù Trần Diệp cùng Long Lam đều là lão phu lão thê, những lễ tiết này tỉnh không để ý, nhưng dù sao cũng là chân quý hôn lễ, hai người đều dựa theo truyền thống chăm chú tiến hành, khiến cho hôn lễ càng có ý nghĩa. Sắp phong hoàng hậu phân hai cái trình tự, đầu tiên là do sứ giả đến hoàng hậu phủ đệ đưa tặng kim sắc phong, đằng sau là tại hoàng đế hoàng hậu hai người gặp mặt sau, do hoàng đế tự mình đưa tặng hoàng hậu làm bằng kim loại hoàng hậu chi bảo. Mà cái này sứ giả nên lựa chọn ai thì là có chút coi trọng. Một gian sửa sang xa hoa trong phòng, Trần Diệp phủ thêm gấm la tơ lụa, một thân màu đen hoàng bào đặc biệt dễ thấy. Trên hoàng bào có thêu du long đồ án, đồng thời còn có kèm theo biểu tượng hôn lễ cắt tường kim thải tường vân. Trong phòng cũng không phải là chỉ có Trần Diệp một người, Lãnh Lạc Ly ở phía sau hắn hỗ trợ sửa sang lấy một phục. Muốn nói nhìn tận mắt chính mình tân lang cưới vợ là cảm giác gì, Lãnh Lạc Ly cảm thấy còn rất kỳ diệu, cũng không chán ghét, tương phản, nhìn xem gia đình của mình càng phát ra lớn mạnh, kỳ thật lại còn ngoài ý muốn có loại cảm giác thỏa mãn. Dù sao mọi người cùng Long Lam cũng đều quen biết đã lâu, cũng đã sớm quy hoạch qua một ngày này. Tất cả mọi người sẽ thành tâm chúc phúc đối phương. Tô Cơ Thiến lúc này cũng tại Trần Diệp bên cạnh, giúp Trần Diệp sửa sang lấy tóc. Vừa sửa sang lại tóc, ánh mắt của nàng còn có chút thương cảm nói ra, "Ô ô ô, phu quân cũng là muốn lập gia đình, chờ đến bên kia, nếu là có chịu ủy khuất địa phương, nhớ kỹ cùng lao bà ta nói." Trần Diệp, ngươi cái này mỗi một chữ đều là tiếng Trung, nhưng là liền cùng một chỗ làm sao lại có chút nghe không hiểu a? Phu quân phải lập gia đình, đến bên kia thụ ủy khuất nhớ kỹ cùng lao bà nói. Muốn hay không càng kỳ quái hơn điểm a? Đứng đắn một chút a ngươi. Lãnh Lạc Ly một mặt im lặng mở miệng nói, đưa tay cho Tô Cơ Thiến một cái đầu truy. Tô Cơ Thiến bị đau, che che đầu, lẻ lưỡi cười đùa nói, kỳ hỉ, ta đây không phải muốn sống nhảy xuống bầu không khí thôi. Sư tôn, một hồi sắc phong hoàng hậu kim sắc phong, có thể giao cho ta đến đưa thôi. Mặc dù nàng hiện tại cùng Trần Diệp đã là phu quân, nhưng thỉnh thoảng sẽ còn lấy sư tôn hai chữ chào hỏi. Có lẽ là đã sớm gọi quen thuộc đi. Trong phòng này chỉ có ba người bọn họ, còn lại đệ tử đều tại Long Lam bên kia chuẩn bị. Nếu Tô Cơ Thiến muốn đưa, Trần Diệp liền cũng liền thành toàn nàng. Trần Diệp từ trong ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị xong kim sắc phong, đưa tới Tô Cơ Thiến trong tay. Tô Cơ Thiến hai tay tiếp nhận, mười phần có hào hứng hô, nô tài giả, nô tài cái này đi làm. Nói chuyện, nàng liền nhanh chóng đem kim sắc phong bảo hộ ở trong ngực, chạy tới cửa ra vào. Trần Diệp ở sau lưng nàng bất đắc dĩ hô, để ngươi làm sứ giả, không phải làm thái giám a. Tô Cơ Thiến đối với sau lưng phất phất tay, sau đó quay người liền đẩy cửa rời đi. Lãnh Lạc Ly thở dài, ai, gia hỏa này, quá không cho người bất lo. Nói đi, giúp Trần Diệp chỉnh lý tốt hôn phục nàng, quay người đi tới Trần Diệp trước người. Nàng cẩn thận nhìn xem sư tôn dung mạo, không nhịn được duỗi ra hai tay, bưng lấy sư tôn gương mặt. Đạt lệnh hôm nay thật là đẹp trai. Lãnh Lạc Ly tay lạnh buốt mát đồng thời còn rất nhắn mịn non mềm. Lạnh màu trắng da thịt giao phó nàng đặc biệt thanh lãnh cảm giác, cái kia đẹp đẽ không gì sánh được khuôn mặt càng là thiên tư cốt sắc. Đạt lệnh đẹp trai như vậy, hôn một cái không quá phận đi. Lãnh Lạc Ly khó được mở cái trò đùa, hai tay cấp tốc vây quanh ở Trần Diệp cái cổ. Sau đó cái kia thanh lãnh lại tinh xảo khuôn mặt cấp tốc dò xét đi qua. Trần Diệp có chút xấu hổ hướng về sau né một chút. Hôm nay là Long Lam hôn lễ, để nàng biết nói, có thể sẽ ăn dấm a. Lãnh Lạc Ly không hề cố kỵ liếm môi một cái, tố bạch tay nhỏ chống đỡ sư tôn đầu, phòng ngừa hắn chạy trốn, đồng thời nhẹ nhàng nói ra, nàng sẽ không biết, mà lại coi như biết, chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp thì thế nào. Nói đi, nàng lại một lần không chút do dự hôn tới. Trần Diệp lần này không có tránh, cái kia không có gì sánh kịp thanh lãnh hương khí cấp tốc tràn ngập tại chóp mũi của hắn. Trần Diệp thuận thế ôm chặt cái hông của nàng, mềm mại ra thịt cấp tốc cho phản hồi. Lãnh Lạc Ly nhón chân lên dáng vẻ ngây ngô động lòng người, thon dài hai tay ôm chặt sư tôn dáng vẻ càng lại như là ôm không gì sánh được chân quý bảo vật. Một đầu khác, Long Lam ngoài cửa phòng, Tô Cơ Thiến đảo mắt liền chạy đến cửa ra vào, nàng hai tay đem kim sắc phong nhất quá đỉnh đầu, thanh âm thanh thúy dễ nghe vang dội mở miệng nói, vô thượng đại đế, tiên giới chi tôn, vô địch thánh chủ, ba lạc ba lạc, tiên giới đế vương Trần Diệp có chỉ. Tô Cơ Thiến liên tiếp đưa nàng có thể nghĩ tới tất cả xưng hảo, toàn bộ đều cho sư tôn ăn lên. Đế vương hắn nói, thế gian có một vị hắn chân ái đặc biệt nữ tử, nguyện tới vĩnh kết đồng tâm, đầu bạc không rời. Vì biểu hiện đạt chính mình ái mộ chi tình cùng tự tình, kể từ hôm nay thần phong làm tiên giới nữ đế, so hoàng hậu cao hơn, cùng tiên giới đế vương tề bình, đồng mưu thiên hạ đại sự. Ngại nhưng nguyện tiếp chỉ. Tô Cơ Thiến thanh âm âm vang hữu lực, nhìn ra nàng đã đem hết toàn lực đang làm chuyện này. Đây là sư tôn cùng Long Lam hôn lễ, nàng nhất định phải làm tốt nhất, để cho hai người vượt qua vui sướng nhất thời gian. Dù sao nàng là người đầu tiên xử lý hôn lễ lại là cái thứ nhất ăn no lại có lý do gì ăn dấm đâu. Trong phòng, sớm đã chuẩn bị xong Long Lam nghe phía bên ngoài thanh âm, cấp tốc từ trên ghế đứng lên. Nàng người mặc trường bào màu đỏ, có thêu thất thải tường vân, cửu long bay lên, phượng hoàng sóng bay. Trường bào trên mặt đất một mực kéo dài mấy mét, một thân đoan trang long trọng trường bào phối hợp chỉ có nàng mới có, không giận tự uy bình thường nữ đế khí chất, nàng lúc này chính là thế gian cao quý nhất nữ tử. Long Lam như tơ lụa giống như mái tóc màu đen lúc này cuộn tại sau đầu, trên mặt của nàng vẽ lên quý khí trang dung, môi giống như cánh hoa hồng, liễu mi danh mục như vẽ giống như đẹp đẽ. Tuyệt lệ giống như lãnh ngạo dung nhan vào lúc này phụ trợ đến cực hạn, thế gian vạn vật ở trước mặt nàng đều mất nhan sắc. Mặc dù đây là đã sớm chuẩn bị xong hôn lễ, cũng trước đó biết quá trình, nhưng khi nghe được Tô Cơ Thiến sở niệm ra lời nói sau, Long Lam hay là cảm động, không nhịn được bưng kín gương mặt của mình. Một mực tưởng tượng lấy trở thành nhân thế nàng, lúc này rốt cục toàn nguyện. Khoe mắt của nàng tại lúc này có chút phím hồng, không biết là cảm động sắp rơi lệ, hay là khoe mắt phấn nộ trang dung. Bất quá, liền xem như thật rơi lệ, luôn luôn cao ngạo Long Hoàng cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận đi. Long Lam điều chỉnh xuống cảm xúc, độc thuộc về nàng lãnh ngạo nữ vương âm cao quý vang lên, lĩnh chỉ. Nói đi, nàng đẩy ra nặng nề cửa gỗ, thấy được tại trước mặt giơ kim sắc phong Tô Cơ Thiến. Nàng rỗi ra cái kia khớp xương rõ ràng tay ngọc, đem cái kia kim sắc phong cầm tới. Đem kim sắc phong mở ra, Long Lam nhìn xem phía trên viết nói, cặp kia rồng con ngươi không cầm được run rẩy kịch liệt. Thật sự là quá cảm động. Long Lam, ngươi khóc rồi. Tô Cơ Thiến thân cao không có mặc cao hơn dép lê Long Lam cao, nàng ở phía dưới ngẩng đầu, nhìn qua Long Lam ánh mắt nói ra. Long Lam lắc đầu, cấp tốc đem kim sắc phong để vào trong ngực của mình, mặt không thay đổi nói ra, làm sao có thể? Nói đi, nàng lời nói xoay chuyển nói ra, chúng ta đi thôi, tới tìm ta đế quân. Chương 340, phiên ngoại năm hôn lễ kết thúc, Long Lam tin tức tốt một đầu khác. Tu sĩ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, Trần Diệp gian phòng liền chuyển đến tiếng đập cửa. Tô Cơ Thiến thanh âm từ cửa ra vào chuyển tới. Sư tôn, ngài người yêu tới rồi. Tới hai cái a hai cái ý tứ, đương nhiên cũng bao quát nàng. Nghe được cửa ra vào lời nói, Lãnh Lạc Ly lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đem sư tôn bung ra. Ngài ái thế tới, nhanh đi mở cửa đi. Lãnh Lạc Ly chậm rãi lui đến sư tôn sau lưng, ở tại phía sau đầy cõi lòng yêu thương nhìn xem hắn. Trần Diệp cuối cùng sửa sang lại quần áo một chút, sửa sang tóc, sau đó đi tới cửa phòng. Hắn đưa tay khoác lên trên chốt cửa, có chút mong đợi nuốt nước miếng. Hít sâu một hơi sau, đột nhiên đem cửa phòng kéo ra. Chạm mặt tới là độc thuộc về tiên giới cường quang, đem tất cả ánh mắt che lậy. Thích ứng quang mang sau, một bóng người sừng sững tại cửa ra vào. Đạo này tuyệt mỹ thân ảnh cao gầy, lúc này trong tươi cười mang theo nhu tình cùng vũ mị nhìn xem nàng. Người mặc long bào hôn phục Long Lam, đứng tại cửa ra vào, đối với Trần Diệp đưa tay ra. Nàng cao ngạo thanh tuyến, lại ôn nhu vang lên nói, "Trẫm đế quân, bản hoàng tới đón ngươi." Mặc dù Trần Diệp mới là cái này ngàn vạn thế giới chỗ thể, nhưng lúc này Long Lam mang đến cho hắn một cảm giác, ngược lại mình mới là cái kia bị cưới đi thế tử. Không có cách nào, Long Lam tuyệt đối nữ đế khí chất thật sự là quá mạnh. Trần Diệp cũng không chán ghét loại cảm giác này. Hắn buông tay, khoác lên Long Lam tinh tế tỉ mỉ trên tay. Sau đó giơ chân lên, bước ra phòng ốc. Chạm mặt tới là một đầu thật dài thảm đỏ hai bên đang đứng đối xứng long đằng trụ lớn, phản phất chống ra thiên địa bình thường, cùng thảm đỏ một mực kéo dài đến phương xa. Ở phía xa địa phương, có một cái do màu vàng du long chống lên đài cao phản phất đứng ở trên tầng mây, tựa như là thông thiên đường tắt. Tại thảm đỏ hai bên, đứng đây rất nhiều ngày huyền tông quen mặt khuôn mặt. Thiên tư cũng không xuất sắc dược thần bộ Tôn Linh Linh, tại đi tới tiên giới sau, cũng từ hậu thiên cảnh đột phá mấy cái cảnh giới, đi tới trúc cơ kỳ. Lúc này đang đứng tại thảm đỏ bên cạnh, cầm lễ hoa đối với Trần Diệp hai người vui vẻ ngoắc. Thần thực bộ Trí Nhã, cùng trưởng lão Thẩm Khê, lúc này đứng chung một chỗ vẻ mặt tươi cười nhìn xem Trần Diệp. Kiếm tu bộ Cố Trung Dương nắm một cái nữ tu tay, xem ra hai người sớm đã thành vợ. Hắn tại khi luận võ nhận biết hảo huynh đệ Kỳ Lan, đứng bên cạnh hắn, không gì sánh được hâm mộ nhìn xem hắn. "Tiểu tử ngươi làm sao lại thoát ly độc thân lỗi, thảo minh hảo." Đoán khí bộ Nưu trưởng lão cùng đệ tử Ngô Hạo còn có Kiều Nam, lúc này đều cảm động lau nước mắt nhìn xem Trần Diệp hai người. Làm Thiên Huyền Tông tốt nhất trợ công Kiều Nam, tuyệt đối là có tư cách vui mừng cảm động đến khóc thành tiếng. Ma tu bộ Tô Vũ Tình cùng kiếm tu bộ Viên Giao đứng chung một chỗ. Có thể nhìn thấy Tô Vũ Tình len lén đi dắt Viên Giao tay. Viên Giao ánh mắt nhìn xem Trần Diệp cùng Long Lam, nhưng tay lại dùng sức đánh một cái Tô Vũ Tình mu bàn tay. Còn có rất nhiều quen thuộc trưởng lão cùng đệ tử, lúc này đều đứng ở thảm đỏ hai bên, chúc phúc nhìn xem tân hôn hai người. "Chúng ta đi thôi." Trần Diệp ôn nhu đối với Long Lam nói ra. Hai người mở rộng bước chân, dẫm lên thảm đỏ, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Trần Diệp các đệ tử thân truyền theo sát phía sau. Long Lam trang phục là Hồ Cựu Nguyệt hỗ trợ chuẩn bị nhìn xem mặc kinh diễm Long Lam, nàng hài lòng nhẹ gật đầu. Cũng coi là không có phí công chuẩn bị lâu như vậy. Bạch Nhã Vi làm Long Lam sớm nhất hảo hữu, lúc này vui vẻ đi theo phía sau hai người, phản phất là tiểu thiên sứ một dạng. Mà chân chính thiên sứ Thánh Lị Á, lúc này nhìn xem Trần Diệp cùng Long Lam đi thảm đỏ dáng vẻ, mong đợi thần sắc đều nhanh lộ rõ trên mặt. Vừa nghĩ tới không lâu về sau chính mình cũng có thể tổ chức dạng này hôn lễ, đơn giản chờ mong đến không được. Tại cuộc hôn lễ này trên có thiên sứ thánh nữ đi theo, lộ ra cả đám cưới đều càng thêm thánh khiết rất nhiều. Dương Thấm Lân ngày bình thường cũng mặc cái kia thân lượng ngân áo giáp, cổ áo của nàng chô gạt ra màu đỏ dây lụa theo gió phiêu lãng lấy. Nàng thân phụ trường thương vắt tại sau lưng, bộ kia khí khái hào hùng mười phần khuôn mặt có thể so với cân quắc hồng nhan, cả người phảng phất là tại vì cuộc hôn lễ này hộ giá hộ tống. Mà Tô Cơ Thiến cùng Lãnh Lạc Ly đều là lặng lặng đi theo hai bên. Các nàng tham gia hôn lễ lại thêm một cái, không biết sau này các sư muội hôn lễ sẽ là dạng gì. Trần Diệp cùng Long Lam đều mặc lấy hoàng bào hôn phục, lúc này đứng tại tiên giới bọn hắn phảng phất là nhất xứng đôi. Đi vào thời khắc đó có long đằng tiêu chí dưới đài cao. Hai người nắm tay, từng bước một đều đi tới trên đài cao. Luồng gió mát thổi qua, hai người trường bào cùng nhau hiện lên, ở giữa không trung rất nhỏ chập chờn, khiến cho hai người càng có tiên khí. Trần Diệp mắt không chớp nhìn xem Long Lam cái kia lãnh nạo đẹp đẽ khuôn mặt. Vô luận nhìn bao lâu đều nhìn không đủ. "Hôm nay ngươi thật đẹp." Trần Diệp ôn nhu nói. Hắn biết câu nói này có chút lão thổ, thậm chí đất đến bỏ đi. Nhưng đây chính là hắn lúc này nội tâm chân thực khắc họa. Nói chuyện đồng thời, Trần Diệp đem cái kia biểu tượng hoàng hậu nữ đế thân phận làm bằng kim loại hoàng hậu chi bảo giao cho trong tay của nàng. Xem như cho nàng cho tới nay vì cái này gia đình bỏ ra, một cái chân quý nhất chứng minh. Long Lam ngạc nhiên tiếp nhận, đem nó cầm ở trong tay, nàng hai tay đều đang run rẩy lấy. Vì đế quân, nàng xử lý rườm rà chính sự thời điểm, đều là có ý nghĩa vui vẻ. Nàng không cần cái gì báo đáp, nhưng khi đế quân đưa cho nàng lễ vật thời điểm, nàng hay là sẽ cảm thấy không có gì sánh kịp hạnh phúc. Tựa như là đế quân câu kia đất bỏ đi ca ngợi, trong lòng của nàng lại phảng phất lên không có gì sánh kịp lãng mạn kính lọc. Nàng đồng dạng mắt không chấp nhìn xem Trần Diệp, phảng phất muốn tại giờ khắc này ghi lại Trần Diệp tất cả chi tiết. Chỉ bất quá, nàng giống như đã sớm nhớ kỹ. Tại cái này vạn chúng chú mục trên đài cao, Long Lam rốt cuộc không cần khắc chế, bởi vì nàng là chân chân chính chính nữ đế, Trần Diệp hoàng hậu. Nàng đem hoàng hậu chi bảo cất kỹ sau, một bàn tay ôm lấy Trần Diệp phía sau lưng, một cái khác đẹp tay thì là đặt ở Trần Diệp sau. Bắt nguồn từ nàng nguyên bản liền cao gầy thân cao, nàng hôn qua đi thậm chí không cần nhón chân lên. Cái kia đỏ tươi bờ môi cứ như vậy tùy tiện ra tới. Trần Diệp chỉ thấy cái kia không gì sánh được kinh diễm khuôn mặt hướng chiếm cứ nàng tất cả ánh mắt. Sau đó chính là cánh môi bên trên cái kia không gì sánh được cảm giác mềm mại. Trần Diệp hai tay ôm lấy cái hông của nàng, tự nhiên cảm thụ được vợ mình ôm ấp. Cùng cái kia bị tất cả mọi người chứng kiến chân thành tha thiết chi hôn. Hồi lâu sau, hai bóng người mới chậm rãi tách ra. Long Lam khỏe miệng giơ lên sát na hương thơm, không gì sánh được hạnh phúc mở miệng nói. Nói cho đế quân một tin tức tốt. Ta mang thai.